Chương 214, Kim Dực Chi Nữ Luân Hãm. 2, chương 214, Kim Dực Chi Nữ Luân Hãm. 2, cô ấn nhìn một chút thời gian, bước nhanh bước vào phố Hoa Hồng. Xe nhẹ đường quen tìm được tên là Sở Sản Mẹ Ấy No. Một mẹn xì ẩn tiểu dương lâu, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, rất rõ ràng từ bên trong nghe được nói chuyện với nhau thanh âm. Cô ẩn trốn vào bóng đen, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập dương lâu, lập tức bị một màn trước mắt kinh sợ. Rộng rãi sáng tỏ phòng tiếp khách, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rèm cửa, hạ xuống sặc sỡ quang ảnh, ỷ xạ bợ là người mặc một thân màu đỏ thắm lá sen bên cạnh áo ngực đuôi cà váy, váy như là lưu động hỏa diễm, bày ra trên mặt đất. Váy dính sát hợp ỷ xạ bợ là cao gầy động lòng người thân hình, từ phần eo trở xuống dần dần tản ra, đi lại ở giữa ẩn ẩn lộ ra trắng non bắp đùi thon dài. Trên tay nắm một đầu mảnh khảnh roi ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên trước mắt Phật Dạ. Phật Dạ môi mím thật chặt môi, mặc trên người hoa lệ màu vàng nhạt đồng đồng quần, tóc dài màu nâu lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng non bên cổ, ôn nhu đáng yêu. Y Sạ Bợ là thanh âm nghiêm túc vang lên, vừa nói vừa làm mẫu, tản ra một loại nội liễm mà khí chất cao quý, làm quý tộc đầu tiên thể hiện tại thế đứng bên trên. Hai chân muốn hiện lên bước đi hình chữ T đứng thẳng, gót chân khép lại, đầu gối thẳng tắp, hóp bụng đỡ ngực. Không cần rất cao như vậy, đừng không có ngực gắng gượng. Câu nói này lực sát thương quá lớn, Phật Dạ như gặp phải trọng kích, khuôn mặt nhỏ tinh xảo suýt nữa chảy xuống nước mắt đến. Khóc cái gì, muốn khóc trở về, cô gần bên người không cần khóc sức mướt kiểu kiểu công chúa. Nghe được cô hận danh tự, Phật Dạ cắn môi mỏng, bắt đầu đâu ra đấy chiếu vào Y Sạ Bợ là động tác nghiêm túc bắt trước đứng lên. Y Sạ Bợ là tiếp tục nói, hai vai không cần chặt như vậy, tự nhiên chìm xuống, duy trì sự thị, đầu nội dung chính chính. Thẹn thùng cái gì, như thế một tấm gương mặt xinh đẹp liền nên thoải mái biểu diễn ra. Cái cằm nắm chặt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhất định phải thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Lực lượng chưa đủ thời điểm ngấm lại của hận, nhà ngươi tiên sinh ngay cả chúng thần đều có thể nói chuyện ngang hàng, có hắn cho ngươi làm chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Y Sạ Bợ là một bên ác miệng một bên dạy dỗ lấy Phật Dạ. Dù sao hai câu nói không rời cổ hận, có cổ hận gia trì, đối với Phật Dạ dạy bảo hiệu quả đặc biệt tốt. Đã tử vừa mới bắt đầu lạnh nhạt, mất tự nhiên bên trong dần dần tìm được cảm giác. Cô ấn nhìn qua trước mắt một màn này, thầm nghĩ Y Sạ Bợ lạ làm sao chợt nhớ tới muốn dạy dỗ Phật Dạ quý tộc lễ tiết. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới, lúc trước hắn cũng cùng Y Sạ Bợ lạ trao đổi qua đem Phật Dạ chế tạo thành vương quốc xây lần chính thống vương thất sự tình. Trong lòng lại là một trận cảm động, chính mình lúc trước chỉ là một cái không thành thục ý nghĩ, thuận miệng nói, không nghĩ tới Y Sạ Bợ lạ thế mà nghiêm túc ghi tạc trong lòng, còn đang vì thúc đẩy chuyện này thay đổi cố gắng. Hai người dạy học càng thêm thông thuận, cô ấn cũng không có hiện thân phải dạy, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem. Y Sạ Bợ là thật không hổ là kim dược chi nữ, đại lục dồi dào nhất gia tộc đích nữ, vẻn vẹn phổ thông hành tẩu, liền tản ra một loại bẩm sinh cao quý khí tức, mỗi một bước đều giống như dẫm tại vô hình nhịp bên trên, nhẹ nhàng phảng phất đạp ở đám mây. Màu đỏ váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, như thiêu đốt dáng chiều trên sàn nhà kéo ra một đạo hoa mỹ quang ảnh, đem một phương này phòng khách choáng nhuộm thành một bức tuyệt mỹ lưu động bức tranh, để cho người ta mắt long long, đắm chìm tại cái này váy đỏ phiêu động cực hạn mỹ hoặc. Qua một đoạn thời gian, Y Sạ Bợ là dừng bước lại, nhẹ nhàng lắc lắc roi, nói ra, tốt, hôm nay liền đến chỗ này, lại bức ngươi nói. Sợ là có người liền muốn đau lòng. Phật Dạ dừng lại bắt trước động tác, khẽ di một tiếng, ỉ xạ tỉ tỉ, người nào? Cô ẩn trong lòng có chút kinh ngạc, từ bên trong thế giới bóng tối đi ra, hỏi, ỉ xạ, ngươi làm sao phát hiện ta tới? Ỉ xạ bợ lạ cười lạnh một tiếng, dựa theo lệ cũ, lúc này cái kia gọi Lucia tiểu nữ hài nên đến hỏi chúng ta giữa trưa muốn ăn cái gì. Lâu như vậy không đến, khẳng định là có người nào tiến đến, nàng không dám tới quấy rầy. Cô ẩn đối với ỉ xạ bợ lạ cơ trí biểu thị từ đáy lòng tán thưởng. Tiên sinh. Phật Dạ hô một tiếng, hưng phấn mà chạy vào trong ngực cô ẩn. Cô thần ôm Phật Dạ, tựa như ôm một cái đẹp đẽ búp bê. Ngay sau đó, Ỷ Xạ Bợ Lạ tức giận thanh âm ngay tại vang lên bên hai. Hôm qua dạy thế nào ngươi? Ngươi có phải hay không lại quên đâu? Nhà ai tiểu thư quý tộc như thế không có tiền đồ? Ngay trước mặt người khác hướng một người nam nhân trong ngực nào? Phật Dạ thẻ lưỡi, từ trong ngực cổ hẩn xuống tới, thấp giọng nói: Tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Trong cung sự tình xong sao? Cô thần nuốt Phật Dạ tóc, vừa cười vừa nói: Rút xong, phụ thân ngươi mấy ngày nay quan mới tiền nhiệm, khả năng tương đối bận rộn, tạm thời không có rảnh tới thăm ngươi. Ta liền thay hắn đến xem hắn tiểu công chúa. Nói là ạt nổn công vụ bề bộn, không dành đến xem Phật Dạ, nhưng thật ra là cổ hận không có để hắn đến. Trong tương lai trong kế hoạch, Phật Dạ là vương quốc xây lần chính thống vương thất di cô, không thể để người khác biết nàng cùng ạt nổn quan hệ. Về phần trước đó Phật Dạ tại vương quốc xây lần sinh hoạt đoạn thời gian kia, thì hoàn toàn không cần lo lắng. Liền xem như hiện tại đem Phật Dạ đưa đến ạt nổn lúc đầu những cái kia mạo hiểm đoàn đội viên trước mặt, những người kia cũng sẽ không đem bây giờ cái này phấn điêu ngọc trác, toàn thân trên dưới lộ ra tôn quý khí tức tiểu công chúa, cùng lúc trước cái kia xanh sao vàng gọn, màn trời chiếu đất mạo hiểm giả nữ nhi liên hệ đến cùng một chỗ. Liên quan tới để Phật Dạ giả trang vương quốc xây lần chính thống vương thất gì cô chuyện này, cô thần cung ạt nổn ám chỉ qua, bất quá không nói rõ ràng như vậy, chỉ nói là có một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho Phật Dạ đi làm. Ạt nổn trước mắt còn tại cân nhắc, hắn chủ yếu vẫn là tôn trọng Phật Dạ ý kiến của mình. Cô thần cùng Phật Dạ đơn giản hàn huyên vài câu, hỏi: "Phật Dạ, hai ngày này vất vả sao?" Phật Dạ dùng sức lắc đầu, nói ra: "Không khổ, ỷ xạ tỷ tỷ nói dạng này vấn luyện ta, là muốn ta giúp tiên sinh hoàn thành một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ." "Tiên sinh, đây là sự thực sao? Ta cũng có thể đến giúp tiên sinh sao?" Cô ẩn cảm động hết sức, vuốt Phật Dạ tóc, nhẹ nhàng nói ra, Phật Dạ đương nhiên có thể giúp một tay, mà lại là đại ân. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ với ngươi. Mà lại nhiệm vụ này còn có nhất định tính nguy hiểm, ta còn muốn trưng cầu phụ thân ngươi cùng chính ngươi ý kiến. Cái này cũng đi, chờ ta đem tiền kỳ sự tình chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đem ngươi phụ thân kêu đến, ba người chúng ta cùng một chỗ thương lượng chuyện này. Phật Dạ nắm chặt nắm đấm, thanh âm non nớt lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ này, phụ thân ta sẽ đồng ý ta đi. Cô ẩn khuôn mặt trì trệ, thầm nghĩ, đứa nhỏ ngốc này, ta còn chưa nói là nhiệm vụ gì ngươi liền muốn đáp ứng sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tốt, ngươi cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ chờ phái người cho ngươi đi đưa cơm. Phật Dạ mở to mắt to hỏi, tiên sinh cùng ỷ xạ tỷ tỷ không cùng sao? Cô ẩn sắc mặt hơi cương, nói ra, ta cùng ngươi ỷ xạ tỷ tỷ còn có chút công vụ phải thương lượng, đợi lát nữa lại đi, ngươi không cần chờ chúng ta. Phật Dạ nhẹ gật đầu, cùng ỷ xạ bợ lạ lên tiếng chào, liền trở về chính mình ở lại tiểu dương lâu. Phật Dạ vừa rời đi, cô ẩn liền không kịp chờ đợi lách mình tiến lên, ôm chặt lấy ỷ xạ bợ lạ, vùi đầu tại ỷ xạ bợ lạ màu đỏ thắm đuôi cá lễ phục cổ áo, tham lam hô hấp lấy ỷ xạ bợ lạ trên người mê người mùi thơm cơ thể. Ỷ xạ bợ lạ sắc mặt hiền lạnh, thấp giọng nói, nhìn xem bản lãnh của ngươi, nhỏ như vậy một cô nương đều bị ngươi mê đến đầu óc choáng váng, ngũ mê tam đạo, trước kia không nhìn ra à, ngươi còn tốt một bụng này. Cô ẩn lớn bối rối, luôn miệng nói, nào có, ta đem Phật Dạ coi như muội muội. Ỷ xạ bợ lạ bắt lấy cổ hẩn muốn hướng phía dưới váy dò xét tay, nói ra, làm sao, đem ngươi vương hậu cho ăn no, rốt cục nhớ tới tìm ta. Cô ẩn cười hát hát nói, Ỷ xạ, ta tốt Ỷ xạ, ta mấy ngày nay không giờ khắc nào không tại tưởng những ngươi. Thật sự là quốc sự quá bận rộn, Tây Bực Đế quốc La Lan đại công còn muốn là công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hồ ly hoặc cầu tình, còn có nam cảnh những cái kia phản địch, vương thất làm phản những gia tộc tử đệ kia, một đám sự tình, cái này vừa bận điệu không sai biệt lắm, ta liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Ỷ xạ bợ lạ trên tay nuối lỏng một chút, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, để ép trong cổ họng thanh âm rung động, hỏi, La Lan đại công tại sao phải là công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hồ ly hoặc cầu tình, không nghe nói hắn cùng hai cái này. Thế, ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Cùng dạ đèo điên rồi nhiều ngày như vậy, hỏa khí còn không có tiết đủ. Cô ẩn nâng Ỷ xạ bợ lạ mông tròn, trực tiếp ôm công chúa, đá văng lầu một phòng ngủ, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, những chuyện này không trọng yếu, chờ một lúc ta cho ngươi thêm cẩn thận nói, hiện tại trước làm chính sự. Ỷ xạ bợ lạ tiếng thốt kinh ngạc vang lên, ta vừa mua váy, đừng xé răng rắc. Chương 215, cô ẩn thời gian quản lý. Chương 215, cô ẩn thời gian quản lý. Chương 215, cô ẩn thời gian quản lý. Một ấm áp giường lớn, Ỷ xạ bợ lạ thủy nhan điểm tình ôn nhu, không có chút nào kim dược chi nữ loại kia bệ nễ, cao lạnh khí chất, đại mi cao lại, tựa hồ ẩn ẩn có cái gì đau đớn, để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Cô ẩn đưa tay xẹt qua linh lung tinh tế đường cong, sờ lên. Nương theo lấy cổ hẩn động tác, Ỷ xạ bợ lạ phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Cô ẩn trên mặt trồi lên một tia thương tiếc. Hắn nhất thời cao hứng, quên Ỷ xạ bợ lạ cùng vương hậu thể chất là không giống, chịu không được hắn luân phiên tàn phá. Dạ bèo đã là truyền kỳ thân thể, cô ẩn nhiều lắm là chỉ có hoàng kim thân thể nhục thể cường độ, có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Ỷ xạ bợ lạ liền không giống, nàng bản thân cũng mới có thất giai tả hữu thực lực, làm pháp sư, lại không tu nhục thân. Cùng cô hận loại này nhân hình ra thu căn bản là không có cách nào so. Cô hận động tác cũng đánh thức Ỷ xạ bợ lạ, người sau chậm rãi mở ra hai con người, nhìn qua trước mắt khuôn mặt, hơi có chút thẹn thùng, nghiêng mặt qua, không cùng cô hận đối mặt, thấp giọng nói ra, cùng ra đèo so, cái nào dễ chịu. Cô hận trong lòng không còn gì để nói, nữ nhân làm sao ưa thích tại loại này không hiểu thấu địa phương so đâu. Mọi người hài hòa ở chung không tốt sao. Đối mặt Ỷ xạ bợ lạ đoạt mệnh vấn đề, cô hận chọn lọc tự nhiên giảng ngu, ôn nhu sờ lên, nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Ỷ xạ bợ lạ bị cô hận nhu tình đánh một xóa, muốn lắc đầu, lắc đến một nửa lại gật đầu một cái, cắn môi nói ra, ngươi quá hung, đối với dạ đèo cũng là như vậy phải không? À, đúng rồi, nàng đã là truyền kỳ giai siêu phàm, ngươi cái này bạch ngân giống như đối với nàng không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Cô ẩn mặt đen lại, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện, làm sao ba câu không rời dạ đèo đâu? Bất quá hắn cũng có thể lý giải, không có nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình, chớ nói chi là nữ nhân này còn ưu tú đến quá phận. Cho dù lấy Ỷ xạ bợ lạ thân phận cùng dung mạo, đối mặt dạ đèo cũng cảm giác có chút mặc cảm. Cũng may Ỷ xạ bợ lạ cũng không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, chỉ là thoáng phát tiết một chút hoàng khí. Lại chiến miên một hồi, hai người nói đến chính sự. Ỷ xạ bợ lạ hỏi tới chuyện lúc trước, vừa rồi ngươi nói Tây Vực Đế quốc La Lan đại công thế nào, bọn hắn tại sao muốn ra mặt là công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hồ lì hoặc biện hộ? Cô thần thấp giọng đem La Lan đại công cùng Tây Vực Đế quốc mòn rộ hoàng đế dự định cùng Ỷ xạ bợ lạ nói một lần. Ỷ xạ bợ lạ trong mắt trồi lên trầm ngưng chi sắc, mặc dù để Trần Ngọc Thể bày ra thần thái như vậy rất kỳ quái, thậm chí càng biết kích thích nam nhân ấy lòng chỗ càng sâu bẩn thỉu dục vọng. Bất quá cổ hận biết Ỷ xạ bợ lạ là không thể lại tiếp tục tác chiến, hung hăng áp chế dục niệm. Ỷ xạ bợ lạ nhíu mày suy nghĩ một lát, nói ra, ngầm chiếm toàn bộ tộc người lùn, nếu như mòn rồ hoàng đế nguyện ý lấy lực lượng cả nước đến tôi động chuyện này nói, tối thiểu tại trên thực lực là có hy vọng này. Chẳng qua nếu như không có trợ giúp của ngươi, hắn rất lớn xác suất sẽ giống những tiên tổ kia một dạng, cho dù là ngẫu nhiên có thể cưỡng ép công chiếm một hai cái bộ lạc, cũng vô pháp triệt để chinh phục tộc người lùn, rằng con nữa lời nói sớm muộn sẽ bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào cùng trong nước phản đối, bị ép rút quân. Tây Bực Đế quốc đời trước hoàng đế, thời điểm huy hoàng nhất đã chiếm lĩnh vượt qua 6 cái tộc người lùn bộ lạc, trong đó thậm chí còn có 2 bộ lạc thuộc về 10 bộ lạc lớn nhất. Đến cuối cùng vẫn là bởi vì bù không được toàn bộ tộc người lùn liên thủ phản kháng, ở trong nước một mảnh phản đối trong thủy triều, ảm đạm rút quân. Hiển nhiên, Y Sạ Vợ là đối với tộc người lùn cùng Tây Vực Đế quốc ở giữa ân oán giải đến rõ ràng hơn một chút. Đây cũng là nàng tại mở cùng tộc người lùn vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường trước đó làm bài tập. Cô thân mơn trớn Y Sạ Vợ là gương mặt, nhẹ nhàng nói ra, Y Sạ, ngươi thật sự là ta hiền nội trợ, có ngươi thay ta giữ cửa ải, chúng ta tộc người lùn công lược kế hoạch nhất định có thể thuận lợi áp dụng. Y Sạ Vợ là lông mày hơi sách, bắt lấy cổ hấn loạn động tay, hỏi, đem cái gì quan? Ngươi không phải đều để bị dẻo đi sao? Cô thân tà tà cười một tiếng, thấp giọng nói ra, hớ mạn cùng vì dẻo muốn đi cùng Tây Vực Đế quốc đàm phán, đợi có kết quả, chúng ta bên này thế tất yếu phái người tham dự tộc người lùn tiền kỳ công phạt kế hoạch. Ta còn thiếu khuyết một cái có thể chủ trì đại cục, làm mấu chốt quyết đoán người. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người này không phải ta thân yêu Y Sạ không còn ai. Y Sạ bỡ lạ hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ tính toán, để đường đường kim dự chi nữ cho ngươi trợ thủ. Cô thân mỉm cười, nói ra, không có cách nào, ai bảo ngươi là ta tín nhiệm nhất, người thân cận nhất đâu. Y Sạ bỡ lạ hướng về phía cổ hận bả vai căn xuống, trầm trầm nói, đời ta xem như thua ở trên tay ngươi. Nếu nâng lên Tây Vực Đế quốc cùng tộc người lùn, cô thần cũng liền thuận chủ đề, cùng Y Sạ bỡ lạ nói một lần tương lai mình kế hoạch. Nghe tới cổ hận muốn chiếm đoạt vương quốc xây lần lúc, Y Sạ bỡ lạ trong mắt phát ra dị dạng quan mang, liền cung dạ đeo một dạng. Đối với mình nam nhân hùng tâm trang trí, Y Sạ bỡ lạ trong lòng nổi lên nồng đậm yêu thương cùng kính nể. Cô thần nói xong tương lai của mình chủ tính sau, Y Sạ bỡ lạ đung nhiên bất thình lình nói ra, đúng rồi, phụ thân ta tại ngoại thành Imes, hắn muốn gặp ngươi, ngươi hai ngày này lúc nào có rảnh? Cô thần tâm lột bột một tiếng, cả người trong nháy mắt trở nên không xong, chi chi ngô ngô nói ra, cái này bản vương công vụ bể bụng, ít ngày nữa còn muốn chạy tới vương quốc xây lần giải quyết việc công, lão tiên sinh nếu là thật có chỉ thị gì, chờ ta trở lại về sau lại cô hận hận không thể hiện tại liên trường. Y Sạ bỡ lạ phụ thân. À giờ hẹn giờ, đường đường thánh giả đỉnh phong cường giả. Khá lắm, chính mình một cái người có vợ, vừa để người ta nữ nhi ăn xong lau sạch, lúc này đi gặp, à giờ thật sẽ không làm thịt chính mình sao? Y Sạ bỡ lạ nhìn xem cổ hận một mặt sợ hãi rụt rè bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, cáo giận nói, lúc này biết sợ, vừa rồi xé ta váy thời điểm làm sao không sợ? Ta vừa mua váy bơi cá, còn không có mặc mấy lần đâu. Cô hận nói ra, Y Sạ, nhạc phụ đại nhân vì cái gì bỗng nhiên muốn gặp ta? Dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, sao có thể để trưởng bối tới gặp ta đây? Cái này không tốt lắm đâu. Nếu không ngươi trước hết để cho nhạc phụ đại nhân trở về, ta đến lúc đó chủ động đi ra tộc Kim Dực bái phỏng lão nhân gia ông ta. Cô hận đều có chút lời nói không mạch lạc. Y Sạ bỡ lại cho cổ hận một cái bạch nhãn, nói ra, không phải là bởi vì ta, là chuyện khác, chính sự, tựa như là liên quan tới ngươi cùng Cố Hồn Học Viện ở giữa quan hệ sự tình. Cô hận ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Y Sạ bỡ lại nói tiếp, ngươi không cần sợ hãi, bất quá ta đã cảnh cáo hắn, hắn không dám đối với ngươi thế nào. Bằng không ta cũng sẽ không để ngươi đi gặp hắn. Cô thần ôm Y Sạ bỡ lạ nặng nề mà hôn một cái. Chương 215, cô thần thời gian quản lý. 2, chương 215, cô thần thời gian quản lý. 2, đang chờ cô hần chuẩn bị dở trò, hào hào biểu đạt một chút yêu thương lúc, Y Sạ bỡ lạ đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại muốn đi vương quốc xảy lẫn? Vừa mới ngươi không phải nói muốn đi công quốc xỉ vợ phở cùng công quốc hồ lì hoặc làm phá hư sao? Cô thần trong lòng giật mình, đối với Y Sạ bỡ lạ mẫn cảm có chút đau đầu. Vừa rồi hắn cố ý không có nói muốn cùng Mịn Sô đèo lệ đi vương quốc xảy lẫn tinh thần lạc cốc thăm dò tộc di tích sự tình, chính là sợ Y Sạ bỡ lạ ăn dấm. Kết quả vừa rồi vừa nghe đến ạ giờ một tới, nhất thời khẩn trương, nói sai. Mắt thấy Y Sạ bỡ lạ đã nổi lên hồ nghi ánh mắt, cổ thần cũng không tốt lừa gạt nữa, lấy vị này toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ cô gái tốt, đành phải thấp giọng đem hắn muốn cùng Mịn Sô đèo lệ đi thăm dò tinh linh cổ mộ sự tình nói ra. Làm cho cổ hân ngoài ý muốn chính là, Y Sạ bỡ lạ cũng không có lộ ra quá tức giận. Nàng liếc cổ hân một chút, tức giận nói ra, vừa rồi cố ý không nói là sợ ta ăn dấm tức giận sao? Cô thần ấy không nói gì. Y Sạ bỡ lạ nói ra, ta cũng không phải như vậy không để ý đại của người. Ngươi không phải đáp ứng cái kia thánh giả Garcia muốn đi cho hắn tìm cái gì định vị linh hồn bí thuật sao? Huống chi thượng cổ tinh linh tộc chi thức truyền thừa đối với bất cứ người nào tới nói đều là lớn lao tài phú. Ngươi nếu là có thể đạt được thượng cổ tinh linh tộc truyền thừa, đối với sự phát triển của tương lai khẳng định rất có giúp ích. Ta làm sao lại tức giận đâu? Cô thần trong lòng tràn đầy cảm động, nói khẽ, Y Sạ, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt kinh doanh chúng ta cái nhà này, để cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Từ Y Sạ bỡ là nơi đó đi ra, đã là nhanh buổi tối. Cô thần dùng đá thông tin hỏi thăm một chút Hờ Mạn, biết được vương hậu điện hạ còn tại phòng làm việc nghe mấy cái hành tinh tổng đốc làm việc báo cáo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay các tỉnh tổng đốc, bao quát Bắc Cảnh, Đông Cảnh cùng Tây Cảnh ba vị đại công tước đều sẽ tiến cùng báo cáo công tác, ra có bận rộn, tạm thời sẽ không phát giác được quốc vương bệ hạ đã vụng trộm chạy ra khỏi vương cung. Cô thần ra hoa hồng ngõ hẻm, hướng phía cách đó không xa làm thủ thế, Lucia bước nhanh xuất hiện. Cô thần hỏi, phu cận có cái gì đặc sắc mỹ thực bánh ngọt loại hình, cho ta đi mua một chút trở về. À đúng rồi, lại mua một bó hoa. Lucia không có lộ ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không có để cô hần chờ quá lâu, nàng liền mang theo vài hộp đẹp đẽ điểm tâm, ôm một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa trở về. Cô hần đại khái nhìn một chút, một mạch thu hết tiến vào vĩnh hằng chi tâm, sau đó lại bàn giao nói bên trong hai vị tiểu thư có nhu cầu gì, tận lực thỏa mãn, chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Lucia thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, cô hần vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, làm rất tốt, tương lai của các ngươi còn dài, ánh mắt cũng không cần bẹn bẹn cực hạn tại phần. Mục tiêu của chúng ta tại cả nhân loại đại lục, ta hy vọng đem các ngươi bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía người lãnh đạo vật. Cô ấn lời nói để Lucia nội tâm dâng lên không cách nào nói rõ kích động. Một cái quốc vương chính miệng hứa hẹn, trên đời này còn có so đây càng làm cho người kích động cùng tin phục sự tình sao? Cô ấn lúc trước lời thề còn tại bên thai của nàng tiếng vọng, phần vinh quang này, ta, hẹn vương, cô ấn quật lễ ổng, sẽ không được hưởng. Lucia đè nén xuống tâm tình kích động trong lòng. Cô ấn bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cảm giác Phật Dạ tiểu thư thế nào? Lucia không biết cô ấn vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, trả lời, Phật Dạ tiểu thư rất đáng yêu, cũng rất bình dị người thân thiết, tựa như là nhà mình muội muội một dạng. Mọi người chúng ta đều rất thích nàng. Cô ấn trên mặt trồi lên không hiểu ý cười, nói ra, vậy là tốt rồi, không có chuyện khác, tiếp tục làm việc đi. Cô ấn muốn, có lẽ muốn cho tương lai Phật Dạ tìm một cái thiếp thân quản gia, mới càng phù hợp vòng quốc công chúa thân phận, bình thường cũng có thể giúp Phật Dạ xử lý một chút sự vụ ngày thường. Cô ấn rời đi phố Hoa Hồng, lại cùng Hờ Mạn xác nhận một chút, vương hậu còn có 3 vị tổng đốc, một vị đặc biệt chuyên viên muốn tiếp kiến, nhất thời nửa khắc còn không thể phân thân. Hắn cùng Hờ Mạn bản giao rất chắc chắn, nhìn thấy vương hậu rời phòng làm việc sau phải lập tức cùng hắn báo cáo. Làm tốt tất cả dự án biện pháp sau, cô ấn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, một đường chạy tới hẹp quốc khách chiêu đãi chỗ. Về phần đi gặp ỷ xã bợ là phụ thân ạ giờ hẹn giờ, loại này thuộc về công sự, đương nhiên muốn chờ ngày mai cô ấn lúc làm việc lại đi gặp. Cô ấn giờ phút này muốn trước đi xử lý chuyện riêng của mình. Huỳnh số đéo lệ bị mắc cơ làm nhân loại đại đế quốc mạnh nhất trung ương đế quốc cung đình tổng quản kiêm nữ đế đặc sứ, tại hẹp hưởng thụ được là cung cấp với vương hậu đãi ngộ. Hẹp quốc tân quan chính giữa phỉ thúy đài là chuyên môn tiếp đai trung ương đế quốc sứ thần nhân viên nơi trốn. Phỉ thúy đài ngoại quan khí thế rộng rãi, đường vân màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tiến vào đại sảnh. Sáng bóng như gương đá cẩm thạch sàn nhà rõ ràng chiếu rọi ra trên trần nhà hoa lệ đèn treo bằng thủy tinh, hạ xuống quang mang như là sáng chói tinh hà, chiếu sáng toàn bộ phỉ thúy đài. Thời gian này, không có gì bất ngờ xảy ra, Huỳnh Sồ Đèo Lệ hiện đang hưởng thụ mỹ thực. Cô thần trực tiếp đi hướng phỉ thúy đài phòng yến hội. Đèn treo bằng thủy tinh hạ xuống quang mang tại mặt đất xen lẫn, đem trống trải phòng yến hội nhiễm lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Huỳnh Sồ Đèo Lệ thân khoác một bộ xanh nhạt váy dài, mép váy thêu lên màu vàng tứ tuyến tại dưới ánh đèn lấp loé, tựa như chạy xuôi tinh mang. Như thác nước tóc bạc tùy ý choàng tại sau lưng, tỷ lệ toái phát rủ xuống tại trắng nón đẹp đẽ bên mặt, nổi bật lên hai con ngươi tựa như xanh biếc nước hồ, thơm thúy mê người. Tinh linh tiểu thư tính tọa tại bàn dài một mặt, xanh nhạt ngón tay cầm lấy nĩa, yêu nhã hưởng thụ lấy mỹ thực. Có thể trên mặt nhưng không có cái gì vẻ mặt hưng phấn, thậm chí giữa lông mày còn mang theo vẻ mơ hồ hoang khí. Bên trong phòng yến hội, chỉ có bộ đồ ăn va chạm rất nhỏ tiếng vang, cùng bọn thị nữ ngẫu nhiên mang thức ăn lên tiếng bước chân. Huỳnh Sô Đéo Lệ thanh âm thanh lãnh chậm rãi vang lên, "Tốt, đồ ăn đủ, đừng lại lên. Nơi này chỉ có một mình ta, mỗi ngày bên trên nhiều món ăn như vậy, các ngươi rất có tiền sao? Ăn không hết toàn lãng phí, về sau không cần, đơn giản trước 2-3 dạng là được." Đây chính là Huỳnh Sô Đéo Lệ tại nghĩ một đằng nói một nẻo, cô cần được chứng kiến tinh linh tiểu thư trình độ, mấy món ăn mà thôi, còn chưa đủ nàng thường ngày đồ ăn và số lượng. Huỳnh Sô Đéo Lệ nhưng thật ra là đang bày tỏ chính mình tâm tình cũng tốt, không thấy ngon miệng. Dẫn đầu thị nữ thấp giọng nói ra, "Đại nhân, lãnh đạo chúng ta bằng giao, đây đều là bệ hạ vì ngài tỉ mỉ chọn lựa thực đơn, mặc kệ ngài có cần hay không, món ăn đều muốn dâng đủ. Xin ngài thông cảm." Huỳnh Sô Đéo Lệ lông mày nhỏ nhắn lạnh lùng, hỏi, "Các ngươi bệ hạ còn tại làm việc công sao?" Bà tiểu thư là trung ương đế quốc cung đình tổng quản, nữ đế bệ hạ tư nhân đặc sứ. Các ngươi hiệp chính là như vậy đối đãi ta sao? Mấy ngày, các ngươi bệ hạ liền rút ra không được một chút không tới gặp ta sao? Huỳnh Sô Đéo Lệ liên tiếp chất vấn để thị nữ tiểu thư mặt lộ khó xử, không tiếp nổi nói, đành phải không ngừng cúi đầu xin lỗi. Huỳnh Sô Đéo Lệ trong nháy mắt không có hào hứng, cũng không muốn khó xử một cái bình thường thị nữ, khoát tay nói, "Các ngươi đi thôi, hôm nay liền đến chỗ này, đừng tới phiền ta." Thị nữ tiểu thư như được đại xá, kêu gọi một bên phục vụ bọn thị nữ cấp tốc rời đi phòng yến hội. Chương 215, cô ấn thời gian quản lý. 3. Chương 215, cô ấn thời gian quản lý. 3. Phòng yến hội lại lần nữa trở nên quẩn cũ é, Huỳnh Sô Đéo Lệ đem trước mắt bộ đồ ăn đẩy, đứng dậy đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, trước mặt đột nhiên xuất hiện tuổi phồng hoa hồng tươi đẹp. Huỳnh Sô Đéo Lệ trong lòng giật mình, rất nhanh ý thức được cái gì, xuống mặt, đầu chuyển tới một bên, lạnh lùng nói, "Người bận rộn rốt cục xử lý xong bận rộn chính vụ, có rảnh tiếp kiến trung ương đế quốc đặc sứ rồi." Cô ấn cười hắc hắc, đi vào Huỳnh Sô Đéo Lệ bên người, bắt lấy nàng như ngọc tay nhỏ, thấp giọng nói, "Huỳnh Sô, mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn. Ngươi không biết, Tây Bực Đế quốc La Lan đại công đã ở chỗ này dây dưa thật lâu rồi. Tây Bực Đế quốc mọn rổ hoàng đế nhất định phải cho công quốc sĩ vợ Phở cùng công quốc Hồ Lý hoặc biện hộ cho, ngươi cũng biết La Lan đại công cùng chúng ta có quan hệ giữa. Ta cũng không tốt phật mặt mũi của hắn, nhưng cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện buông tha hai cái này phản bội qua chúng ta quốc gia. Bởi vậy những ngày này một mực tại vội vàng hòa giải chuyện này, đâu La Lan đại công lần nữa thảm tao nằm thương." Huỳnh Sô Đéo Lệ băng lãnh khuôn mặt chậm rãi nhu hòa một chút, môi đỏ khẽ nhả, "Giải quyết sao? Nếu như xử lý không tốt lời nói, ta có thể cùng Cớ Lĩnh bệ hạ nói một chút chuyện này." Cô ấn là cảm động, nói khẽ, "Xử lý tốt, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Tây Bực Đế quốc đến lúc đó nguyện ý tại hiến chương hiệp nghị tổ chức cùng Tây Bắc liên minh nơi đó cho chúng ta thảo phạt sĩ vợ phở cùng công quốc Hồ Lý hoặc cung cấp pháp lý duy trì. Hy vọng đến lúc đó nữ đế bệ hạ cũng có thể ủng hộ một chút." Huỳnh Sô Đéo Lệ thanh âm không tự giác địa nhiệt mềm xuống tới, "Đây là chuyện nhỏ, ta quay đầu cùng Sa Nis nói một chút là được." Cô ấn đem tỉ mỉ chuẩn bị bánh ngọt đem ra, nói ra, "Vừa rồi nghe ngươi nói giống như đối với ta chọn lựa thực đơn không hài lòng lắm, không quan hệ, ta để bọn hắn thay mới." "À đúng rồi, đây là ta vừa mới tới thời điểm ở trong thành mua, đều là ý mẹn đặc sắc điểm tâm nhỏ. Có một nhà còn không có mở cửa, ta cố ý phái người đem lão bản từ trong nhà nắm chặt tới để hắn làm, ngươi nếm thử, ăn ngon nói ta để bọn hắn về sau mỗi ngày đưa một phần tới. Huỳnh Sô đeo lệ khỏe miệng hơi nết, nói ra, ngươi thực đơn coi như có thể, không cần đuổi, chỉ là ta mấy ngày gần đây nhất tâm tình không tốt lắm, không nói bụng. Cô thần nắm ở Huỳnh Sô đeo lệ bà bay, ôn nhu nói, ta Huỳnh Sô tiểu thư, hiện tại tâm tình của ngươi có hay không tốt một chút rồi. Cô thần ngồi tiếp Huỳnh Sô đeo lệ sử dụng hết bữa tối, đang chuẩn bị cùng với nàng làm một chút hữu ích thể xác tinh thần vận động, lại bị nàng kiên quyết ngăn lại. Lý do là cổ hần còn không có bồi Huỳnh Sô đeo lệ đi qua tộc, không có tại tinh linh nữ vương chứng kiến bên dưới ký kết vĩnh hằng lời thề, không thể có bất luận cái gì vượt hôn hành vi. Cũng may cổ hần từ sáng sớm bắt đầu đến bây giờ đã một kiếm nhị liên, tạm thời không có như vậy bức thiết dục vọng, chỉ là tại tinh linh tiểu thư trên thân qua tay miệng chi dục, cũng không có mặt khác càng sâu một bước cử động. Một trận làm cho người đỏ mặt hai nóng thân mật hoạt động sau, Huỳnh Sô đeo lệ đẩy ra cổ hần, có chút thở gấp hư khí, tốt, lại để cho ngươi giày vò xuống dưới, ta đều nhanh nhịn không được, trước như vậy đi. Huỳnh Sô đeo lệ có chút quật mình lên thảm tao trà đạp trắng non nà chân ngọc, dần dần bình phục trong lòng bị cổ hần câu dẫn lên tình dục, thấp giọng hỏi, chuẩn bị lúc nào xuất phát đi vương quốc sậy lần. Cổ hần đem Huỳnh Sô đeo lệ ôm vào trong ngực, suy tư một hồi, trả lời, 3 ngày sau đó, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Mặt khác ngay tại lúc này vương quốc sậy lần đối ta hận ý đã đạt đến đỉnh phong, hành động lần này muốn giữ bí mật, ngươi tốt nhất đừng cùng bất luận kẻ nào nói là cùng ta đi ra. Bao quát ngươi cái kia nữ đế khuê mật. Huỳnh Sô đeo lệ trắng cổ hần một chút, Sanis ngươi còn không tin được sao? Cô ân thầm nghĩ, vậy là ngươi không gặp ngươi vị kia khuê mật tốt cả ngày là thế nào tại trên thông tin đá tin nhắn doanh cả ta. Cô ẩn cũng hoài nghi vị này chậm chạp không lập hoàng phu nữ đế bệ hạ, hướng giới tính có phải hay không có vấn đề gì. Sẽ không phải là bởi vì nàng ưa thích nhưng thật ra là nữ nhân, mà lại là nàng khuê mật tốt Huỳnh Sô đeo lệ. Mà chính mình ở trước mặt nờ tờ giờ nàng, lúc này mới trêu đến nàng đối với mình cực độ ghen ghét, bởi vậy ngày ngày tại thông tin trên đá trào phúng dày vò chính mình. Cô ẩn càng nghĩ càng thấy phải là chuyện này, liên đối nhìn Huỳnh Sô đeo lệ ánh mắt đều không đúng. Về sau phải chú ý để hai người kia bất tiếp xúc, không thể để cho Sanis nữ nhân xấu này đem Huỳnh Sô đeo lệ cho làm hư. Huỳnh Sô đeo lệ tự nhiên không biết cổ hần suy nghĩ lung tung, không phải vậy nhất định phải đem cổ hần đầu cho đánh lật ra. Cô ân mỉm cười trả lời, không phải không tin được, chỉ là ta không muốn hai người chúng ta ở giữa sự tình để ngoại nhân biết. Huỳnh Sô đeo lệ mặt lộ nhu sắc, trả lời, tốt, ta sẽ không để cho người khác biết đến. Cô ân nói ra, vậy ngươi hai ngày này chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tòa này tinh linh cổ mộ 5 tháng đã lâu, không biết bên trong có nguy hiểm nào đó, hết thảy phải cẩn thận. Huỳnh Sô đeo lệ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm, cũng đến muốn rời khỏi thời điểm. Tinh linh tiểu thư sáng bóng gương mặt cũng biến thành ghen rất nhiều, lại muốn trở về dỗ dành ngươi chính cung vương hậu sao? Cô hần sắc mặt trồi lên vẻ lúng túng, không dám nhận hàng. Huỳnh Sô đeo lệ hướng về phía cổ hần bả vai hung hăng khẽ cắn, đi nhanh đi, đừng để nhà ngươi vương hậu phát hiện, về sau đem ngươi cầm tù đến trong cung, ngươi nghĩ ra được đều không ra được. Cô hần một trận nhe răng trợn mắt, nhẹ nhàng hôn một cái Huỳnh Sô đeo lệ lỗ tai nhọn, nhẹ nhàng rời đi. Ra nước ngoài nhà khách phỉ thúy sau đài, lại liên hệ Hờ Mạn, biết được vương hậu điện hạ ngay tại tiếp kiến cái cuối cùng tổng đốc. Tiếp kiến xong về sau còn muốn tại phòng yến hội chiêu đãi lần này vào kinh tam cảnh đại công tức cùng các tỉnh tổng đốc. Cô thần trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Loại cấp bậc này đến hội, không có 2 đến 3 giờ thời gian căn bản là không kết thúc được, thời gian còn sớm. Cô thần lần nữa cải trang cách ăn mặc, thậm chí bất thời giờ tắm rửa một cái, khu trừ trên người mùi thơm sau, chạy tới Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ kiêm quân thống ủy mện đại bản doanh. Tây Bắc địa khu hội giao lưu sau khi kết thúc, Hắc Mộ cao tầng mặc dù đã rút lui, có thể mẹ lăn thả hay là lấy nghiệp vụ viên thân phận tại hoạt động, cũng không có ở đến cổ hận cho nàng an bài phố hoa hồng địa chỉ. Cô thần biết mẹ lăng thạ bao nhiêu cũng có chút cảm xúc, đối với vị này từ nhỏ sống ở thất lạc chi địa tiềm phục tại Hắc Mộ ở trong cùng các lộ cùng hung cực các phần tử đấu chi đấu dũng sát thủ tiểu thư tới nói, xinh đẹp hoa tươi cùng dễ nghe lời tâm tình không có lực sát thương gì, phải dùng mạnh hữu lực nam tính mị lực hung hăng chinh phục nàng. Chương 216, bị vương hậu bắt bao hết. 1. Chương 216, bị vương hậu bắt bao hết. 1. Âm u tầng hầm, mờ nhạt ánh đèn chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Mẹ lăng thạ mặc bó sát người áo đen, dáng người thướt tha, trung quanh tản ra hàn ý lạnh lẽo. Hắc Mộ phong cách chính là như vậy, ưa thích chọn lựa một chút tầng hầm, vứt bỏ cao ốc, sống nghèo cái gì làm chính mình đại bản doanh. Mễ Lăng Thạ nhiều năm như vậy cũng đã quen, bản thân nàng đối với điều kiện vật chất cũng không có yêu cầu cao. Là một cái lạnh lùng sát thủ nữ vương, những này đối với nàng mà nói đã tập mãi thành thói quen. Mễ Lăng Thạ trước mặt trưng bày một khối đá bạch ngọc, tản ra từng kia ma lực, nhìn qua có giá trị không nhỏ. Tay phải của nàng nắm chặt một thanh sắc bén đao khác, lưỡi đao tại dưới ánh đèn lóe ra hàn mang. Mễ Lăng Thạ ánh mắt chuyên chú, miệng lẩm bẩm, nhìn qua giống như là tại oán giận người nào đó. Động tác trên tay lại không gì sánh được lưu hòa, theo đao khắc huy động, đá bạch ngọc mảnh vụn bay là tả rơi xuống, một nhân vật hình dáng dần dần hiện hiện. Rất nhanh, một cái phiên bản thu nhỏ cổ hận sinh động như thật xuất hiện tại trong tay nàng. Mễ Lăng Thạ thỏa mãn thưởng thức một hồi, sau đó rút ra bên hông truy thủ, hướng về phía pho tượng ở giữa một đao chém thành hai khúc, dọa đến âm thầm ẩn tàng cổ hận thân thể khẽ run dậy. Ngay sau đó hàn mang lóe lên, truy thủ trên không trung xẹt qua từng đạo màu bạc đường vòng cung, như dày đặc tiềm điện sen lẫn quấn quanh, mỗi một đạo hàn quang lóe lên, trên pho tượng liền nứt toát ra vô số thật nhỏ mảnh vỡ, tuôn rơi vẩy ra tứ tán. Theo Mễ Lăng Thạ vũ động, pho tượng càng đổi càng nhỏ, thẳng đến toàn bộ hóa thành một mịn, tràn ngập tại mở tối dưới ánh sáng. Cô ân nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, nhìn qua cách đó không xa một đống nhỏ bột phấn, hiển nhiên, mẹ lăng thạ đã không chỉ làm qua một lần những chuyện tương tự. Thật không nghĩ tới, cô gái nhỏ này còn có dạng đờ dở thuộc tính. Xem ra sau này còn phải hào hào dạy dỗ. Cô thần ho nhẹ một tiếng, từ bên trong thế giới bóng tối đạp đi ra. Mẹ lăng thạ trên thân đột nhiên bộc phát ra thấy lạnh cả người, nhìn người tới sau, trên mặt trong nháy mắt chuyển âm là tinh, sau đó ý thức được cái gì, phi tốc thu hồi truy thủ, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia một đống ngọc thạch bột phấn đều bị nàng không để lại dấu vết thu vào. Cô thần làm bộ không nhìn thấy mẹ lăng thạ tiểu động tác, ôn nhu hỏi, không phải nói để cho ngươi ở đến phố hoa hồng sao, điều kiện nơi này cũng quá gian khổ. Mẹ lăng thạ trong lòng ấm áp, cô thần câu này thân mật cha hỏi để nàng mấy ngày qua hoán khí tiêu tán hơn phân nửa, nàng hỏi, ngươi chừng nào thì tới, làm sao cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Cô thần trả lời, vừa tới, ngươi đang làm gì đó. Mẹ lăng thạ vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không làm cái gì, chuẩn bị làm điểm việc thủ công. Nói một cách tự nhiên khoác lên cô thần cánh tay. Cô thần đôi tay đem mẹ lăng thạ chuyển tới trước mặt mình, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nhẹ nhàng nói ra, lâu như vậy không tìm đến ngươi, có hay không giận ta? Mẹ lăng thạ cắn cắn môi, sau khi từ biệt ánh mắt, thấp giọng trả lời, có một chút, chỉ sợ ngươi có vương hậu liền đem ta cho từ bỏ. Cô thần xoa xoa mẹ lăng thạ khuôn mặt, nói ra, ta mấy ngày nay thật sự có sự tình. Tây vực đế quốc La Lan đại công ngươi biết không? Hắn gần nhất vẫn muốn vì phản bội chúng ta ở công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hồ ly hoặc cầu tình cho. Ta mấy ngày nay bởi vì hắn bận bịu sức đầu mẹ chán, thật vất vả cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Buổi chiều mới đem hắn đưa tiễn, cái này không, ban đêm liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Mẹ lăng thạ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cô hận, hỏi, mấy cái kia đâu? Cô hận giả ngu, cái gì? Mẹ lăng thạ hừ lạnh một tiếng, kia cái gì kim dực chi nữ, eo tộc vương nữ cái gì? Ngươi tại sao không đi trước trông thấy các nàng? Cô hận đem mẹ lăng thạ ôm vào trong ngực, cắn cắn vai của nàng ổ, thấp giọng nói, chỉ chúng ta hai người, không nói người khác, được không? Gặp mẹ lăng thạ còn muốn mở miệng nói cái gì, cô hận trực tiếp bên trên miệng, ngăn chặn môi của nàng. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, ngay sau đó là một trận đẩy cửa âm thanh, tiểu muội, ngươi làm sao ở bên ngoài thiết trí pháp trận? Ta đưa cơm cho ngươi, hô nhiều như vậy âm thanh ngươi làm sao đều không có. A, một đạo bén nhọn nữ cao âm lập tức để cho hai người bừng tỉnh. Cô thần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhanh chóng nghiêng đầu, mạ vịt mang theo hộp cơm, trừng lớn hai mắt, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cô thần cùng mẹ lăng thạ. Mẹ lăng thạ đột nhiên ý thức được không thích hợp, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, đồng dạng quay đầu, nhìn về phía mình tỉ tỉ. Mạ vịt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh, sững sờ nhìn trước mắt đối với nàng tạo thành kịch liệt trùng kích một màn, tâm loạn như ma, trong đầu trống rỗng. Cô thần cười khan một tiếng, mạ vịt, sao ngươi lại tới đây? Ta còn nói một hồi đi tìm ngươi chuyện thương lượng đâu, lời còn chưa dứt, cô thần nhìn xem bỗng nhiên chủ động lên mẹ lăng thạ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô thần âm thầm hãi nhiên, vội vàng đưa tay muốn đẩy ra mẹ lăng thạ, đối phương lại đôi tay cầm ngược, cùng hắn mười ngón giao nhau. Mẹ lăng thạ cúi người xuống, ánh mắt lóe ra dị dạng và mang, ta cũng không muốn lưu cái gì tiếc nuối. Mặc kệ, thích xem liền để nàng nhìn xem đi. Ta còn không sợ, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Cô thần biểu thị rất khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía mạ vịt, một mặt thương mà không giúp được gì bộ dáng. Mạ vịt hung hăng dậm chân một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cục, dài răng giặc diễn tấu sau khi kết thúc, mẹ lăng thạ nằm nhòi cổ hẩn trên lồng ngực, thích ý vẽ lên vòng vòng. Cô thần hỏi, tỷ ngươi còn chưa đi sao? Ta đều cho là nàng đã về thất lạc chi địa đi. Lúc trước mạ vịt giúp cổ hẩn không chế xong vương quốc xây lần tam vương tử xạ sẩn quân đội sau, cổ hẩn liền không có lại để cho nàng xuất thủ. Mạ vịt trước mắt còn tại hỗn loạn ma châu ở nút, không tốt công khai lộ diện. Tại đại chiến đằng sau, cổ hẩn lại một mực không có gặp nàng, cho là nàng đã rời đi, không nghĩ tới còn ở tại Imen. Mẹ lăng thạ vô vô khuôn mặt của mình, có chút hoàn hồn, nói ra, ta để nàng về, nàng không trở về, khẳng định là muốn nhìn ta chằm chằm, miễn cho bị người nào đó cho đã thủ. Cô thần thần sắc có chút xấu hổ, xem ra mạ vịt đánh giá thấp muội muội mình quyết tâm. Mẹ lăng thạ vẫn là bị chính mình cho ăn xong lau sạch. Hắn thấp giọng nói ra, muốn hay không đi gặp một chút tỷ tỷ ngươi, thuận tiện nói lời xin lỗi. Mẹ lăng thạ lông mày trao lên, nói ra, gặp nàng làm gì, ta cùng chính ta nam nhân đi ngủ, lại không làm gì sai. Đông nhiên, mẹ lăng thạ trên mặt nổi lên một tia hồ nghi, nhìn chằm chằm cô thần con mắt nói ra, ta nói, ngươi sẽ không phải là đánh lấy tỷ muội song thu ý nghĩ, sợ ta tỷ tỷ ăn giấm đi. Cô thần đầu lập tức lắc cùng chống lúc lắc giống như, nói ra, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Ta đối với ngươi tỷ tỷ chỉ là rất đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Mẹ lăng thạ hừ nhẹ một tiếng, ta cũng không tin ngươi đối với tỷ tỷ của ta không có một chút ý nghĩ. Chương 216, bị vương hậu bắt bao hết. 2, chương 216, bị vương hậu bắt bao hết. 2, tỷ tỷ của ta loại kia nghiêm nghị không thể xâm phạm cao nhã nghệ thuật ra khí chất, thế nhưng là có thể nhất kích thích nam nhân dục vọng chinh phục. Uy, ngươi nếu là có ý tưởng gì ta có thể giúp giúp ngươi. Vũ trộm nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta khiêu vũ rất là dễ nhìn, ngươi tưởng tượng một chút, nàng thân thể trần truồng trên giường cho ngươi khiêu vũ tình hình. Mẹ lăng thạ lời nói cổ hẩn trong đầu thoáng hiện lên như thế một cái hình ảnh, sau đó liền có thể hổ thẹn thẳng băng một chút, còn chưa kịp nói cái gì, bên tai liền chuyển đến mẹ lăng thạ cười lạnh, quả nhiên, bẩn tiểu nam nhân, ngươi đối với tỷ tỷ của ta thật có ý nghĩ. Mẹ lăng thạ nắm chặt cổ hẩn, một mặt bất thiện. Cổ hẩn sắc mặt lớn bối rối, nói ra, uy, ngươi đây là đang gài bẫy biết không? Đang yên đang lành tại sao phải nhắc lên tỷ tỷ ngươi? Mẹ lăng thạ khẽ thở dài một cái, nói dù sao ngươi nhiều nữ nhân như vậy, nhiều tỷ ta một cái cũng không coi là nhiều. Ngươi đem nàng cũng ngủ, dạng này nàng liền không có ý tứ mang ta. Cô thần đối với mẹ lăng thạ thanh kỳ mạch não biểu thị, ân dạng này muội muội thật rất tốt, xin mời lại đến đánh. Hắn buông một cái mễ lẳng thà mông tròn, thấp giọng nói, ngươi không phải không sợ ngươi tỷ tỷ sao? Mễ lẳng thà hừ nhẹ một tiếng, ta là sợ ta tỷ tỷ thương tâm, lại nói, ta cũng có thể rõ ràng nhìn ra nàng đối với ngươi có như vậy một đầu đầu cảm giác. Cô thần gãi đầu một cái, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm, đoán chừng lúc này vương hậu chiêu đãi yến hội cũng sắp kết thúc rồi. Hắn vô vô mễ lẳng thà, nói ra, đúng rồi, hôm nay tới là nói cho ngươi một kiện chính sự, qua mấy ngày ta muốn cho ngươi đi Nam Cảnh một chuyến. Mễ lẳng thà ngẩng đầu, hỏi, Nam Cảnh? Đi chỗ đó làm gì, ngươi muốn đi Nam Cảnh sao? Cô thân đơn giản đem tính toán của mình cùng mễ lẳng thà nói một lần. Mễ lẳng thà hơi bĩu môi, nói kia cái gì hồng long nữ công tước, cũng là nữ nhân của ngươi sao? Cô thần xoa xoa mễ lẳng thà khuôn mặt, nói ra, đừng mù ăn bay giấm, đây là chính sự, liên quan đến ta tương lai tiến công vương quốc xây lần thành bại, hiểu chưa? Mễ lẳng thà cắn cổ hần một chút, buồn bực thanh âm trả lời, tốt, bất quá ngươi muốn bao nhiêu đến xem ta? Đó là đương nhiên. Rời đi mễ lẳng thà trụ sở, quả nhiên, một đạo thanh lanh thân ảnh ngay tại cách đó không xa chờ đợi mình. Cô thần trong đầu còn bị vừa rồi mễ lẳng thà mê hoặc chi từ tràn ngập, sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc đè xuống chập trùng tâm tư, hướng phía mạ vịt đi tới. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, mạ vịt liền tựa như nữ thần mặt trăng bình thường, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra ưu nhã cùng cao quý. Mễ lẳng thà nói không sai, cái dạng này mạ vịt hoàn toàn chính xác có thể nhất kích thích nam nhân dục vọng chinh phục cùng dục vọng hủy diệt. Mạ vịt quay đầu, nhìn chằm chằm cô thần nhìn rất lâu, khẽ mở môi đỏ, muội muội ta ăn ngon không? Cái này cái gì hổ lang chi tử? Cô thần sắc mặt cứng một chút, sau đó đón lấy mạ vịt ánh mắt, trầm giọng nói ra, chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh, mẹ lăng thạ là nữ nhân của ta, ta sẽ đối với nàng phụ trách. Mạ vịt cười lạnh nói, ngươi nói phụ trách chính là ngay trước tỷ tỷ nàng mặt cùng với nàng làm loại chuyện đó sao? Cô thần nói thầm, đó là ta cố ý sao, ai biết ngươi sẽ xuống tới. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lấy trầm mặc ứng đối. Mạ vịt nắm chặt tay ngọc, nhìn qua cái này cùng mình đã sinh ra lớn lao hút mắt nam nhân, trong lòng quần quận lấy phức tạp tâm tư, nàng đỗng nhiên lâm vào mở mịt, không biết nên như thế nào đối lại hắn. Một phương diện mình đã cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, đã là sinh mệnh trừ mẹ lằn thả cùng bẹn mọt tỷ bên ngoài người trọng yếu nhất. Một phương diện khác hắn lại cùng muội muội mình phát sinh loại quan hệ đó. Mạ vịt thừa nhận, chính mình đối với cổ hận là có một tia mông lung hảo cảm, cùng cô hận tại vương quốc xây lần giành nguyên soái bội kiếm, giả trang hắn phu nhân thời điểm, là nàng đời này ít có mỹ hảo hồi ức. Mạ vịt có đôi khi cũng sẽ không nhịn được nghĩ, có dạng này một cái ưu tú xuất sắc nam nhân dựa vào cũng không tệ. Có thể đây hết thảy đều theo muội muội của mình trước một bước yêu hắn sau, tan thành mây khói. Nhất là hôm nay chính mắt thấy hai người phát sinh loại chuyện đó, loại cảm giác này nhất định phải càng thêm hung hăng chôn sâu ở đáy lòng. Mạ vịt hít sâu một hơi, hai mắt trở nên thanh minh rất nhiều, trầm giọng nói ra, "Đoàn trưởng, ngài nói rất đúng, ta không nên đánh quấy nhiễu ngài việc tư, hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối đãi mẹ lẳng thạ. Nàng nơi đó ta liền không lại cùng với nàng cáo biệt, ngươi thay ta nói một tiếng đi." Cô ẩn trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm giác không thoải mái, bật thốt lên hỏi, "Ngươi muốn đi sao?" Mạ vịt sắc mặt bình tĩnh, "Sớm cần phải đi, ta muốn về hỗn loạn ma châu, có chuyện ngươi thông báo tiếp ta đi." Nói xong, Mạ vịt xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn qua quyết tuyệt rời đi Mạ vịt, cô thần đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thầm cảm thán, hai tỷ bội này tính cách của người thật sự là hai thái cực. Một cái to lớn liệt liệt cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Một cái lại vẫn cứ cái gì cũng không nói, đem hết thể đều chôn ở đáy lòng. Trước hết để Mạ vịt một người lặng lặng đi, chờ làm xong chuyện nơi đây, lại đi hảo hảo hống hống nàng. Tốt như vậy một cô nương, nếu quả thật đối với mình có tâm ý, cũng không thể để nàng bụng trộm chạy đi. Trong lòng có lập kế hoạch, cô thần cũng dễ dàng rất nhiều. Liên hệ một chút hơ mạn, thời gian vừa vặn, tiến hội lập tức kết thúc. Cô thần xuất ra thời không chi thư nhịn không được cảm khái không thôi, thật không nghĩ tới đường đường bán thần khí thế mà thành chính mình yêu đương vụ trộm. Chính mình thời gian quản lý tốt nhất đạo cụ. Hắn du du nhiên điệu lật ra thời không chi thư tìm tới lạc ấn lấy vương cung tẩm cung một tờ kia, một trận ngân quang hiện lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cô biến sảnh, các tỉnh tổng đốc ngồi vây quanh một bàn, nội các đám đại thần ngồi vây quanh một bàn, tam cảnh đại công tức thì cùng thân vương hộ, hạt nổn nguyên soái ngồi cùng một chỗ. Trên bàn chính, da béo bên người ngồi tân nhiệm hồng long nữ công tức gạ su nạ ý lì ạt, quốc vương bệ hạ trợ thủ Nephthys cùng y mẹ thượng tầng vòng xã giao danh viện các quý phụ. Những này xuất thân vương đô, xinh đẹp động lòng người phu nhân, các tiểu thư, mặc dù ra ngoài tại cái nào của kiến hội đều là do chi không thẹn sáng chói minh tinh, nhưng tại nơi này, tại phong hoa tuyệt đại vương hậu điện hạ trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Cho dù là ạ sú nạ cùng Nephthys cũng không khỏi một trận nản chí. Dạ đeo nơi này hiển nhiên là toàn bộ yến hội hạch tâm. Thỉnh thoảng có tổng đốc cùng đám đại thần đến cùng dạ đeo mời rượu, bất quá phần lớn người khi nhìn đến trên bàn chưa mở ra rượu sau, liền biết điều đổi thành nước nho. Lẻ tẻ mấy cái không có ánh mắt, bưng chén rượu còn chưa đi đến trước mặt, liền bị thủ tướng ảnh chủ lấy ánh mắt bén nhọn ngăn lại. Ảnh chủ hiện tại một lòng nóng nhìn dạ đeo tranh thủ thời gian cho cổ hận sợ xỉn cái tiểu vương tử đi ra, cho dù là siêu phàm giả có thể miễn dịch đại bộ phận cồn đối với thân thể ảnh hưởng. Ảnh chủ cũng không muốn có bất kỳ một chút nhân tố sẽ nguy cơ hẹp người thừa kế tương lai khỏe mạnh. Chương 216, bị vương hậu bắt bao hết. 3. Chương 216, bị vương hậu bắt bao hết. 3. Yến hội chuẩn bị kết thúc, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận phạm vi nhỏ tiếng kinh hô, ngay sau đó là liên tiếp tân cần thăm hỏi hành lễ. Dạ được chuyển qua ánh mắt, cô thần chậm rãi bước vào phòng yến hội, hướng về phía dạ đôn nhu cười một tiếng. Sau đó bắt đầu cùng các tỉnh tổng đốc cùng mấy vị đại công tức chào hỏi. Theo quốc vương bệ hạ đến, lúc đầu có chút yên lặng yến hội không khí lập tức lại trở nên náo nhiệt lên. Vương hậu điện hạ là nữ sĩ, không tốt uống rượu, quốc vương bệ hạ hẳn không có kiêng kỵ này. Có chênh lệch chút ít đi xa tiết kiệm tổng đốc thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy cô hận, trong lòng kích động không thể tránh được. Quốc vương bệ hạ đủ loại sử thi giống như anh hùng sự tích sớm đã truyền khắp cả nhân loại đại lục, những này tổng đốc bọn họ đã sớm nghĩ đến bái bai bên tàu. Đáng tiếc cả ngày hôm nay đều là vương hậu phụ trách tiếp kiến bọn hắn, để đám người có chút thất vọng, thật không nghĩ đến tại trên tiệc tối, quốc vương bệ hạ thế mà xuất hiện. Bọn hắn nhao nhao bưng chén rượu lên, hướng về phía Cổ Hần vây lại. Một bên không chút nào tiếc rẻ các loại ca ngợi chi từ thổi phồng lấy Cổ Hần đủ loại hào quang sự tích, một bên mời rượu, phòng yến hội không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Cách đó không xa ản chủ thủ tướng mày nhíu lại rất sâu, lặng lẽ đi vào Dạ Đèo bên người, thấp giọng nói, ngươi đi khuyên nhủ bệ hạ, đừng để hắn uống rượu. Dạ Đèo một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình phụ thân, hỏi, đây đều là phong cương đại lại, rất nhiều người Cổ Hần trước đó đều không có gặp qua, hôm nay khó được gặp một lần, không uống mấy chén trên mặt mũi làm có dễ. Hắn là siêu phàm giả, cũng sẽ không uống nhiều, phụ thân có chút quan tâm quá đi. Ản chủ trên mặt trồi lên vẻ làm khó, nói ta cũng không phải lo lắng bệ hạ uống nhiều. Lại nói, các ngươi liền không có cân nhắc qua muốn đứa bé sao? Lúc đó Tây Bắc hội giao lưu đại chiến kết thúc một màn kia Ản chủ cũng nhìn thấy, trong lúc bất chi bất giác, Cổ Hần bên người đã tụ tập một đống lớn hồng nhan chi kỷ, trong đó thậm chí còn có dung mạo, gia thế không thua nữ nhi của mình Kim Dực Chi nữ cùng cái gì trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ. Cái này khiến thân là vương hậu phụ thân Ản chủ cảm thấy trận trận cảm giác nguy cơ. Hắn có chút bận tâm nữ nhi của mình địa vị. Dạ Đéo lập tức minh bạch cha mình đang có ý đồ gì, trong lòng vừa bực mình, vừa bực cười. Ản chủ căn bản không hiểu rõ hai người bọn họ ở giữa sự tình, coi là Cổ Hần hay là trước đó cái kia kết hôn lúc đùa nghịch tính tình tiểu hài từ đâu. Nàng cùng Cổ Hần ở giữa tình cảm căn bản không cần dựa vào một đứa bé đến gắn bó. Huống chi mình bây giờ đã là truyền kỳ siêu phàm, sinh hạ hậu đại khả năng rất nhỏ, có thể những lời này nàng cũng không có cách nào cùng phụ thân của mình nói. Ản chủ mặc dù thấp giọng, nhưng trên bàn những người còn lại vẫn mơ hồ nghe thấy được lời gì bên trong nội dung. Nhất là thân là siêu phàm giả Asuna cùng Nephthys, càng là lặng lẽ bĩnh lỗ tai lên nghe. Dạ hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, mặt lộ vẻ lúng túng, thấp giọng nói, "Phụ thân, hiện tại là đàm luận loại chuyện như vậy trường hợp sao? Lo lắng của ngươi thuần túy là dư thừa, ngoài ra ta cùng Cổ Hần còn trẻ, không đợi." "Tốt, không nói trước những thứ này." Ản chủ khẽ thở dài, tiếp tục trở lại trên vị trí của mình cùng các viên bọn họ nâng ly cạn chén. Trải qua phụ thân kiểu nói này, Dạ Đèo ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa đã bị đám người vây tại một chỗ Cổ Hần, đại mi cau lại. Cổ Hần uống đến quả thật có chút nhiều lắm. Cùng mấy cái tổng đốc chạm thử chén, ý tứ là được rồi, làm sao còn uống lên. Một đám người một chén tiếp lấy một chén rót lấy Cổ Hần, Cổ Hần cũng là thực sự, ai đến cũng không có cự tuyệt, lộ ra tâm tình rất cao bộ dáng. Dạ quay đầu nhìn về chính quy quy củ cự dùng đến bữa ăn Asuna cùng Nephthys, hỏi, bệ hạ trước đó cùng người uống như vậy qua rượu sao? Asuna cùng Nephthys liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Dạ trong lòng nổi lên một tia hồ nghi. Nephthys nhẹ giọng mở miệng, có lẽ là bệ hạ lần thứ nhất cùng chính mình nhiều như vậy thuộc hạ cùng đám đại thần gặp mặt, tâm tình tốt, uống nhiều mấy chén, hẳn là không ảnh hưởng toàn cục đi. Dạ Đèo khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đối với hai người nói ra, "Bệ hạ nếu đã tới, ta liền không ở chỗ này tiếp tục lên ngô, các ngươi một hồi nhìn xem, đừng để hắn uống quá nhiều." Nói với hắn một tiếng, "Ta mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ trước." Tính tình tương đối thẳng Ạ Su Nạ kinh ngạc hỏi, "Bệ hạ đều tới, điện hạ không cùng bệ hạ trò chuyện sao?" Nephthys nhẹ nhàng kéo một chút Ạ Su Nạ tay áo, trả lời, "Tốt, vương hậu điện hạ, ngài đi thong thả." Dạ Đèo bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Nephthys, khóe miệng hơi nhếch, "Rời đi." Nephthys lúc này mới đối Ạ Su Nạ thấp giọng nói ra, "Ạ Su Nạ tỷ tỷ, bọn hắn là quốc vương cùng vương hậu, là vợ chồng, có lời gì không thể bàn đêm nói, còn nóng lòng nhất thời nửa khắc này sao? Vương hậu lúc này rời đi rõ ràng là không muốn cướp bệ hạ đầu ngọn gió, mà lại ngươi không cảm thấy, có vương hậu ở chỗ này, tất cả mọi người có chút tay chân bị gò bó sao? Bệ hạ muốn cùng mọi người hòa mình, tạo nên quân thần hòa thuận, cùng dân cùng vui không khí, vương hậu ở chỗ này lời nói tất cả mọi người không thả ra. Một cái lạnh lùng như băng, sát phạt quyết đoán, dám đảm đương hướng đánh giết một vị thế tập tử tước, cung đình đại thần, có truyền kỳ giai tu vi tuyệt mỹ vương hậu, nàng tại chỗ. Rất nhiều người cho dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng vẫn mơ hồ cảm giác có khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bao phủ. Vương hậu ở thời điểm này lựa chọn yên lặng rút lui, thật sự là nỗi khổ tâm. A Su Nạ lâm vào trầm mặc, nàng rốt cuộc để ý giải Cổ Hần đối với Dạ Đèo thâm hậu tình cảm, nữ nhân này trên người mỗi một điểm, mỗi một chỗ chi tiết đều đáng giá Cổ Hần đi yêu, đi chân quý. Cổ Hần ứng phó một lúc lâu, mang theo một thân mùi rượu rốt cục thoát khỏi đám người dây dưa. Cổ Hần âm thầm vì mình cơ trí lời khen, trên thân ba nữ nhân tấu thân tận xương mùi thơm chỉ dựa vào tắm rửa không tốt lắm khu trừ, Dạ Đèo đã là truyền kỳ giai siêu phàm. Hơi có chút không đúng nàng liền có thể cảm giác được. Vừa bạn dùng mùi rượu che chắn một chút. Sau khi hắn trở về nhìn thấy trống không chủ vị sau, rất nhanh minh bạch Dạ Đèo dụ ý, trong lòng tuôn ra một trận cảm động. Ba ngày ra ngoài lêu lổng cảm giác tội ác lập tức tự nhiên sinh ra. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười híp mắt nhìn về phía Nephthys cùng Asuna, hỏi: "Thế nào, mấy ngày không gặp hai người các ngươi, làm việc còn thích đứng sao?" Nephthys nhỏ giọng nói ra: "Bệ hạ, ta hôm nay ban ngày dùng đá thông tin tìm Lucia bàn giao chuyện thời điểm, nàng thế mà không có trả lời ta, ngươi nói có kỳ quái hay không?" Cô ẩn trong lòng giận mình, vội vàng che giấu nói ra, có đúng không, khả năng có chút sự tình đi, ha ha, thời gian dài như vậy không gặp, đừng nói là chuyện làm ăn nẹp thịt trên mặt nổi lên nghi hoặc, bất quá cũng không có quá để ý yến hội cuối cùng kết thúc, Cổ Hần đưa tiến Ạ Su Nạ cùng nẹp thịt sau, hướng phía tẩm cung đi đến. Dạ Đèo đã tắm rửa hoàn tất, hất lên áo ngủ, phơi bày mảng lớn xương sứ giống như da thịt, túi đầu nhìn xem cái gì văn bản tài liệu. thánh khiết cùng mị hoặc hòa làm một thể, để cô hận nhịn không được lại ngẩng đầu lên, mượn tiểu kình nhi liền muốn đưa tay hướng bên trong dạ đáo ngủ tìm kiếm. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh lãnh tại cổ hận vang lên bên hai, kim dược chi nữ cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Chương 217, tiện nghi lão nhạc phụ thỉnh cầu cùng mang cho cổ hận kinh hỉ. Một, chương 217, tiện nghi lão nhạc phụ thỉnh cầu cùng mang cho cổ hận kinh hỉ. Một, kim dược chi nữ cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Nghe được dạ đeo lời nói, cổ hận trong lòng lộn bột một tiếng, tiểu kình nhi trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, phía sau đằng đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Dạ đeo làm sao lại biết? Không đúng, căn cứ hở màn tình báo biểu hiện, vương hậu hôm nay cả ngày đều đợi trong thư phòng tại tiếp kiến quan viên, cơm trưa đều là cùng nữ đưa tới, ngay cả cửa thư phòng đều không có ra. Chẳng lẽ là có người để lộ bí mật? Không, không có khả năng, cô thần đối với mình uy tín hay là rất tự tin, sẽ không có người làm loại chuyện này. Đó là chỗ nào ra chỗ sơ suất? Cô thần trong lòng rung động các loại phỏng đoán, rất nhanh hắn ý thức đến không đúng. Vương hậu có thể là đang gạt chính mình. Nhất định phải tỉnh táo, không thể để cho nàng nhìn ra cái gì dị dạng. Cô thần ép buộc chính mình cấp tốc tỉnh táo lại, đồng thời trên mặt lộ ra vừa đúng vẻ nghi hoặc, nháy nháy mắt, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì kim dược chi nữ? Dạ đèo vung lên mái tóc, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, hướng cổ hận phương hướng ngoắc ngón tay. Cô thần liên tục không ngừng đi vào dạ đèo bên người. Dạ có chút túi người, trước ngực bởi vì kịch liệt lắc lư tạo nên một tia sóng cả, sáng rõ cổ hận mắt hoa mắt. Nghĩ thầm vương hậu sẽ không phải muốn đối với hắn lấy sắc đẹp tiến hành bức cung đi, vậy mình là thẳng thắn đâu hay là thẳng thắn đâu? Ngay tại cổ hận suy nghĩ lung tung thời điểm, dạ túi người tại cổ hận cẩn cổ hít hà. Đáng tiếc bị mùi rượu nồng nặc ngăn che, cái gì đều không có người được. Không đợi cổ hần thở ra một hơi, dạ thanh âm liền để hắn như rơi vào hầm băng, chắc không được muốn uống nhiều như vậy rượu, càng che càng lộ. Ngươi có biết hay không, ngươi món kia bán thần khí thời không chi thư sử dụng xong về sau sẽ ở trong phòng lưu lại một định không gian ba động. Kiểu giai phía dưới cảm giác không đến, nhưng là có được lĩnh vực chuyển kỳ giai dễ như trở bàn tay liền có thể cảm thụ được. Ta nói ngươi hôm nay làm sao kỳ quái như thế, tam cảnh đại công tức cùng tổng đốc bọn họ muốn tới yết kiến. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn hôm nay làm cái gì xì vợ phở sạch cùng hộ ly hoặc kế hoạch chiến lược, nguyên lai là muốn đem sự tình đều chồng cho ta, chính mình ra ngoài tiêu xái khoái hoạt. Cô thần trong lòng đống nhiên mắt lạnh, hỏng, quên chuyện này. Đối mặt dạ béo lạnh thấu xương như lao ánh mắt, cô thần lựa chọn lập tức cúi đầu nhận sai, tỷ, ta sai rồi, ta là không muốn để cho ngươi suy nghĩ nhiều, mới không có nói cho ngươi. Ta đích xác là tìm hẹn giờ tiểu thư, bất quá không phải là bởi vì khác, là cha của nàng, gia tộc kim dược tộc trưởng ạ giờ hẹn giờ bí mật đi tới hẹn giờ tộc trưởng muốn gặp ta, ta muốn đi cùng với nàng đàm luận chuyện này. Dạ đèo đôi mi thanh tú trao lên, môi đỏ khinh động, hỏi, gia tộc Kim Dực tộc trưởng. Hắn tìm ngươi có chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải thương lượng ngươi cùng Kim Dực giữa gia tộc thông ra đi. Cô ẩn trên mặt lộ ra cười khổ, bắt lấy dạ đèo tay, nhẹ giọng trả lời, tỷ, ngươi nói cái gì đó? Thật là công sự, bất quá cụ thể là cái gì hẹn giờ tiểu thư cũng biết không rõ ràng lắm. Bất quá nàng suy đoán là có liên quan cố hồn học viện sự tình. Dạ đèo hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm cô hấn nhìn rất lâu, sau đó lẩm bẩm một câu, ngồi ở trên giường, nhét lên phon dài đùi ngọc, đưa tay níu lại cổ hấn cổ áo, kéo hướng mình trước ngực. Ta giống như là loại kia không thèm nói đạo lý nữ nhân sao? Gặp người chỉ thấy người, ta lại không có cầm tù ngươi cái gì, về sau loại sự tình này không cho phép lừa gạt nữa lấy ta. Cô thần liên thanh xưng là. Dạ không tiếp tục dây dưa chuyện này, cô thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, còn tốt chính mình đầy đủ cơ trí. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem dạ được chân ôm đến ngực mình, đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy vương hậu tinh xảo chân ngọc, ôn nhuận như ngọc xúc cảm cùng chói mắt lạnh da trắng làm hắn trong tâm khẽ run, hắn làm lấy cuống họng nói ra, "Tỷ, hôm nay ngươi vất vả, ta cho ngươi hảo hảo xoa bóp dạ được chịu đựng ý xấu hổ." Bắt lấy cổ hẳn đã nhanh muốn xoa bóp đến giữa hai đùi lại thủ, chỉ phòng tắm, đi trước đem ngươi trên người mùi rượu cho ta rửa sạch sẽ, không phải vậy buổi tối. Hôm nay ngươi liền chuẩn bị ngả ra đất nghỉ đi. Cô hẳn không chút do dự, nhanh chóng nhảy vào phòng tắm, tẩy đi một thân mùi rượu, liên đối những cái kia mùi thơm. Chờ cô hẳn thu thập xong trở lại trên giường thời điểm, phát hiện dạ đèo đã nằm tiến vào ổ chăn, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở chuyển đến. Bận điệu cả ngày, tiếp kiến nhiều như vậy tổng đốc, đại thần, ban đêm còn muốn xã giao, cho dù là lấy dạ được chuyển kỳ giai siêu phàm thực lực, trên nhục thể chịu được, trên tinh thần đã sớm mệt mỏi. Không có chờ đến cô hận, liền đã ngủ thiếp đi. Cô hận rón rén bò lên giường, chui vào chăn, yêu thương vuốt ve dạ đèo thủy nhan, trong lòng dục hỏa chậm rãi tiêu tán, nhẹ nhàng theo xoa dạ đèo bả vai, giúp nàng làm dịu mọi bệnh. Tầm cung, cô hận mở mắt ra phát hiện bên người đã không có mưa ai, chỉ có bên giường thả chỉnh tề tề quần áo. Cô hận nhẹ nhàng lắc đầu, biết vương hậu lại đi làm việc lấy vào chiều. Nói đến chính mình cái này quốc vương bệ hạ nên được thật đúng là không xứng trước, mấy ngày liền thưởng triều hội đều muốn vương hậu đi làm thay. Cũng may toàn bộ hiệp đã thích ứng không có quốc vương bệ hạ tình huống. Cô hận cấp tốc thu thập xong, ra tầm cung. Tiện tay gọi lại một vị cung nữ, hỏi: "Vương hậu đâu?" Cung nữ lập tức trở về nói: "Bẩm bệ hạ, vương hậu điện hạ hiện tại ngay tại tổ chức nội các hội nghị, thương lượng sau khi chiến đấu trùng kiến sự tình. Lần này Y Mện bình định đại chiến, mặc dù cổ hận thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng chiến trường chính dù sao cũng là tại Y Mện, siêu phàm giả ở giữa chiến đấu không thể tránh khỏi đối với toàn bộ Y Mện tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Rất nhiều nơi đều muốn trùng tu trùng kiến, còn có thụ thương quần chúng cùng quan viên cần trấn an, tử trận binh sĩ cần trợ cấp. Dính đến các mặt, là một hạng cực kỳ rườm rà phức tạp công trình." Lại thêm lần này bình loạn xuất hiện nhiều như vậy phản đồ cùng nội gian, chỉ là quét sạch những phản đồ này, nội gian thế lực còn sót lại đều cần hao phí to lớn nhân lực vật lực. Cô thần âm thầm cảm khái, nếu như không phải có Dạ Đức cho hắn chống lên đây hết thảy lời nói, sợ là Cổ Hận cả ngày đều muốn loay hoay sức đầu mẹ chán, đâu còn có cái gì tâm tư đi mưu đổ vương quốc xây lần, khai phát tộc người luôn đâu. Cổ Hận lấy ra giấy bút, dựa vào kiếp trước còn sót lại một chút ký ức, viết một phong ngự khí buồn nôn, tình cảm dư thừa ngắn gọn thư tình, giao cho cung nữ, dặn dò, đưa cho vương hậu, ân, thừa dịp nàng không vội vàng thời điểm, không cần hồi âm. Ngoài ra để cho vương hậu chú ý thân thể, uống nhiều nước nóng, đừng quá mệt nhọc. Cung nữ ăn một đợt đến từ quốc vương cùng vương hậu thức ăn cho chó sau, đôi tay cung kính tiếp nhận thư tín, lĩnh mệnh mà đi. Cho Dạ Đức chế tạo một cái nho nhỏ kinh hỉ sau, Cổ Hận liền tới đến phòng tiếp khách. Y Sạ Bợ Lạ đã cùng hắn bắt chuyện qua, hôm nay cha của nàng, gia tộc Kim Dực tộc trưởng Ạ Dở Mện Dở liền sẽ lấy danh nghĩa riêng đến ý kiến. Mặt ngoài là trao đổi tăng cường cùng thương bạch chi dực ở giữa quan hệ hợp tác, chân thực dụng ý là cái gì, ngay cả Y Sạ Bợ Lạ chính mình cũng không rõ lắm, chỉ biết là có liên quan tại Cố Hồn học viện. Cố Hồn học viện sao? Chẳng lẽ là tiện nghi nhạc phụ của mình hiếu kỳ chính mình là thế nào sai sử động đến Cố Hồn học viện thánh giả sao? Cố Hận lắc đầu, thu lại trong lòng suy đoán, chờ đợi bộ ngoại vụ thông báo. Chương 217, tiện nghi lão nhạc phụ thỉnh cầu cùng mang cho Cố Hận kinh hỉ. 2, chương 217, tiện nghi lão nhạc phụ thỉnh cầu cùng mang cho Cố Hận kinh hỉ. 2. Đại khái tình huống chính là như vậy, các bộ môn phải tăng cường cùng bộ tài vụ liên hệ, thiết lập sau khi chiến đấu khôi phục trùng kiến chuyên hạng tiền vốn đặt vào quân thống kiểm tra kỷ luật nhân sự chỗ giám thị, do thân vương hội phụ trách. Mặt khác, y mẹ gặp tai họa mỗi một con đường, mỗi một chỗ nông trường đều muốn phái chuyên gia nằm vùng, nội các lệ thuộc trực tiếp tất cả đơn vị đều muốn phái người xuống dưới tuần tra. Trong vòng 10 ngày, thủy điện cung ứng, giao thông mạng lưới nhất định phải khôi phục, trong vòng 1 tháng, cơ sở công trình nhất định phải khôi phục hình dáng cũ. Gặp tai họa thị dân bồi thường cùng bỏ mình binh sĩ trợ cấp nhất định phải tại trong vòng 3 tháng đúng chỗ. Làm không được, chính mình thay đổi quân trang, đi bắc cảnh chống lại man tộc đi. Lần này gặp tai họa nghiêm trọng nhất sĩ biểu nông trang do bản cung tự mình phụ trách. Đợi lát nữa mở xong hội, các ngươi đều cùng ta đi thăm hỏi sĩ biểu nông trang nạn dân. Hôm nay mọi người cơm trưa ngay tại nông trường dùng đi. Đám đại thần đều nhịp đáp, là. Dạ Bèo nhẹ nhàng luốt luốt lông mày, đang chuẩn bị uống miếng nước chậm rãi, thiếp thân cung nữ lặng lẽ đi vào bên người, xuất ra một phong thủ tín, thấp giọng nói, điện hạ, bệ hạ cho ngài biết tin. Dạ Bèo lông mày trao lên, tiếp nhận thư tín, triển khai đọc xuống dưới. Sau khi xem xong, khoe miệng không để lại dấu vết câu lên một tia ấm áp ý cười, rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Nàng bất động thanh sắc đem thư giấy giấu kỹ trong người, hỏi, bệ hạ có hay không nói khác? Cung nữ coi chừng nói ra, bệ hạ nói không cần hồi âm. Sau đó bàn giao điện hạ phải chú ý thân thể, uống nhiều nước nóng, đừng quá mức mệt nhọc. Dạ Bèo khoe miệng không tự giác câu lên, khẽ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Sau đó thu lại dư thừa nhu tình, háng giọng một cái, chìm túc thanh âm tiếp lấy vang lên, tốt, chuyện này cứ như vậy định, xuống dưới về sau các bộ môn nắm chặt thời gian chứng thực, nếu là ai cảm thấy khó khăn, sớm làm đưa ra từ trước. Đừng để bản cung đến lúc đó làm cho tất cả mọi người khó coi. Đều không có ý kiến lời nói liền tiếp lấy hạng tiếp theo chương trình hội nghị. Cô thần tại phòng khách chờ đợi một đoạn thời gian, Nẹt thì mang theo ngoại vụ đại thần hồn nam tức xin chỉ thị tiến đến. Nettis trước mắt trừ phải chịu trách nhiệm quân thống sự tình, còn bị Cổ Hận tạm thời cắt cử là quốc vương phòng làm việc chủ nhiệm, phụ trách xử lý một chút thường ngày chính vụ. Cô Hận hỏi, Hoẹn Dở tộc trưởng đã tới sao? Nettis gật đầu trả lời, đã tại vương cung ngoại tân phòng chiêu đãi chờ đợi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ có Hồn Nam tức đang ngồi lấy. Cô Hận nói ra, để hắn trực tiếp tới đi. Không có chờ quá lâu, một cái quần áo coi trọng, dáng người thẳng tắp nam nhân trung niên liền đi vào Cổ Hận phòng khách. Đại lục rồi rào nhất gia tộc Kim Dực tộc trưởng, ạ giờ Hoẹn Dở. Người này chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể tản mát ra vô hình uy áp cùng nhân cách bị lực, hai mắt cực kỳ có thần, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Đây là Cổ Hận lần thứ nhất nhìn thấy Y Sạ Bợ Lạ phụ thân, mặc dù Y Sạ Bợ Lạ đã nói phụ thân nàng sẽ không tìm chuyện của hắn, nhưng dù sao hôm qua vừa mới cùng người ta cô nương lăn xong ga giường, lúc này gặp Ả Dở, luôn cảm giác có chút lực lượng không đủ. Cũng may Ả Dở đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua hoàn toàn không biết gì cả, nhìn thấy Cổ Hận sau, chủ động vươn tay, biểu ngưỡng đại danh, quật lệ hoàn bệ hạ, thanh danh của ngươi ta ở trung ương đế quốc liền đã như sấm bên tai. Ngươi tại Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu kinh tế biểu hiện, để vô số người tôn kính, rung động. Có thể lấy sức một mình đánh lui lưỡng đại đế quốc cùng Hắc Mộ liên thủ tiến công, phải thừa nhận, ngươi đã trở thành thời đại này huy hoàng nhất nhân vật chính. Em có ngươi dạng này quốc vương, khoảng cách đi đến quật khởi chi lộ không xa. À giờ không chút nào keo kiệt tán dương để Cổ Hận lập tức dễ dàng rất nhiều. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tối thiểu à giờ trên mặt biểu hiện ra thái độ hay là rất hiền lành. Cái này kỳ thật cũng không phải à giờ tại ra vẻ khách sáo, khi biết Em quốc vương một cái khác tầm thân phận chính là bóng đen chi chủ sau, à giờ nội tâm kinh hãi cùng chấn động không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Nhất là làm Tây Bắc địa khu hội giao lưu phát sinh từng màn kia truyền về gia tộc sau, cơ hồ khiến toàn bộ gia tộc Kim Dực đều sôi trào. Nguyên bản những cái kia đối với Kim Dực chi nữ, Y Sạ Bợ Lạ Hoẹn Dở 10 phần tùy tiện cùng một cái không biết ngọn ngành nam nhân mà cảm thấy phẫn nộ thất vọng thành viên gia tộc, lần này không còn bất kỳ lý do gì phản đối. Một cái có thể hoàn thần, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm huấn luyện được 20.000 tên tinh nhuệ cấp học quân đoàn, chế tạo ra 20.000 bộ thần ma trang bị, lấy sức một mình vỡ nát hai đại đế quốc cùng Hắc Mộ liên thủ tiến công, thậm chí ngay cả Hắc Mộ bán thần cuối cùng xuất động cũng không thể làm sao mảy may tuổi trẻ quốc vương. Đủ để cho đại lục này thứ nhất giàu có gia tộc thành viên thu hồi tất cả kiêu ngạo cùng kinh thị. Bọn hắn nhất định phải thận trọng đối đãi cái này về sau xác suất lớn trở thành bọn hắn nửa cái chủ nhân nam nhân. Kỳ thật so sánh rung động, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. gia tộc Kim Dực một chút thành viên hạch tâm đối với tương lai nhân loại đại lục khả năng phát sinh náo động lớn cũng có một chút tiên đoán cùng suy đoán. Đối với trận này vô cùng có khả năng phát sinh tác động đến cả nhân loại tộc đàn náo động lớn, gia tộc Kim Dực là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Làm một cái truyền thống ý nghĩa thương nghiệp gia tộc, hòa bình thời điểm có thể tại từng cái thế lực ở giữa mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước. Nhưng một khi đến thời kỳ chiến tranh, trật tự cùng quy tắc sụp đổ, cái này toàn bộ đại lục rồi rào nhất gia tộc liền sẽ biến thành người người trong mắt một khối tươi đẹp thịt mỡ, ai cũng sẽ đến cắn một cái. Thật cho đến lúc đó, hết thảy mọi người tế quan hệ đều không đáng tin, chỉ có huyết mạch liên hệ người một nhà mới có thể tín nhiệm. Bởi vậy khi biết được gia tộc mình có dạng này một cái sức chiến đấu hung hãn chuẩn cô ra sau, phần lớn người đều là cầm hưng phấn, khẳng định thái độ. À giờ bản nhân đối với cổ hẩn cũng là phát ra từ nội tâm thưởng thức, đáng tiếc hắn là quốc vương, đã có một cái phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ vương hầu. Không phải vậy hắn thậm chí đều chuẩn bị cùng cô hẩn thương lượng hôn sự. Cô hẩn tự nhiên không biết ạ giờ nội tâm phức tạp tâm lý hoạt động, hắn nhìn thấy ạ giờ như vậy hiền lành thái độ, lập tức rất là yên tâm. Lập tức đưa tay cầm đi lên, hẹn giờ tộc trưởng tán thưởng thật sự là làm ta kinh sợ, trước đó đại chiến nếu như không có ngài cùng thương bạch chi dược hết sức ủng hộ, dựa vào chính ta cũng là không cách nào thủ thắng. Ạ giờ cười nhạt một tiếng, nói chúng ta cũng là vì không nhận đông được đế quốc dùng thế lực bắt ép, tốt, liền không nói những lời khách sáo này, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì cầu ngươi một sự kiện. Cô hẩn trong lòng giật mình, cầu một sự kiện. Có thể làm cho đường đường gia tộc Kim Dực tộc trưởng, thánh giả cấp bậc siêu phàm giả nói ra cầu cái chữ này, cô thần đốn cảm giác rất là kinh ngạc. Hán đội vàng mở miệng nói ra, hẹn giờ tộc trưởng có chuyện gì xin mời nói thẳng, ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. À giờ tùy ý phất tay, bố trí một đạo bình chướng, thấp giọng, ngươi có thể thuyết phục cố hồn học viện xuất thủ, là bởi vì thân phận tiên đoán chi tử của ngươi sao? Ngươi có phải hay không thay bọn hắn tiên đoán thứ gì? Nói đúng ra, tiên đoán chính là tương lai nhân loại đại lục có thể sẽ phát sinh sự tình. Cô thần trong lòng mãnh kinh, chuyện này hắn ngay cả ý xã bợ lạ đều không có nói cho. Biết hắn cùng Cố Hồn Học Viện ở giữa bí mật hợp tác nội dung chỉ có giả được cùng Cố Hồn Học Viện người của mình. Giả đèo sẽ không nói, Cố Hồn Học Viện thì càng không thể nào, đối phương là thế nào biết đến. Cứng rắn đoan sao. Chương 217, tiện nghi lão nhạc phụ thỉnh cầu cùng mang cho cô hận kinh hỉ. 3, chương 217, tiện nghi lão nhạc phụ thỉnh cầu cùng mang cho cô hận kinh hỉ. 3, nhìn qua lâm vào trầm mặc cô hận, ạ giờ khép cười một tiếng, không cần như vậy cảnh giới, không có người nào nói cho ta biết, là chính ta suy luận đi ra. Ạ giờ dừng lại một hồi, ánh mắt trở nên sâu thẳm rất nhiều, chậm rãi nói, ta đối với Cố Hồn Học Viện hiểu rõ so ngươi càng sâu. Lấy Cố Hồn Học Viện thể lượng cùng thực lực, Cố Hồn Học Viện nguyện ý vì một cái nho nhỏ quốc vương xuất động đặc chủng cấp hộ viện võ tăng cùng cao giai thánh giả, cuối cùng thậm chí ngay cả đồn dạ độ viện trưởng đều tự mình xuất thủ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, ngươi cùng bọn hắn làm một cái liên quan đến Cố Hồn Học Viện sinh tử tồn vong giao dịch. Ngươi có những vật kia mặc dù chân quý, nhưng đối với một mực sừng sững tại nhân loại dòng sông thời gian không ngã Cố Hồn Học Viện tới nói, không tính là cái gì. Xuất sắc nhân vật chính mỗi cái thời đại đều có, Cố Hồn Học Viện không đáng vì ngươi xuất động bản thân. Như vậy trừ cái này, trên người ngươi có thể hấp dẫn đến Cố Hồn Học Viện địa phương, cũng chỉ có một, ngươi tại 2 năm trước cứu ta nữ nhi lúc liền bày ra khủng bố năng lực tiên đoán. Ngươi nhất định là vì Cố Hồn Học Viện làm ra cái gì tiên đoán, thậm chí lời tiên đoán này liên quan đến cả nhân loại tồn vong, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể xúc động đến Cố Hồn Học Viện, đúng không? Cô thần âm thầm kinh ngạc, lão hồ ly này, không hổ là đại lục rồi giàu nhất gia tộc người cầm lái, chỉ là cái đầu này cùng ánh mắt, liền để hắn không khỏi kinh hãi. Đông Bực Đế Quốc xưa dù ổn là cái gì cá chết tốn nát, thế mà đem chủ ý đánh tới loại người này trên đầu, thật sự là chọn sai đối thủ. Cô thần kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói ra, hẹn giờ tộc trưởng đoán không sai, ta đích xác là dùng năng lực tiên đoán giúp Cố Hồn Học Viện làm một ít chuyện. À giờ khuôn mặt cực kỳ hiếm thấy toát ra một tia ngưng trọng, thanh âm đều không tự giác dưới đất thấp chìm rất nhiều, hỏi, là có liên quan đại lục tương lai động tĩnh sao? Cô thần hơi trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu. À giờ trầm giọng hỏi, có thể nói cho ta biết nội dung cụ thể cùng thời gian sao? Cô thần lâm vào do dự, thần sắc lấp lóe. À giờ hơi trầm mặc một chút, trầm rãi nói, gia tộc Kim Dực sớm muộn muốn giao cho hai người các ngươi, sớm biết tin tức liền có thể chuẩn bị sớm. Gia tộc Kim Dực cũng có thể tốt hơn bảo tồn xuống tới. Ngươi coi như là vì tương lai tại tranh bá đại lục thời điểm, trong tay có thể nhiều mấy phần tiền muốn đi. Cô thần lúc này mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn qua A Dở. Đối phương lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là đồng ý hắn cùng Ý Xạ Bợ Lạ ở giữa sự tình? Bình tĩnh mà xem xét, cô thần đối với mình cùng Ý Xạ Bợ Lạ ở giữa sự tình, có thể hay không đạt được gia tộc Kim Dực tán thành hay là rất buồn chồn. Không nói đến thân phận của mình, chỉ là đã có chính cung vương hậu điểm này, đoán chừng liền qua không được A Dở cửa này. Đây chính là đường đường gia tộc Kim Dực người thừa kế hợp pháp thứ nhất, muốn nàng đi cùng người khác chung tùy tùng một chồng, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Cô thân lúc đầu cũng không có ý định đạt được gia tộc Kim Dực tán thành, hắn đánh chính là lên xe trước, sau lại mua vé chủ ý, chờ mình về sau chân chính cường đại lên, không phải do bọn hắn có thể lựa chọn. À giờ bây giờ tỏ thái độ ngược lại là làm hắn có chút trở tay không kịp, à giờ thế mà tỏ thái độ đồng ý. Cô thần thanh âm cũng thay đổi, hỏi, ngươi không phản đối ta cùng ý xạ sự tình? À giờ thở dài, nếu như là trước đó, ta chắc chắn sẽ không đồng ý nàng cùng ngươi như thế một cái phần tử nguy hiểm cùng một chỗ, có thể. Gia tộc bọn ta cũng có xem bói hướng siêu phàm giả. Bọn hắn đối với người tương lai loại đại lục cầm 10 phần bi quan thái độ, ngươi hẳn phải biết, tại loạn thế ở trong kinh thương là vô dụng nhất, ta nhất định phải cho chúng ta gia tộc Kim Dực tìm một cái kiên cố chỗ dựa. Cố Hồn Học Viện nếu lựa chọn ngươi, vậy ta vì cái gì không có khả năng lựa chọn ngươi đây? Mặc dù có bán nữ nhi hiểm nghi, bất quá cái này vốn là cũng là ý xạ lựa chọn của mình, nàng đều không có ý kiến, ta người làm cha này tự nhiên là muốn vì gia tộc suy tính. Cô ẩn trên mặt trồi lên như nghĩ tới cái gì, xem ra tương lai náo động chuyện này đối với gia tộc Kim Dực đã kích rất lớn a, làm cho ạ dở không thể không thỏa hiệp. Cô ẩn trong lòng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù lúc trước hắn là như thế dự định, nhưng nếu là có thể đạt được ý xạ bở là gia tộc đồng ý, vậy khẳng định là tốt hơn. Kỳ thật coi như ạ dở hiện tại không nói như vậy, vì ý xạ bở là, hắn cũng sẽ tìm thời gian ám chỉ một chút. Nếu ạ dở hôm nay chủ động cầu tới cửa, cô ẩn cũng quyết định thẳng thắn, hắn chậm rãi mở miệng, "Hoẹn giờ tộc trưởng, không phải ta không muốn nói, thật sự là chuyện này liên quan trọng đại. Mặt khác, đối với tương lai ta có kế hoạch của mình, ta có thể hướng ngài cam đoan, mặc kệ gia tộc Kim Dực làm thế nào, ta chỗ này vĩnh viễn sẽ có ý xạ bở là vị trí, ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng." Nghe được cô ẩn nghiêm túc tỏ thái độ, ạ dở khuôn mặt cũng hỏa hoạn rất nhiều. Cô ẩn lại dặn dò một câu, "Chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, giới hạn ngươi một người biết. Không phải ta không tin những ngài, chủ yếu là gia tộc liền cùng một quốc gia một dạng, tổng tránh không được ra mấy cái nội gian phản đồ. Ngài xem chúng ta có lệ phản vương thất cùng nghiệp nguyên lão viện, đều nhiều như vậy phản địch phân tử, ngài nói đúng không?" A giờ sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, "Yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói với bất kỳ ai, ta chỉ là cần một cái đại khái thời gian cùng biến động phạm vi, sớm vì gia tộc chiến lược tiến hành điều chỉnh cùng bố cục. Cô thần có thể lý giải, dù sao một khi náo động, từ chỗ nào chút địa phương bắt đầu trước, những địa phương nào sản nghiệp cùng quan hệ liền muốn trước tiến hành chuyển di hoặc là từ bỏ. Cùng tại thời gian chiến tranh, dòng tiền mặt cùng quân dụng vật tư đều là đồng tiền mạnh, nhất định phải sớm tiến hành quản chế, làm tốt dự trữ." Cô ẩn tổ chức một chút ngôn ngữ, đúng hạ giờ đại khái nói một lần tương lai đại lục sẽ phát sinh biến động, cùng biến động thời gian cùng phạm vi. 3 năm sau thần vực bắt đầu phát sinh náo động, 5 năm sau chư thần liền sẽ tuyên bố minh ước này, đến lúc đó đại lục liền sẽ trong khoảnh khắc nhấc lên đại chiến. Vừa mới bắt đầu là mấy cái vương quốc khống chế một chút nhỏ công quốc tiến hành người đại diện chiến tranh, càng về sau vương quốc sẽ đích thân hạ tràng tiến hành đối kháng chính diện. Quy mô sẽ càng ngày càng nhiều, độ chấn động sẽ càng ngày càng sâu, thẳng đến chiến hỏa lan tràn đến ngũ đại đế quốc cương vực. Chờ đến lúc kia, cả nhân loại đại lục sẽ không còn bất kỳ quốc gia nào cùng tổ chức có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có to lớn chiến hỏa cùng náo động bên trong. Chương 218, cùng vương hậu tại phòng bếp. 1. Chương 218, cùng vương hậu tại phòng bếp. 1. A giờ hẹn giờ chấp trưởng gia tộc Kim Dực nhiều năm, trải qua tăng thương, nhìn qua quá nhiều người đến người đi, thủy triều lên xuống. Đã sớm dưỡng thành không lo không sợ, trầm ổn như núi thái độ xử sự. Nhưng từ cổ hẩn trong miệng nói ra hay là để hắn cảm thấy thật sâu kinh ngạc. Chư thần an cư thần bực vậy mà lại lọt vào dị tộc xâm lấn, ngay cả đông đảo thần linh đều thúc thủ vô sách, càng làm hắn hơn vì đó kinh hãi là thần linh đều sẽ vất lạc. Đây vẫn chỉ là phát sinh ở chư thần ở giữa sự tình, nhất làm hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu chính là chuyện này mang tới ảnh hưởng sẽ lan tràn đến nhân loại đại lục. Vì tránh né dị tộc xâm lấn, chư thần lựa chọn đem thần quốc đặt đến nhân loại đại lục, thậm chí vì tranh đoạt địa bàn muốn cổ động cả nhân loại tiến hành điên cuồng đại đào sát. A giờ cảm giác đầu não truyền đến từng đợt kịch liệt choáng váng, ngay cả thánh giả cấp bậc tu vi đều không thể chèo chống thân thể của hắn, toàn thân trên dưới một trận run rẩy, cảm xúc ba động kịch liệt đứng lên. Nếu như cổ hần nói là sự thật, vậy đợi đến chư thần kết quả thời điểm, cái gì ngũ đại đế quốc, cái gì gia tộc Kim Dực, trong mắt bọn hắn đều là tồn tại như sâu kiến. Chắc không được cổ hồn học viện sẽ chọn không dư di lực ủng hộ cổ hần, hắn thật sự có giá trị này. À giờ phút này trong lòng không hiểu hiện lên một tia may mắn chính mình sinh nữ nhi tốt, tại đối phương không quan trọng thời điểm, liền cùng hắn kết thâm hậu tình nghĩa. Không phải vậy nếu là thật không có chút nào chuẩn bị đợi đến tương lai biến động thời điểm, gia tộc Kim Dực kết cục tốt nhất chính là trở thành thế lực lớn nào đó phụ thuộc, hơi thảm một chút, rất có thể sẽ bị chiến loạn chia cắt đến không còn một mảnh. Sợ là cũng chờ không đến chúng thần hạ tràng liền muốn hồi phi yên diệt. À giờ chậm rãi đè nén xuống trong lòng chấn động, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích, ngữ khí hết sức trịnh trọng, mười phần cảm tạ quật lệ bản bệ hạ thẳng thắn bẩm báo, mặc kệ ngài cùng y xạ quan hệ trong đó tiến triển đến loại tình trạng nào, chúng ta gia tộc Kim Dực đều nhận ngươi nhân tình này. Cô ấn liên tục khoát tay, hoẹn giờ tộc trưởng nói đùa, mọi người về sau đều là người một nhà, nên đồng tâm hiệp lực. À giờ khẽ cười một tiếng, còn gọi hoẹn giờ tộc trưởng sao? Cô ấn lập tức đổi giọng, là bá phụ đại nhân. À giờ một trận trầm mặc, trên mặt trồi lên phức tạp không hiểu thân sắc, thật lâu sau, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, hôm nay trước hết như vậy đi, ta phải lập tức trở về bố trí. Khoảng cách thần vực náo động còn có thời gian 3 năm, ta đoán chừng 3 năm về sau, ngũ đại đế quốc cùng trên đại lục một chút bối cảnh thâm hậu tổ chức đều có thủ đoạn đạt được tình huống chân thật. Đợi đến lúc kia lại hành động, thế cục phát triển coi như không do người. Cô thần đối với A Dơ nhìn biểu thị chiều sâu tán đồng, hắn khôi phục ký ức đến nay, cũng chính là làm như vậy. A Dơ nói xong, lần nữa thật sâu nhìn một cái cô hận, thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, bất thời giờ cùng ỷ xạ về chuyến nhà, mẹ của nàng vẫn muốn gặp ngươi. Ngươi phải thật tốt đối với nàng. Cô thần trên mặt trồi lên vẻ nghiêm túc, lập tức trở về nói, tốt bá phụ đại nhân, chờ làm xong chuyện nơi đây, ta liền cùng ỷ xạ về nhà. Tốt. A Dơ tác phong làm việc lôi lệ phong hành, đạt được muốn tin tức sau, không có mỏi mòn chờ đợi, cùng cô hận cáo biệt sau, cấp tốc rời đi Imen. Cô thần gọi tới cung nữ, hỏi, vương hậu còn tại bận bịu sao? Cung nữ trả lời, bẩm bệ hạ, vương hậu mang theo đám đại thần xuống dưới thăm hỏi lúc trước bình loạn bên trong nhận nghiêm trọng tổn thất thị dân, mà lại nghe ý kia, giống như cơm trưa cũng muốn ở phía dưới cùng đám dân thành thị cùng một chỗ dùng, đoán chừng muốn tới buổi chiều mới có thể trở về. Cô thần lông mày khẽ nhúc nhích, hơi trầm tư rồi nói ra, chờ nàng trở lại, để nàng tính toán, chờ trở lại ngươi nói với ta một tiếng. Tốt, bệ hạ. Trong vương cung chuyên môn thiết lập có một chỗ cấp cao tư mật phòng bếp, là Dạ Đẹo tại nhập chủ hậu cung, trở thành vương hậu đằng sau, cố ý sai người tu kiến. Dạ Đẹo rất nhỏ liền bắt đầu tự lập, nhất là theo cổ hẩn mẫu thân vì Ô Lỵ Cạ về sau, rất nhiều chuyện đều là tự mình làm. Đặc biệt là xuống bếp chuyện này, tại Dạ Đẹo không có tiếp xúc pháp trận trước đó, nấu nướng chính là nàng yêu thích nhất, cổ hẩn trước kia đi theo Dạ Đẹo lúc sinh sống, không ít thưởng thức qua tài nấu nướng của nàng. Chỉ là về sau gặp ra một loạt biến cố, Dạ Đẹo liền không có thời gian, cũng mất tâm tình lại tự mình xuống bếp. Bất quá chỗ này tư mật phòng bếp một mực do chuyên gia xử lý, mỗi ngày cũng đều sẽ đổi mới tươi nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ. Cô ẩn đi vào tư chủ, không gian rộng rãi sáng tỏ, bốn phía vách tường bị quét vôi thành ấm áp bằng nhạt, hoa lệ đèn treo bằng thủy tinh chút xuống, hạ xuống quang mang tại sáng bóng trên nền đá cẩm thạch lấp lóe nhảy vọt, tựa như tinh thần rơi xuống nhân gian. Phòng bếp có mấy vị cung nữ tại lưu thủ màu cá, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt quốc vương bệ hạ, trên mặt lập tức lộ ra thật sâu kinh ngạc, liền vội vàng khom người hành lễ. Cô ẩn khoát tay nói ra, đồ vật cũng còn có thể sử dụng sao? Dẫn đầu cung nữ cúi đầu trả lời, bẩm bệ hạ, đều có thể dùng. Chúng ta thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành bảo dưỡng giữ gìn. Trong phòng bếp rau quả, loại thịt cùng hương liệu đều là mỗi ngày thay đổi. Cô thần hài lòng gật đầu, lại thuận miệng nói mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, dặn dò, mau chóng đưa tới. Tốt. Cô thần thay đổi tạp dề, đi vào phòng bếp, nơi mắt nhìn đến, một loạt định chế gỗ sồi tủ bát theo thứ tự mà đứng, cửa tủ phía trên điêu khắc hoa văn tinh mỹ, tinh tế tỉ mỉ phức tạp. Trong tủ quầy trưng bày nhiều loại đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn. Cô thần nghĩ thầm, vương hậu ở phía dưới cùng nạn dân cùng một chỗ ăn, đoán chừng cũng chính là tượng trưng ăn chút, ăn không đủ no không nói, cũng không có đồ tốt gì. Vương hậu thích ăn đồ vật hắn tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng, hắn muốn kết hợp kiếp trước một chút trùng nghệ, là tỉ tỉ làm đến một phần ái tâm cơm trưa. Hơi suy nghĩ một lát, bắt đầu nấu nướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng đạo nóng hôi hổi món ngon ra lò, cô thần đến một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Cuối cùng một món ăn, cô thần cầm trong tay cán dài nồi hơi, đứng tại bếp nấu trước, thỉnh thoảng lật qua lật lại một chút, trong nồi đồ ăn dần dần trở nên kim hoàng súc giòn, tản mát ra mê người quang trạch cùng hương khí. Đột nhiên, một đôi trắng nón ngọc thủ hoàn ở cái hông của mình, phía sau truyền đến nhu hòa xúc cảm, bên tai nhẹ giọng vang lên Dạ Đẹo thanh âm êm ái, làm sao chợt nhớ tới tự mình nấu nương. Cô thần động tác trên tay không ngừng, nói khẽ, "Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải cùng Lý Lị ạ đã thông báo, để cho ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ làm xong cơm ta đi tìm ngươi." Chương 218, cùng Vương hậu tại phòng bếp. 2, chương 218, cùng Vương hậu tại phòng bếp. 2, Dạ Đẹo giải khai cổ hẩn trên người tạp dề, thắt ở trên người mình, sau đó lại đưa tay đi lấy cổ hẩn trên tay cái nồi, ôn nhu nói, ta tới đi, nào có đường đường quốc vương bệ hạ tự mình hạ chủ, để cho người khác trông thấy lại nên nói ba đã bốn. Cô thần ngoan cường không có buông ra, thầm nghĩ, ngươi bộ này khuynh quốc khuynh thành, cao lãnh nữ thần hình tượng đi tới nấu ăn giống như càng phải đi. Hắn một lần nữa buộc về tạp dề, mở miệng nói ra, hiện tại không có quốc vương, chỉ có một cái muốn thăm hỏi chính mình phu nhân trợ phu. Tỷ, ngươi không cần phải để ý đến, đều mệt mỏi nhất chung buổi trưa, ở phía dưới đoán chừng cũng không chút ăn được, nơi này xong ngay đây, ngươi đi nghỉ trước một chút, chờ lấy nhấm nháp thủ nghệ của ta đi. Dạ trong lòng ấm áp, hôn khẽ một cái cổ hận quẹt miệng, không tiếp tục kiên trì. Có vương hậu nguyên tố bổ sung gia trì, cô thần cái nồi vung mạnh đến bay lên, rất nhanh liền hoàn thành tất cả nấu nướng làm việc. Cô thần nhìn lại, Dạ Đẹo đã cởi bỏ phía ngoài cung trang cùng áo lót, lộ ra tuyết trắng bình thẳng vai đẹp cùng xương sứ giống như hai tay. Rất quen đeo lên tạp dề, nói ra, ta cũng đã lâu không có xuống bếp, hôm nay nếu đã tới, cũng thử nghiệm nghệ, làm cho ngươi cái thức ăn cầm tay. Cô thần trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt, tỷ, ngươi sẽ không phải là sợ ta làm quá kém cỏi, chờ một lúc không có ăn đi. Đối mặt cô thần ánh mắt, Dạ Đẹo hơi có chút chột dạ nghiêng mặt qua. Hiển nhiên trong lòng cũng là có sự lo lắng này. Dạ Đẹo dáng người thức tha, đi vào phòng bếp, như là một nhánh chập chờn hoa sen, phòng bếp ánh đèn nhu hòa vẩy vào trên người nàng, là Dạ Đẹo dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, càng nổi bật lên da như mỡ đông. Vương hậu nhẹ nhàng kéo lên như là thác nước tóc dài, lộ ra trắng non thon dài cái cổ, giản lược chủ bay rắn vào lấy linh lung tinh tế dáng người, theo động tác nhẹ nhàng đông đưa, sóng biển quay cuồng, câu người tâm thần. Có chút túi người, trước ngực mềm mại chập trùng, trong lúc lơ đãng toát ra động lòng người đường cong, để cô hận trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cô thần não hải lập tức liền hiện lên rất nhiều kiếp trước màn ảnh nhỏ tình tiết hình ảnh, bất quá vừa nghĩ tới tỷ tỷ mệt mỏi đã nửa ngày, cưỡng chế lấy nội tâm dục hỏa. Nghĩ thầm, từ khi cùng tỷ tỷ ngã bài đằng sau, ý chí của mình toàn diện hạ xuống, đã đạt tới cấp bậc cao nhất ý chí lực thuộc tính giống như tại vương hậu mị lực trước mặt không hề có tác dụng. Dạ Đẹo mọi cử động có thể treo chọc đến sâu trong nội tâm mình dục vọng. Rốt cục, Dạ Đẹo hoàn thành nấu nướng, để lộ tập dề, xoay người nhìn thấy cô thần đã trở nên sói bình thường ánh mắt, trong lòng vừa tức giận lại là kiêu ngạo, thấp giọng nói ra, ta nói ngươi cũng muốn tiết chế một chút. Đừng cả ngày nghĩ đến loại sự tình này, trước kia không cho ngươi thời điểm cũng không gặp ngươi suốt ngày dạng này à. Cô thần rất thành thật nói, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Ai bảo ta đã nếm đến tỉ tỉ mùi vị. Dạ Đẹo liếc cổ hần một chút, vâng lên đồ ăn, hai người bắt đầu dùng cơm. Dạ Đẹo nếm thử một miếng cổ hần làm vài món thức ăn, mày liêu trao lên, kinh ngạc nói, hương vị cũng không tệ lắm, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ còn nấu cơm. Cô thần mặt sầm lại, nói ra, tỉ, không cần xem thường người, khi còn bé là ngươi không cho ta biểu hiện ra cơ hội. Lao công ngươi ta tại từng cái lĩnh vực đều thuộc về dị bẩm thiên phú loại hình. Dạ Đẹo nhu cười một tiếng, vừa ăn vừa hỏi nói đúng rồi, quên hỏi ngươi, buổi sáng thơ tình ngươi là từ đâu xét, viết rất tốt. Cô thần mở to hai mắt nhìn, nói ra, tỷ, đây chính là ta một mảnh tâm tình, đều là chính ta vắt hết óc suy nghĩ cho tới chưa mới nghĩ ra được, sao có thể nói là chép đây này. Dạ được khẽ miệng mỉm cười, nói ra, "Được rồi, chỉ đùa một chút, không nghĩ tới tiểu đệ của ta hay là một cái văn học gia, để ngươi làm quốc vương thật sự là lãng phí tài hoa." Hai người nói tư mật thoại, cô thân lại càng ngày càng làm cản, chủ đề nội dung tiêu chuẩn càng ngày càng nhiều. Mắt thấy đã muốn nghỉ vào viết thư nấu cơm công lao yêu cầu Dạ Đẹo ban đêm mặc vào một chút khó coi quần áo làm một chút làm cho người tim đập đỏ mặt động tác cùng hoạt động lúc, Dạ Đẹo đội vàng đổi chủ đề, nói lên chính sự, "Hôm nay cùng hẹn giờ tộc trưởng đàm luận đến thế nào?" Cô thân tiếc nuối nhẹ xách một tiếng, dạy dỗ vương hậu con đường vẫn như cũ gánh nặng đường xa hoa. Nói lên chính sự, hắn cũng thu hồi đùa giỡn tỉ tỉ tâm tư, trả lời, hắn hỏi là tương lai đại lục náo động sự tình. Dạ Đẹo nhắm lại hai mắt, thấp giọng nói ra, xem ra trên những đại lục này thế lực đỉnh tiêm đều đối với tương lai có một chút cảm giác, ngươi làm sao hồi phục? Cô ân thần sắc cứng đờ, trả lời, ta đại khái nói với hắn một chút, dù sao thương bạch chi dược đối với chúng ta trợ giúp lớn như vậy, xem như chúng ta tương lai minh hữu, coi như sớm đầu tư. Dạ Đẹo dừng lại dùng cơm động tác, yêu nhã xoa xoa môi đỏ, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, cũng chỉ là bởi vì duyên cớ này sao? Cô ẩn trong lòng thầm than, vương hậu quá thông minh làm sao bây giờ? Hắn trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại suy nghĩ nên như thế nào hồ lộ qua. Chỉ gặp Dạ Đẹo đột nhiên xoay người ngồi ở trắng loan trên bàn cơm, rút đi màu đen mảnh cao gót, nâng lên cặp kia nở nàng cặp đùi đẹp, đặt ở cổ hận trên vai, dù hoặc thanh âm tại bên hai, làm sao, không chịu cùng tỷ tỷ nói thật. Nhìn qua cái này làm cho người huyết mạch phấn trương một màn, cô ẩn con ngươi trái tim nhảy lên kịch liệt, song song, tỷ tỷ đối với mình dùng mỹ nhân kế, làm sao bây giờ, không chống nổi. Dạ Đẹo cắn môi đỏ, hai cái đường cong duyên dáng ngu bản chân khép lại, không hề cố kỵ nâng lên cổ hận cái cằm, thanh âm tràn ngập từ tính mỹ cảm, nói cho tỷ tỷ, hẹn giờ tộc trưởng trả lại cho ngươi hứa hẹn điều kiện gì? Cô ẩn tâm thần kịch liệt rung động, khô khốc nói, nó. Kỳ thật còn có một phần khác duyên cớ, bất quá tỷ ngươi phải đáp ứng ta, sau khi nghe không có khả năng tức giận. Dạ Đẹo khép cười một tiếng, nô ra chân ngọc tại cổ hận gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, tiện tay đem không ăn xong đồ ăn thừa đẩy đến cổ hận trong chén, nói ra, thật muốn giận ngươi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ hướng trên giường của ta bỏ. Đơn giản chính là hẹn giờ tộc trưởng đáp ứng ngươi cùng Kim Dực chi nữ ở giữa sự tình, tương lai gia tộc Kim Dực có ngươi một nửa cổ phần, có đúng không? Cô ẩn không dám nhìn thẳng Dạ Đẹo ánh mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm trên bàn ăn đồ ăn, nhỏ giọng trả lời, tỷ ngươi thật lợi hại, vừa đoán liền trúng. Dạ Đẹo trên mặt trồi lên không hiểu vẻ phức tạp, thấp giọng thì thào, đại lục thứ nhất giàu có gia tộc một nửa tài sản đổi một cái vương phi danh hiệu, cũng vẫn được. Cô ẩn làm bộ không nghe thấy vương hậu nhắc tới, chuyên tâm cúi đầu cơm khô. Dạ Đẹo gõ bàn một cái nói, đối với cô ẩn nói ra, để cho ngươi kia tiện nghi nhạc phụ trước cho đưa cái 2-3 ngàn bạn nhìn xem thành ý. Cô ẩn trong lòng âm thầm cảm khái, vương hậu địa bộ này là cũng định đem gia tộc Kim Dực làm dê béo làm thịt. Hắn do dự nói ra, 2-3 ngàn bạn có phải hay không có chút nhiều lắm, có thể bớt một chút hay không, ta đi cùng hẹn giờ tiểu thư làm một chút làm việc. Dạ Đẹo liếc cổ hận một chút, nói ra, đi, còn chăng đâu, cái gì hẹn giờ tiểu thư, phía sau không chừng làm cho nhiều thân mật đâu. Chỉ đùa với ngươi, sao có thể người ta còn không có tiến cung đâu, trước hết xuất gia trang. Ta buổi chiều còn làm việc, ngươi nếu là không có chuyện khác lời nói, ta liền đi trước. Cô ẩn vội vàng nói, tỷ, giữa trưa không nghỉ ngơi một hồi sao? Đừng quá mệt mỏi. Dạ Đẹo một đôi câu hồn đôi mắt đẹp có chút nheo lại, ánh mắt tại cổ hận không thể miêu tả chỗ rõ xét, thử nhẹ nói, sợ là càng nghỉ ngơi càng mệt mỏi, mặt khác, hôm nay tỷ tỷ tâm tình cũng tốt, ban đêm ngươi ngay tại thư phòng ngủ đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 218, cùng vương hậu tại phòng bếp. 3, chương 218, cùng vương hậu tại phòng bếp. 3, cô thần nội tâm lệ rơi đầy mặt, đã nói xong không tức giận đâu, ngay cả giường đều không cho ngủ. Hắn khẽ thở dài một cái, xem ra hôm nay ban đêm khó mà giải quyết tình mình, muốn hay không vụng trộm chuồn đi đâu. Tính toán, chờ cái gì thời điểm có thể tìm tới tiêu trừ không gian ba động thủ đoạn rồi nói sau. Đừng có lại bị phát hiện, vậy coi như không phải ngủ một đêm thư phòng sự tình. Kết thúc cùng vương hậu ôn nhu thời khắc, cổ thần cũng bắt đầu công tác của mình. Lập tức liền muốn rời khỏi Imen, chạy tới vương quốc Sấy Lần tinh thần lập cốc, ngay sau đó chính là đi ngang qua vương quốc Sấy Lần, đi công quốc sĩ vợ Phở Sạc cùng công quốc Hồ Lì hoặc gây sự. Trước khi đi muốn đem sự tình đều xử lý tốt. Trước mắt phần lớn họ quân đoàn đã trở về thất lạc chi địa do gờ dạ sở trưởng công chúa phụ trách. Chỉ còn lại có 2000 người ở lại trong nước, mà khác Dạ Đẹo bên này cũng đang lợi dụng để phần cảng khẩu đặc biệt ưu thế hỗ trợ mua vào học bộ lạc. Cô ẩn dự đoán theo tương lai càng nhiều áo thuật đế quốc gạt cản di tích khai thác, đồng tâm chú ấn bí mật liền muốn giữ không được, hiện tại phải tăng tốc mua sắm học bộ lạc tiến độ. Chuyện này còn muốn rơi vào thương bạch chi dự trên thân. Cũng may bị xạ bợ là một mực tại giúp cô ẩn lưu tâm chuyện này, đã lại từ Nam vực đế quốc nơi đó thu mua 5 cái học bộ lạc, đại khái khoảng 3 vạn người, ngay tại hướng nơi này đuổi. Chỉ là Nam vực đế quốc cùng Tây Bắc đại lục bên này khoảng cách quá xa, muốn vượt ngang hơn phân nửa nhân loại đại lục, cần thời gian rất dài. Có binh sĩ còn muốn có tướng lĩnh, chỉ dựa vào hạt nổn một người cũng không được. Cô thần đã để ở nạ vẻ bá tức từ quốc vương quân sự học viện bên trong tìm kiếm phù hợp trung tâm nhân tuyển, chỉ cần ra thế trong sạch, năng lực đầy đủ, liền đều có thể đặt vào suy tính phạm vi đâu. Trước mắt sàng chọn ra một cái 10 người danh sách lớn, đang tiến hành khảo sát. Cô thần kế hoạch là trước hết để cho những người này đi bắc cảnh chiến trường, cùng bác địa man nhân giao chiến học hỏi kinh nghiệm. Trừ trên quân sự, thương bạch chi dược gia tổ cám dược đáp ứng rồi hai đầu thông hướng đông vực đế quốc buôn lậu thông đạo, cũng đã phái người đưa tới. Bất quá hắn hiện tại cũng không có vội vã muốn lợi dụng cái này hai đầu buôn lậu thông đạo đối với đông vực đế quốc thân vương xưa rủ ổ làm những gì. Trước mắt đầu tiên là quen thuộc cái này hai đầu thông đạo, phái người đem đông vực đế quốc bên kia quan hệ một lần nữa tạo dựng lên. Chờ tuyến đường xác định an toàn không ngại, lại bắt đầu đối với đông vực đế quốc độc thủ. Cái này nhất định là một cái nặng nghề phức tạp nhiệm vụ, nhất định phải có đáng giá tín nhiệm mà lại có năng lực chuyên gia phụ trách, trừ Ý Xạ Bỡ Lạ, không có lựa chọn khác. Cô ẩn xuất ra thời không chi thư lần trước hắn đã đem lạc ấn tại Phỉ Thúy Hồ biệt thự không gian ấn ký cho hủy bỏ, đổi thành phố Hoa Hồng. Dạng này về sau yêu đương vụ trộm, cùng mấy vị cô nương xâm nhập giao lưu thời điểm thì càng thuận tiện. Một trận ngân quang lấp lóe, cô ẩn bước vào trong vòng xoáy thời không, một trận rất nhỏ lắc lư, liền tới đến phố Hoa Hồng. Hướng thẳng đến Ý Xạ Bỡ Lạ ở lại sở sản mẹ ấy no. Một mèn si ẩn tiến đến. Còn chưa đi đến, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ liền xuất hiện tại cửa ra vào, Ý Xạ Bỡ Lạ lôi kéo Cổ Hẩn tay vào phòng, có chút lo được lo mất mà hỏi thăm, làm sao hiện tại mới đến? Phụ thân ta đâu, các ngươi nói thế nào? Ô ô ô, ngươi, nói chính sự đâu? Ô ô ô, Cổ Hẩn không nói hai lời, ôm Ý Xạ Bỡ Lạ liền bắt đầu gặm. Ngay tại hắn chuẩn bị xâm nhập giao lưu thời điểm, Ý Xạ Bỡ Lạ hai tay chống lấy Cổ Hẩn thân thể, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nói ra, gấp cái gì, đợi lát nữa lại, hỏi ngươi chính sự đâu, phụ thân ta nói cho ngươi cái gì, có hay không làm khó dễ ngươi? Cô ẩn chậm rãi thở một hơi, nhìn chằm chằm Ý Xạ Bỡ Lạ tuyệt mỹ khuôn mặt, tội ác đôi tay tại nàng cặp đùi đẹp mông ngọc nhẹ nhàng xoa bóp, nói ra, bá phụ đại nhân hỏi liên quan tới ta cùng Cổ Hồn học viện chuyện giao dịch. Còn có chính là cô ẩn dừng lại một chút, cắn Ý Xạ Bỡ Lạ lô thai nói ra, hắn nói để cho ta bất thời giờ cùng ngươi về nhà một chuyến. Ý Xạ Bỡ Lạ trong đôi mắt đẹp bộc phát ra ngạc nhiên qua mang, xoay người ngừng cô ẩn động tác, hỏi, thật sao? Phụ thân ta thật đã nói như vậy? Cô ẩn xoa xoa Ý Xạ Bỡ Lạ đã quả da trắng nõn nhục cảm đùi thịt đùi, nói khẽ, ta tiểu Ý Xạ, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ý Xạ Bỡ Lạ mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, mặc dù nàng đã quyết định quyết tâm, dù là gia tộc ngăn cản, chính mình cũng muốn cùng Cổ Hẩn cùng một chỗ. Nhưng có thể có được cha mẹ khẳng định cùng tán thành, đương nhiên là không thể tốt hơn. Dưới sự mừng rỡ, nàng cũng không có lại chống cự, vung lòng ra đôi tay. Đột nhiên, ánh mắt của nàng trở nên kinh nghi bất định, khí tức khẽ run, thanh âm đứt quãng, "Uy, ngươi cũng không phải là muốn ở chỗ này. Tốt xấu đi trên giường." A a a a a, Cổ Hẩn đem Ý Xạ Bỡ Lạ nâng ở trên ghế salon, hung hăng xâm nhập trao đổi một phen. Không có lần đầu không thích ứng. Ý Xạ Bỡ Lạ lần này rõ ràng có tiến bộ rất lớn. Phản phất là dũng sĩ tiến công kèn lệnh, lần này giao lưu kéo dài rất lâu, rất lâu. Sau khi trao đổi, Ý Xạ Bỡ Lạ mở mắt ra, miễn cưỡng chống lên thân thể, nhìn thoáng qua trên ghế salon, trên bàn trà, trên mặt thảm tản mát bị Cổ Hẩn xé loạn thất bát tao quần áo, nhìn không được đá Cổ Hẩn một cước, phát ra cùng dạ đèo giống nhau phàn nàn, "Ta nói, ngươi lần sau có thể chờ hay không chính ta cởi quần áo ra, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại xé ta một bộ y phục. Đây chính là lần trước Long Thành tuần lễ thời trang bên trên chân tàng quản, ta còn không có mặc mấy lần đâu, ngươi liền cho xé." Cô ẩn mặt lộ vẻ xấu hổ, xem ra sau này muốn sửa đổi một chút tật xấu này. Hắn nắm Ý Xạ Bỡ Lạ đá lung tung đằng chân ngọc, nhẹ nhàng nói ra, "Đúng rồi, lần này tới còn có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ." Ý Xạ Bỡ Lạ liếc Cổ Hẩn một chút, nói ra, "Liền biết ngươi không phải đơn thuần tới tìm ta, nói đi, ta quốc vương bệ hạ, ngài lại an bài cho ta nhiệm vụ gì?" Cô ẩn hôn một cái Ý Xạ Bỡ Lạ cái chán, nói với nàng tương lai mình có quan hệ đồng bực đế quốc kế hoạch. "Đây cũng là vì ngươi vị kia khuê mà tốt, vợ dạ sở trưởng công chúa điện hạ suy nghĩ. Ta dự định tương lai dùng cái này hai đầu buôn lậu thông đạo kẹp lại xưa rủ ô mạch máu kinh tế, gãy mất tiền của hắn nơi phát ra, lại trừng trị hắn." Ý Xạ Bỡ Lạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi nhìn." "Đúng rồi, Gơ Dạ Sở gần nhất có tin tức gì truyền về sao?" "Chỉ nàng mình tại Vô Tận Liên Minh, không có sự tình gì đi." Cô thân nuốt ve Ý Xạ Bỡ Lạ rũ xuống trên mặt ngọc thể tóc dài, nhẹ nhàng nói ra, "Yên tâm đi, sẽ không ra chuyện gì, huống chi còn có Quỷ Bí Chi Châu phù thủy hỗ trợ chiếu cố." "Vậy là tốt rồi." Chương 219, trước khi ly biệt đêm ấy. Một, chương 219, trước khi ly biệt đêm ấy. Một, mập mờ dưới ánh đèn, mỹ lệ nữ thể tản ra giống như sa hoa tác phẩm nghệ thuật giống như ánh sáng. Da đèo bóng loáng trắng nón lưng ngọc lộ ra mấy đạo chói mắt vết đỏ. Ngày mai sẽ là Cổ Hẩn rời đi một thời gian, da khó được buông xuống cả ngày chiều chính. Da đèo mảnh khảnh xương ngón tay tại Cổ Hẩn gương mặt dán, Cổ Hẩn thân thể tinh lực hay là không bằng đã chuyển kỳ giai da đèo. Da đèo khẽ nhíu lấy lông mày, nhẹ giọng xuống giường, hướng phòng tắm đi đến. Trải qua trong tẩm cung một cánh rộng lớn kính chạm đất, câu hồn ngọc thể được không lóa mắt. Cước bộ của nàng một trận dương mắt nhìn về phía mình trong gương, sau đó hướng trong phòng tắm đi đến, nhưng rất nhanh, nàng lại xoay người, một lần nữa đi trở về trước gương đứng vững. Trong gương nàng, tựa hồ có một chút lạ lẫm, ngày bình thường đoan trang lánh diễm vương hậu hình tượng sớm đã không thấy tăm hơi. Dạ Bẹo nghĩ mình lại sốt cho thân, thưởng thức một hồi chính mình tuyệt mỹ thân thể, ánh mắt chuyển hướng còn tại ngủ say Cô Hận, môi đỏ khinh động, nhiều một tia không cam lòng. "Nên đem ngươi cột vào bên cạnh ta, chỗ nào đều không cho đi." Dạ Bẹo trong lòng giãn đờ dở thuộc tính lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu, bước vào phòng tắm. Tựa ở bên hồ tắm, trong mông lung, một đôi rắn chắc hữu lực đại thủ xoa ôn nhuận như ngọc thân thể, dạn cô ý ưỡn ngực, duyên dáng đường cong thủy quang lăn tăn bên trong lộ ra càng thêm mê người. Cô ẩn hít một hơi lãnh khí, thanh âm khàn khàn vang lên, "Tỷ, ngươi là thật định đem ta cho hút khô à?" Dạ Bẹo khẽ cười nói, "Hút khô vừa vặn, tránh khỏi ngươi ánh sáng ra ngoài lêu lổng." Cô ẩn ôn nhu ôm ở Dạ Bẹo, da thịt kề nhau, nhẹ nói lấy lời tâm tình, ấm áp không khí thay thế tình dục, cứ như vậy thẳng đến trời sáng. Dạ ánh mắt như hai đạo lăng lệ hàn mang, chăm chú nhìn Cô ẩn cùng Mịn Sồ Đẹo lệ mười ngón giao nhau đôi tay. Không khí hiện trường có vẻ lúng túng cùng cứng ngắc. Cô ẩn nhìn một chút bên trái biển sổ đéo lệ, lại nhìn một chút phía trước Dạ Đèo. Là thế nào đi đến bước này đâu? Đã nói xong, sáng sớm cùng Vương Hậu ly biệt giao lưu sau, chính mình liền âm thầm rời đi Imens, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nhưng vì cái gì mới vừa tới đến Quốc Tân quán, cùng Mịn Sô Đéo Lệ tụ hợp, còn không có rời đi Quốc Tân quán cửa lớn, Dạ Đéo liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Cô thần phản xạ có điều kiện muốn tránh ra Mịn Sô Đéo Lệ tay, lại bị Tinh Linh tiểu thư hung hăng bắt lấy. Dạ Đéo nhắm lại hai mắt, thu tầm mắt lại, vươn ngọc thủ hướng Mịn Sô Đéo Lệ chỉ, bình tĩnh nói ra, "Đặc sứ, ta có mấy câu muốn nói với ngươi, ngươi đi theo ta." Nói xong, đi đầu hướng phía nơi xa đi đến. Mịn Sô Đéo Lệ hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân liền muốn cùng đi theo qua. Cô thần trong lòng căng thẳng, giờ phút này ngược lại là hắn bắt lấy Mịn Sô Đéo Lệ tay không buông, thấp giọng nói ra, "Ngươi..." Hai người đừng. Mịn Sô Đéo Lệ hung hăng quét Cô Hần một chút, tức giận nói, "Yên tâm đi, không đánh được." Cô Hần lúc này mới buông tay ra, bất quá ánh mắt hay là đuổi theo hai người, vẻn hai muốn nghe một chút các nàng đang nói cái gì. Đáng tiếc giả được chờ Mịn Sô Đéo Lệ vừa đến, lập tức phất tay ở trung quanh dâng lên một đạo bình chướng, cản trở Cô Hần muốn thám thính tâm tư. Trong bình chướng, Mịn Sô Đéo Lệ nhìn chăm chú lên trước mắt vị này nam nhân của mình chính quy vương hậu, trong lòng không hiểu sinh ra vài tia không cam lòng. Nhưng rất nhanh, cái này tia không cam lòng lại biến thành một tia lực lượng không đủ. Cho dù là tại lấy dung mạo dáng người chứ danh tinh linh tộc, Uyển Sô Đéo Lệ cũng được xưng là trong tinh linh tộc lộng lẫy nhất viên minh châu kia. Có thể cho dù dạng này, Uyển Sô Đéo Lệ đứng tại Dạ Đéo trước mặt, hay là cảm nhận được một tia tự ti, nữ nhân này quá hoàn mỹ, từ dung mạo đến dáng người, lại đến khí chất, Uyển Sô Đéo Lệ cho dù lại không phẫn, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này mạnh hơn nàng. Dạ Đéo đơn giản liền không giống như là thế gian sinh vật, nhất là tại nàng đột phá truyền kỳ đằng sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh bệ nghệ cùng lãnh diễm. Đáng tiếc Uyển Sô Đéo Lệ chưa từng gặp qua Dạ Đéo trên giường bị Cô Hần đặt ở dưới thân thời điểm phong tình, không phải vậy nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Rốt cục, tại Uyển Sô Đéo Lệ mọi loại phức tạp nỗi lòng bên trong, Dạ Đéo chậm rãi mở miệng, "Lệ Tinh Linh tiểu thư ngoại ý muốn chính là, cũng không có bất kỳ hùng hổ dọa người cùng nạo khí, tương phản, ngựa khí dị thường ôn hòa, hắn mặc dù lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là một cái ngũ giai siêu phẩm giả. Các ngươi lần này đi vương quốc sẽ lần, xem hắn vì sinh tử đại địch, hắn mặc dù có thể trốn vào thứ vị diện chạy trốn kỹ năng, nhưng một cái từ chúng thần thời đại truyền thừa xuống vương quốc, tuyệt đối có khóa chặt vị diện thủ đoạn. Ngươi phải chiếu cố kỹ lương hắn." Uyển Sô Đéo Lệ thần sắc nghiêm túc dị thường, trầm giọng nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương hắn." Dạ có chút quay đầu, ánh mắt xuyên qua bình chướng, nhìn về phía chính một mặt vẻ lo âu Cô Hần, trên mặt trồi lên một tia làm cho Uyển Sô Đéo Lệ nhìn cũng không khỏi đến động tâm dáng tươi cười. Hắn người này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là rất trọng tình cảm, thật đến lúc kia, sợ là hắn thà rằng chính mình tiếp nhận, cũng sẽ không để ngươi đi giúp hắn, ngươi hiểu ý của ta không?" Uyển Sô Đéo Lệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó kiên định nói, "Ngươi yên tâm đi, thật đến lúc kia, liền không do hắn." Dạ thu hồi ánh mắt, nói tiếp, chỉ là để phòng bám nhất, cũng không trở thành thật đến tình trạng kia. Mặt khác chính là, người này một bận rộn liền sẽ quên ăn cơm, nghỉ ngơi, ngươi nếu đi theo bên cạnh hắn, những cái này sinh hoạt chi tiết đều phải giúp hắn chú ý hắn người này tương đối kén ăn, có nhiều thứ là kiên quyết không động vào, cũng không thích uống nước. Dạ được thanh âm không chậm không nhanh, đem Cô Hần yêu thích cùng thói quen không rõ chi tiết đối với Uyển Sô Đéo Lệ nói một lần. Uyển Sô Đéo Lệ khẽ nhíu lông mày, ngươi thật giống như đối với hắn hiểu rất rõ, có thể theo ta biết, các ngươi cũng không có ở cùng một chỗ bao lâu thời gian. Căn cứ chúng ta Trung ương Đế quốc tình báo biểu hiện, ngươi chẳng qua là khi hắn mấy năm cung đình giáo sư, phía sau cho dù là gả cho hắn làm vương hậu, quan hệ tựa hồ cũng không thế nào hòa hợp, ngay cả tầm cung đều là tách ra. Thậm chí tại trong hôn lễ đều là Uyển Sô Đéo Lệ đột nhiên cảm giác dùng cả mình, chợt ý thức được mình nói sai. Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Uyển Sô Đéo Lệ, môi đỏ khẽ nhả, ngươi tựa hồ đối với bản cung rất chú ý, liên kết hôn chi tiết đều rõ ràng như vậy. Uyển Sô Đéo Lệ im lặng mấy giây, mở miệng trả lời, không phải ta đối với ngươi chú ý, là Sanis một mực tại chú ý ngươi. 7 năm trước tại trước mắt bao người bị ngươi đánh bại là nàng đấy lòng vĩnh viễn khảm qua không được, nàng vẫn luôn đang lợi dụng đế quốc cường đại mạng lưới tình báo chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Dạ Đéo giữa lông mày trồi lên một tia hiểu rõ. Nàng tới gần Uyển Sô Đéo Lệ mấy bước, có chút túi người, duỗi ra tinh tế ngón tay, bước lên tinh linh tiểu thư như thượng đẳng mỹ ngọc giống như cái cằm, môi đỏ thở ra khí hơi thở tràn ngập tại Uyển Sô Đéo Lệ bên môi. Cho dù cùng là nữ nhân, Uyển Sô Đéo Lệ cũng không khỏi cảm thấy trái tim một trận nhảy lên kịch liệt, bị Dạ kinh người mị lực cho thật sâu xúc động. Hai tấm đồng dạng điên đảo chúng sinh tuyệt sắc dung nhan lấy một loại 10 phần mập mờ tư thế dính vào cùng nhau, như vậy làm cho người nhiệt huyết dâng lên một màn đáng tiếc không người có thể nhìn thấy. Dạ thanh âm êm ái tại Uyển Sô Đéo Lệ vang lên bên hai, xem ra điều tra của các ngươi còn chưa đủ xâm nhập, ngươi biết Cổ Hần đi đến thế giới này, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên là ai chăng? Uyển Sô Đéo Lệ mở to hai mắt nhìn, vang lên bên tai làm nàng khó có thể tin lời nói, mẫu hậu sinh hạ Cổ Hần hậu thân thể suy yếu, bệnh nặng không dậy nổi, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là bản cung chiếu của hắn. Hắn là xuất sinh về sau 2 ngày 2 đêm mở mắt ra. Ta cùng Cổ Hần ở giữa tình cảm không phải là các ngươi những kẻ đến sau này có thể tưởng tượng. Chương 219, trước khi ly biệt đêm ấy. 2, chương 219, trước khi ly biệt đêm ấy. 2, Uyển Sô Đéo Lệ trong lòng đống nhiên quay cuồng lên kinh hãi chi ý, chiếu Dạ Đéo nói như vậy, nàng đã sớm cùng Cổ Hần một nhà có lui tới. Ngươi nhìn xem người ta lớn lên, cuối cùng còn là người ta vương hậu, không cảm thấy khó chịu sao? Uyển Sô Đéo Lệ rất muốn đậu đen rau muống Dạ Đéo một câu lào a gì, bất quá có vẻ như lấy nàng tuổi tác, giống như càng không tư cách nói cái này. Dạ hướng phía Uyển Sô Đéo Lệ hai nhọn thổi một ngụm hương khí, bước lên người sau ánh nắng chiều đỏ gắn đầy tuyệt sắc dung nhan, khẽ cười nói, bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt trứng, với nhà ta Cổ Hần cũng không tính mai một. Chiếu cố thật tốt hắn, biểu hiện tốt lời nói, bản cung liền nhận lấy ngươi cô muội muội này. Huỳnh Sô Đẹo lệ mặt đỏ lên, muốn phản kháng Dạ Đẹo đối với mình loay hoay, có thể toàn thân giống như là mất khí lực, cường đại hoàng kim giai tu vi tại trước mặt nữ nhân này không có năng lực phản kháng chút nào. Bại hoàn toàn. Huỳnh Sô Đẹo lệ không hứng nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, giống như liền lẽ gian nên như vậy. Dạ được khôi phục trầm tĩnh, tố thủ đúng khẽ, bình chướng biến mất. Cô Ân đã sớm trông mong tiến tới bình chướng chung quanh, xem xét bình chướng biến mất, lập tức đi vào trước người hai người, xấu hổ cười nói, các ngươi nói cái gì đó, nói thế nào lâu như vậy? Dạ được không có nói tiếp, đi vào Cô Ân trước mặt, thay hắn vuốt lên ngơ, nói khẽ, đi sớm về sớm, đừng khoe khoang, có chuyện kịp thời cho ta biết. Nói xong, cũng không đợi Cô Ân đáp lời, vòng lấy cổ của hắn, cứ như vậy ngay trước Huỳnh Sô Đẹo lệ mặt, tới một cái sắc khí, kéo dài thâm tình chi hôn. Cô Ân căn bản cũng không dám nhìn Huỳnh Sô Đẹo lệ trên mặt biểu lộ, thấp giọng nói ra, tốt, tỷ, ta đã biết, ngươi cũng không cần quá cực khổ, chú ý nghỉ ngơi. Rốt cục, Dạ được triệt để rời đi. Cô Ân lúc này mới nhìn về phía Huỳnh Sô Đẹo lệ, lại phát hiện người sau trên mặt cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng ăn dấm, tức giận biểu lộ, không khỏi rất là ngạc nhiên. Hắn giắt Huỳnh Sô Đẹo lệ tay nhỏ, ôn nhu hỏi, Huỳnh Sô, vừa rồi Vương hậu cùng ngươi đang nói cái gì nha? Làm sao lâu như vậy? Huỳnh Sô Đẹo lệ thu lại trong lòng chập trùng cảm xúc, thấp giọng hỏi, Dạ được tại ngươi ra đời thời điểm chiếu cố qua ngươi. Cô Ân thần sắc có chút xấu hổ, nghĩ thầm Vương hậu làm sao đem loại chuyện này đều cho Huỳnh Sô Đẹo lệ nói. Nhìn xem chính mình lớn lên tỷ tỷ cuối cùng thành chính mình vương hậu, mặc dù tại thế giới siêu phàm, đối với siêu phàm giả tới nói, số tuổi là cái mười phần chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chuyện này nghe vào người khác lỗ tai tóm lại là có chút để Cô Ân lúng túng. Hắn luôn từ lóe lên trả lời, vương hậu cùng ta nhận biết hoàn toàn chính xác tương đối sớm, thế nào, vương hậu nói cho ngươi chuyện này làm gì? Huỳnh Sô Đẹo lệ lắc đầu nói, không có gì, hiếu kỳ ngươi khi còn bé sự tình thôi, tốt, nhà ngươi vương hậu để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đi thôi, tranh thủ thời gian xuất phát. Cô Ân gặp Huỳnh Sô Đẹo lệ cảm xúc cũng không nhận được ảnh hưởng gì, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người cải trang cách ăn mặc, lặng yên không một tiếng động rời đi Imen, hướng phía vương quốc xây lần biên cảnh đi đến. Thời không chi thư mặc dù là cấn tượng cổ tinh linh tộc cổ mộ, quật ngủ say tiết điểm không gian, nhưng là bởi vì do phong ấn pháp trận tồn tại, cũng không thể trực tiếp thông qua thời không chi thư chui qua lại. Nhất định phải do thượng cổ tinh linh tộc huyết mạch mở ra phong ấn, sau đó lại thông qua thời không chi thư tiến vào. Có lần đầu tiên kinh lịch, lần này hai người đều là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tiếp cận mục đích tinh thần lạc cốc. Nhìn thấy tinh thần rơi ngoài cốc, cái kia lưu lại doanh trại quân đội vết tích, hai người đáy lòng không hẹn mà cùng hiện lên một tia dị dạng. Nơi này là hai người gặp nhau địa phương. Lúc kia, mượn lại quốc vương giải trừ pháp thuật phong ấn thời cơ, Huỳnh Sô Đẹo lệ làm trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ, một đường du sơn ngoạn thủy, đi vào vương quốc sảy lần. Gã Huỳnh gia tộc vì định nọt nữ đế đặc sứ, hướng Huỳnh Sô Đẹo lệ tiết lộ áo thuật đế quốc gạt cản gì chỉ tồn tại, cũng ở chỗ này khai triển dòng binh đoàn chiêu mộ. Cô thần cũng coi đây là thời cơ, cùng Huỳnh Sô Đẹo lệ gặp nhau. Nhìn qua cách đó không xa dấu vết lưu lại, Huỳnh Sô Đẹo lệ nhếch miệng lên một tia ôn nhu, nói ra, lúc trước tựa như là ngươi đắc tội gã Huỳnh gia tộc một cái gì người hầu, muốn bị đuổi ra ngoài. Sau đó ngươi hướng về phía ta hô, nói có thể giải quyết ta bố trí pháp trận, ta đã cảm thấy rất kỳ quái, một cái thanh đồng giai thiếu niên, thế mà há mồm liền nói ra chúng ta tộc truyền thừa đã lâu pháp trận danh tự, thậm chí còn chỉ huy một cái tiểu nữ hài nhi đem nó cho phá. Lúc đó ta liền xác định, ngươi chính là kia cái gì bóng đen chi chủ. Hồi tưởng lại đã từng ký ức, cô thần cũng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói ra, lúc đó ta chỉ là nghĩ ngươi là trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ, có cơ hội ôm vào bắp đùi của ngươi, tại vương quốc xảy lần hành tẩu dễ dàng hơn chút. Kết quả không nghĩ tới, trực tiếp đem ngươi cả người đều ôm. Huỳnh Sô Đẹo lệ liếc Cô Ân một chút, nói ra, lâu như vậy không đến, cũng không biết tinh thần lạc cốc là cái như thế nào biến hóa, vạn nhất nếu là trở thành cái gì hấp dẫn mạo hiểm địa điểm coi như không ổn. Cô Ân cũng là có lo lắng này, hai người ngụy trang thành phổ thông mạo hiểm giả vợ chồng, tiếp cận tinh thần lạc cốc. Cũng may trên đường đi cũng không có phát sinh cái gì dị huống, tinh thần lạc cốc chung quanh vẫn như cũ quẩn cũ é, đừng nói người, ngay cả hơi lớn một điểm ma thú hai người đều không có đụng phải. Rất nhanh, hai người lại một lần nữa tiến nhập tinh thần lạc cốc. Tại Cô Ân dẫn đầu xuống, cấp tốc tiếp cận sở nghiên cứu di tích, lệnh Cô Hẩn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này thế mà không có nói mớ xương mù xuất hiện. Chẳng lẽ là mỗi người chỉ có thể gặp gỡ một lần nói mớ xương mù sao? Cô Hẩn nhẹ nhàng lắc đầu, lôi kéo Huỳnh Sô Đẹo lệ theo nghiên cứu sở di tích đi đến. Lần nữa đi vào mảnh này to lớn phế tích trước, Cô Hẩn tâm tình trong lòng trở nên dị thường chập trùng. Hắn nghĩ tới vị kia tại nói mớ xương mù bên trong cho mình sự giúp đỡ to lớn lão nghiên cứu viên. Lão nghiên cứu viên đôi song bảo thai kia không chỉ có thuận lợi xuất sinh, thậm chí còn tại hiện tại thời đại này tỉnh lại, đồng thời cùng hắn có quan hệ mật thiết mười phần. Vận mệnh chính là như vậy đất có thú. Cô Ân nhẹ nhàng lắc đầu, đem không hiểu suy nghĩ vung ra náo hải, tóm chặt lấy Huỳnh Sô Đẹo lệ tay, tiến nhập di tích. Sau đó chính là Huỳnh Sô Đẹo lệ dẫn đường, nàng từng tại nói mớ xương mù khoảng cách gần và vừa tiếp xúc đến quật ngủ say, biết muốn từ chỗ nào tiến. Huỳnh Sô Đẹo lệ hơi hồi ức mấy giây, mang theo Cô Ân 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi đến một chỗ đất trống, sau đó khẽ đọc vài câu chú ngữ, trên đất trống lăng không hiện hiện một ngụm sâu không thấy đáy giếng cạn. Nàng trầm giọng nói ra, dưới giếng mặt chính là quật ngủ say đang nghiên cứu để lại chỉ phía dưới rất sâu địa phương, ta mang theo ngươi cùng một chỗ bay xuống đi thôi. Đang khi nói chuyện, sau lưng một trận bích mang phun trào, một đôi hiện ra phỉ thúy quang mang óng ánh cánh chim từ biển sổ đèo lệ sau lưng nô ra. Đây là Cô Ân số lượng không nhiều khoảng cách gần quan sát biển sổ đèo lệ cánh, thân là hủy nệ động, mang theo cánh biển sổ đèo lệ mới là nàng mạnh nhất hình thái. Biển sổ đèo lệ cánh ưu nhã hướng hai bên kéo dài tới, hình dáng giống như là tạo hình tỉ mỉ thủy tinh cung bên cạnh, lóe ra tinh thần mảnh vụn giống như quang mang, biên giới chỗ choáng nhuộm nhàn nhạt ngân huy. Nhẹ nhàng vỗ, tinh thuần phong nguyên tố đập vào mặt, hạ xuống quang mang như là nhỏ vụn kim cương mưa, đẹp đến nỗi lòng người say thần mê. Cô thân tò mò đưa thay sờ sờ, còn chưa kịp cảm nhận được cái gì, liền nghe bên cạnh Huyền Sô Đẹo Lệ phát ra một tiếng làm cho người miên man bất định mê người thanh âm rung động nhì, tuyệt sắc ngọc dung trong nháy mắt che kín đỏ ửng, run giọng nói: "Ngươi làm gì?" Và ý nghệ đập cánh không có khả năng sơ loạn. Chương 219, trước khi ly biệt đêm ấy. 3, chương 219, trước khi ly biệt đêm ấy. 3, ngươi làm gì? Và ý nghệ đập cánh không có khả năng sơ loạn. Huyền Sô Đẹo Lệ một đôi mắt to xinh đẹp nổi giận mà nhìn chằm chằm vào Cố Hận, cánh phi tốc thu nạp, che chở thân thể mềm mại, một bộ thảm tao trà đạm sắc khí bộ dáng. Cô Hận sắc mặt có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, nói ra: thật có lỗi, ta không biết, lần sau nhất định chú ý. Cô Hận nghĩ thầm, đều nói bởi ý nghệ tập cánh là trên thân thể trọng yếu nhất bộ vị, nhất là nữ tính, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Huyền Sô Đẹo Lệ nghi ngờ nhìn qua cô Hận, thật không biết sao? Ngươi ngay cả chúng ta bởi ý nghệ tập truyền thừa pháp trận đều hiểu như vậy, làm sao có thể không biết chúng ta bởi ý nghệ tập tụ? Cô Hận trừng mắt nhìn, một mặt vô tội: Huyền Sô, ta thật không biết, ta lúc nào lừa qua ngươi? Huyền Sô Đẹo Lệ hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa giang ra cánh, thấp giọng nói ra: về sau sẽ để cho ngươi sở, hiện tại không được, không cho phép ngươi lại khi dễ ta, không phải vậy ta trở về liền cùng Dạ Đèo cáo trạng. Cô Hận cảm thấy kinh dị, lúc nào ngươi cùng Vương Hậu quan hệ tốt như vậy, đều xem nàng như chỗ dựa. Nữ nhân ở giữa hữu nghị thật sự là kỳ quái. Bất quá Huyền Sô Đẹo Lệ uy hiếp hiển nhiên vẫn rất có hiệu quả, cô Hận lập tức liên thanh cam đoan, sẽ không lại đối với tinh linh tiểu thư cánh động thủ động cước. Huyền Sô Đẹo Lệ thu lại trong lòng nổi giận cảm xúc, hít sâu một hơi, chủ động ôm lấy cô Hận, nói khẽ: một hồi tốc độ có thể sẽ rất nhanh, ngươi nếu là cảm thấy không thích đứng lời nói, kịp thời nói với ta. Cô Hận ôm thật chặt Huyền Sô Đẹo Lệ thân thể mềm mại, hai nâng cực đại đồ vật kém chút để hắn lên không đến khí. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, nói ra: không có việc gì, ta đã là hoàng kim thân thể, ngươi cứ việc bay. Huyền Sô Đẹo Lệ lông mày trao lên, hỏi: hoàng kim thân thể, ngươi không phải là bạch ngân sao? Làm sao nhục thể trước một bước đến hoàng kim thân thể? Cô Hận không có có ý tốt nói với nàng là bởi vì đâm không ra dạ được tầng mộ kia, cho nên khẩn cấp đột phá. Hắn thuận miệng trả lời: ai bảo ngươi nam nhân là thiên tài đâu? Tốt, đi nhanh đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn bái kiến ta lão tổ tông. Huyền Sô Đẹo Lệ khẽ gắt một ngụm, vẫn rất sẽ làm thân. Sau đó, hai cánh chấn động, ôm Cô Hận nhảy vào giếng cạn ở trong nháy mắt chui vào vô biên hắc ám. Cô Hận chỉ cảm thấy bốn bề tiếng gió rít gào, trong đường giếng tràn ngập khí tức mục nát, đập vào mắt đều là sâu không thấy đáy hắc ám. Ngẫu nhiên có mấy điểm lần quang chớp động, trên vách tường cũng hiện ra quỷ dị u quang. Đi tới chỗ sâu, thấy lạnh cả người lồng lên trong lòng, cho dù lấy siêu phàm giả hoàng kim thân thể, cũng có thể rõ ràng đến cảm giác được trên thân thể nhiệt độ sói mòn. Cô Hận có thể thấy rõ chính mình thở ra bạch khí, Huyền Sô Đẹo Lệ hai cánh cũng ngưng kết một tầng thật mỏng sương hoa. Có thể tốc độ của nàng cũng không có chút chậm lại, thậm chí toàn thân ma lực phun trào, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới bay đi. Rốt cục, cô Hận rõ ràng cảm giác được Huyền Sô Đẹo Lệ tốc độ chậm dần, ngay sau đó phương hướng rẽ ngang, cải thành trình độ bay lượn, cũng không lâu lắm, một tầng thâm thẳm làm quang liền tràn ngập tại trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Huyền Sô Đẹo Lệ cũng dừng bước lại, thu hồi hai cánh. Hai người hướng nơi xa nhìn lại, một tòa nguy nga thần bí cổ mộ đập vào mi mắt. Cổ mộ bên ngoài bị một tầng như ẩn như hiện bình chướng bao phủ, tản ra thâm thẳm làm quang. Bình chướng sóng mặt đất ánh sáng lan tan, giống như là lưu động tinh hà bị phong ấn trong đó, mơ hồ chiếu rọi ra trong cổ mộ thâm thúy không biết hình dáng. Huyền Sô Đẹo Lệ không khỏi cầm cổ Hận tay, đáy lòng không hiểu có chút sầu não. Là đồng tộc chí cao giả vẫn lạc bị thương. Cô Hận nhẹ giọng an ủi, bằng vào chúng ta trước đó tại nói mớ xương mù bên trên kinh lịch hình ảnh đến xem, người bị kia. Ta bị tiên tổ kia còn có thể đem trên bách quan tài mặt ép tới sở nghiên cứu đều cho sốc, nói không chừng còn chưa có chết đâu. Huyền Sô Đẹo Lệ bị Cô Hận một lời nói chọc cho bung lòng rất nhiều, nhẹ nhàng nói ra: cái gì tiên tổ không tiên tổ, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng đã chết. Ta trở lại trong tộc đọc qua lịch sử điện tịch, mơ hồ biết vị này tinh linh nữ vương thân phận. Huyền Sô Đẹo Lệ dừng một chút, thấp giọng: vị này nữ vương tên là Vệ Lạc Kỳ Đẹp Giỏi Ở. Nàng tại thượng cổ thời kỳ có cái danh hiệu Thủy Diệt Nữ Vương. Cô Hận gãi đầu một cái, làm sao lợi hại tên hiệu, chẳng lẽ lại hay là cái nữ ma đầu? Huyền Sô Đẹo Lệ ngữ khí trầm ngưng, chậm rãi nói: nữ ma đầu ngược lại không đến nỗi, bất quá trên thượng cổ tinh linh tộc hủy diệt rất có thể liền cùng vị này Vệ Lạc Kỳ Nữ Vương có quan hệ. Ta từ thượng cổ điện tịch bên trong một chút đôi câu vài lời hiểu qua vị này Hủy Diệt Nữ Vương cuộc đời sự tích. Nàng 130 tuổi liền kế nhiệm tộc trưởng. 130 tuổi, tương đương với nhân loại các ngươi chừng 30 tuổi, trẻ tuổi như vậy tộc trưởng, tại toàn bộ tộc trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà nàng có thể leo lên vị trí tộc trưởng, dựa vào là chính là giết. Căn cứ ghi chép, Vệ Lạc Kỳ Nữ Vương hư hư thực thực nắm giữ một bộ phận Hủy Diệt Nữ Thần thần cách, thiên phú tu luyện cùng sức chiến đấu đều mười phần xuất chúng, tại kế nhiệm tộc trưởng trước đó, cũng đã là chuyển kỳ giai cường giả. Tăng thêm Hủy Diệt thần cách uy lực, toàn bộ tộc trừ ra những lao gia hỏa kia, không một người là đối thủ của nàng. Vệ Lạc Kỳ liền dựa vào lấy một đường sát phạt, leo lên vị trí tộc trưởng, cũng là từ nàng bắt đầu. Tộc trưởng không còn gọi là tộc trưởng, mà là trực tiếp lấy tinh linh nữ vương tương xứng. Nói đúng ra, Vệ Lạc Kỳ Đẹp Giỏi Ở chính là chúng ta tất cả tộc sơ đại nữ vương. Chương 220, Hủy Diệt Nữ Vương, Vệ Lạc Kỳ. 1. Chương 220, Hủy Diệt Nữ Vương, Vệ Lạc Kỳ. 1. Cô Hận trong lòng trồi lên một tia kinh ngạc, những chuyện này hắn ở kiếp trước trong trò chơi thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. thậm chí trò chơi phía quan phương đều không có liên quan tới vị này tinh linh cổ mộ mộ chủ bất luận cái gì tài liệu tương quan. Nhất lệnh cổ hơn ngoài ý muốn chính là, vị này vậy là kỳ đẹp ở nữ vương thế mà còn nắm giữ lấy hủy diệt chi thần một bộ phận thân cách. Đây chẳng phải là cùng vương hậu rất giống? Tiểu tộc sơ đại nữ vương, rất bá khí. Cổ thần giấu đi kinh dị trong lòng, tiếp tục nghe Huyền Sô Béo Lệ nói tiếp. Huyền Sô Béo Lệ ánh mắt chớp động lên dị dạng cảm xúc, nói tiếp, vậy là kỳ nữ vương leo lên vị trí tộc trưởng sau, liền bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài quyết trường, chiếm đoạt, đồng hóa lớn nhỏ tộc đàn mấy chục cái. Không thể tránh khỏi cũng đắc tội một nhóm lớn thế lực, lúc đó rất nhiều người đều muốn ra tay với nàng. Bất quá cùng nói là cùng với nàng có thù, không bằng nói là thèm nhỏ dãi tại vệ lạc kỳ nữ vương mỹ mạo cùng nàng thể nội hủy diệt thân cách. Ở trong đó đối với vệ lạc kỳ nữ vương truy cầu cùng tranh đoạt cùng nhiệt nhất chính là một vị có bán thần tu vi, thống trị một đại đế quốc thần tử. Vì bức vệ lạc kỳ nữ vương đi vào khuôn khổ, vị này thần tử liên hợp rất nhiều tộc đàn, đối với tộc bắt đầu vây quét tạo áp lực. Theo tộc đối mặt ngoại bộ áp lực càng lúc càng lớn, nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện khác nhau. Rất nhiều mới hấp thu tiến đến chủng quần cùng nguyên lập tộc chủng quần ở giữa mâu thuẫn trở nên không thể điều hòa. Dưới loạn trong giặc ngoài, lúc đó tập các vị thủ lĩnh liên danh tình nguyện, hy vọng nữ vương bệ hạ tiếp nhận vị này thần tử tỏ tình, cùng đế quốc tiến hành thông gia. Vệ lạc kỳ nữ vương mặt ngoài đáp ứng có thể nói chuyện, kết quả là tại đàm phán ngày đó, nữ vương bệ hạ trực tiếp dẫn bạo thần cách, tại chỗ giết chết vị kia thần tử cùng đông đảo tộc đàn lãnh tụ. Nữ vương bệ hạ chính mình cũng trọng thương bất trị, truyền thuyết là sau đó không lâu liền vẫn lạc, bị an táng đến quật ngủ say ở trong. Nữ vương bệ hạ sau khi qua đời, không có vị này mạnh hữu lực lãnh tụ tại bị áp chế mâu thuẫn, thượng cổ tinh linh tộc triệt để sụp đổ, phân chia thành rất nhiều tộc đàn, tỉ như ám tinh linh, nhật tinh linh, dược tinh linh, sâm lâm tinh linh, hải tinh linh các loại. Theo thời gian trôi qua, tất cả bảy quan hệ trong đó hòa hoãn rất nhiều, thậm chí sẽ noi theo cổ chế, cộng đồng đề cử một vị nữ tính tinh linh làm tất cả tộc tinh linh nữ vương. Nhưng kỳ thật các tộc bảy ở giữa hay là làm theo ý mình, đều có các thủ lĩnh cùng chấp chính cơ cấu, nữ vương bệ hạ đại đa số là nổi lên một cái tượng trưng ý nghĩa. Cô thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tán thán nói, xem ra chúng ta vị kia tinh linh nữ vương còn là một vị cương liệt nữ tử, ngay cả thần tử đều không để vào mắt, thật sự không hổ vị diệt nữ vương tên tuổi. Huyền Sô Béo Lệ trong mắt nhấp nhô không hiểu thần sắc, thấp giọng nói ra, ta sở dĩ nói quật ngủ say đối với ta mười phần trọng yếu, cũng là bởi vì bên trong rất có thể còn sót lại có vệ lạc kỳ nữ vương bệ hạ truyền thừa. Cho dù thần cách bị hủy, nhưng nữ vương bệ hạ cả đời truyền thừa lại sẽ không di thất, cái ý này nghĩa quá trọng đại, ta nhất định phải đạt được nó. Cô thần ánh mắt trồi lên vẻ kiên định, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt được nó. Hai người lần theo cổ mộ đi đến. Tại U Lam bình chướng bên ngoài, đứng sừng sững lấy một tòa cửa đá cổ lão. Cô thần nhẹ nhàng nói ra, đây chính là cửa vào, chỉ cần mở ra tòa cửa đá này, liền có thể kích hoạt thời không chi thư, xuyên thẳng qua đi vào cổ mộ chỗ sâu. Hai người ngắm nghĩa cửa đá, rất nhanh phát hiện trên cửa đá có một cái thủ ấn lỗ khảm. Huyền Sô Béo Lệ hít sâu một hơi, duỗi ra tinh tế tay ngọc, ấn đi lên. Một cỗ cường đại lực lượng lập tức bao phủ tại Huyền Sô Béo Lệ trên thân, trên cửa đá phủ văn bắt đầu lập lòe, quang mang dọc theo lỗ khảm chậm chậm lưu động, hội tụ đến Huyền Sô Béo Lệ dưới lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, Huyền Sô Béo Lệ hai cánh đột nhiên từ mình triển khai, huyết mạch cũng theo đó sôi trào lên, trong lòng bàn tay huyết dịch hóa thành từng sợi tơ mỏng, từ lòng bàn tay chảy ra, dung nhập vào cửa đá quang mang bên trong. Cửa đá tại huyết mạch chi lực rót vào bên dưới run rẩy kịch liệt, quang mang càng chói mắt, đem thân ảnh của hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Thẳng đến một tiếng kẹt, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cổ lao khí tức thần bí đập vào mặt. Cũng liền tại cửa đá mở ra một sát na, một đạo không thể phát giác vô hình ba động, xuyên qua không gian, hướng phía đại lục nào đó một chỗ phi tốc lao đi. Tĩnh mịch sâu thẳm rừng rậm nội địa, cổ lão cây cối che khuất bầu trời. Ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng cành lá hạ xuống nhỏ vụn bừng sáng. Chỗ sâu nhất, đứng sừng sững lấy một gốc to lớn sinh mệnh chi thụ, tựa như một tòa núi thẳng tiên khung xanh biếc cự tháp, nhanh cây hướng lên bầu trời tùy ý mở rộng, giống như là muốn đem toàn bộ thương khung ôm vào lòng. Rồi giao, bên mông sinh mệnh khí tức tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Ở trên đại lục được hưởng nổi danh, được xưng là thánh dược chữa thương tinh linh thánh quả chính là xuất từ cây này to lớn sinh mệnh cổ thụ. Trên tán cây, đứng đấy một đạo tuyệt mỹ nữ tính tinh linh thân ảnh. Nữ tính tinh linh thân mang một bộ trắng loan váy dài, như nguyệt quang bên dưới nở rộ hoa quỳnh bình thường thanh lãnh tuyệt mỹ, như thác nước tóc dài tùy ý rủ xuống, lóe ra ánh sáng nhu hòa, giống như là rừng rậm hạ xuống ánh chiều tà. Khuôn mặt tựa như tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, ngũ quan đẹp đẽ không thể bắt bẻ, môi đỏ có chút dương lên, mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, đại ôn hòa lại cao quý. Tộc tộc đương đại tinh linh nữ vương, chỉ tiếp cùng sơ đại nữ vương uy danh hiển hách khác biệt, cái này cái gọi là nữ vương càng nhiều chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Trừ cho trong tộc hữu tình nam nữ chứng cái cưới, tại ngoại giao trường hợp làm hình tượng đại sứ có mặt hội nghị, chủ trì một chút trọng yếu tế tự hoạt động bên ngoài, vẻn vẹn làm tộc một tấm danh thiếp tồn tại, cơ bản không có cái gì thực quyền. Bất quá nếu là làm lấy mỹ mạo nổi tiếng đại lục tinh linh tộc danh thiếp, nữ vương bệ hạ dung mạo tự nhiên là có 102 đại lục, đạt được tất cả mọi người công nhận. Tại băng tuyết nữ thần dạ đoàn dịn danh khí không có đánh vang trước đó, tinh linh nữ vương vẫn luôn là mỹ mạo, tuyệt sắc đại danh tử. Giờ phút này, tinh linh nữ vương một đôi trắng non tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve sinh mệnh cổ thụ thân cây, nhỏ xíu phỉ thúy quang mang từ sinh mệnh cổ thụ thân cây đưa vào nữ vương thể nội. Đột nhiên, tinh linh nữ vương giống như là bị một đạo vô hình thiểm điện đánh trúng, thân thể run lên bần bật, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt bị kinh dị bao phủ, xanh biếc đôi mắt trồi lên vẻ không thể tin được. Tinh linh nữ vương cau mày, thấp giọng thì thào, kỳ quái, đều mấy vạn năm, làm sao có thể còn có người có thể đem bản vương quật ngủ say cho mở ra? Không nên à, chẳng lẽ là lão bất tử nào đã nhận ra thân phận của ta, đi quật ngủ say nghiệm chứng? Chương 220, hủy diệt nữ vương, vệ lạc kỳ. 2, chương 220, hủy diệt nữ vương, vệ lạc kỳ. 2, ngắn ngủi kinh ngạc sau, tinh linh nữ vương cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, đôi tay ở trước ngực kết xuất phức tạp mà thần bí thủ ấn, dương dậm không khí phương pháp cũng cảm giác được ý đồ của nàng, trở nên ngưng trọng lên. Gió nhẹ đình chỉ quét, lá cây cũng không còn vang xào xạc, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều tại ngừng thở. Tinh linh nữ vương thân thể có chút lơ lửng, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, quang mang như sợi tơ giống như ở trong không khí xen lẫn, lan tràn, hướng về ba động nơi phát ra tìm kiếm mà đi. Ngắn ngủi thi pháp qua đi, nữ vương bệ hạ sắc mặt trồi lên một tia tái nhợt, trước ngực phun trào ra một đoàn phức tạp huyền ảo phù văn màu tím, tràn ngập hủy diệt cùng điên cuồng khí tức. Rốt cục, vô số đạo sợi tơ màu bạc bắt đầu ở trước mắt xen lẫn, quấn quanh, cuối cùng tạo thành hai người hư ảnh. Tinh linh nữ vương nhìn qua trước mắt xuất hiện hư ảnh, mày níu lại rất sâu, nàng đã từ phía trên khí tức cảm giác được, đây là một cái nam tính nhân tộc cùng nữ tính tộc. Tinh linh nữ vương trong lòng lập tức trồi lên vẻ tức giận, thế mà đem đáng giận cẩu nam nhân đưa đến bản vương quật ngủ say đi. Nữ vương bệ hạ căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn như thế một đôi tổ hợp liền biết, trong lòng liệu định là nhân tộc cẩu nam nhân câu dẫn các nàng tộc nữ hải, bị lừa gạt lấy mở ra lão tổ tông ngủ say của mộ. Bất quá nữ vương bệ hạ cũng không phải là lo lắng như vậy, đối phương cho dù tiến vào quật ngủ say, nội bộ đủ loại cơ quan pháp trận cũng đủ để ngăn trở bọn hắn đường đi. Bên trong chỉ là thượng cổ tinh linh tộc thập đại cơ quan cùng pháp trận liền bố trí 7-8 loại, cũng đều là nàng tự tay bố trí, không có chỉ điểm của nàng, ngoại nhân căn bản là phá giải không được. Cũng chính là hiện tại nữ vương bệ hạ bản thân bị trọng thương, không tốt tự mình đi lấy, không phải vậy đâu còn đến phiên bọn hắn đến ngấp nghé truyền thừa của mình bảo tàng. Thầm mắng một câu ra môn bất hạnh, nữ vương bệ hạ ngưng tụ ánh mắt, tinh tế cảm giác, muốn xác minh là nhà nào con cháu bất hiếu, lại dám mang theo dã nam nhân ngấp nghé tiên tổ truyền thừa bảo tàng. Ngắn ngủi cảm giác sau, tinh linh nữ vương ấy tự nói, ngoại ý nghệ tập khí tức, uy nhất cơ gia tộc tiểu hải, còn giống như có chút quen thuộc, là ý nghệ tập vương tộc chí nữ sao? Tinh linh nữ vương hơi hồi ức, nàng đã từng hẳn là chỉ cùng ý nghệ tập vương tộc đã từng quen biết. Nữ vương bệ hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía tinh linh bên người nam nhân kia, kỳ quái là trên thân người này đã có công chính, nóng bỏng khí tức cường đại, cũng bao quanh một cô âm lãnh, quỷ bí năng lượng, hết sức đặc thù. Có thể càng làm nữ vương bệ hạ nghi ngờ là trên thân người này khí tức cũng không tính mạnh cỡ nào, sợ là ngay cả hoàng kim giai đều không có. Một cái hoàng kim giai đều không phải là nhân loại nam tính thế mà leo lên ý nghệ tập vương tộc chí nữ, cái gì không hợp thói thường tổ hợp. Nữ vương bệ hạ càng là trực tiếp não bổ một đoạn cậu nam nhân lừa gạt vô tri tinh linh vương nữ kịch bản. Tinh linh nữ vương trên người quang mang màu bạc càng thêm sáng tỏ, tiếp tục thăm dò, muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ hai người kia lai lịch. Đột nhiên, cái bóng mở kia giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu, hai đạo như lôi điện ánh mắt tựa hồ xuyên qua thời không gian cách, trực tiếp đánh nát nữ vương bệ hạ trước mắt hình ảnh. Tinh linh nữ vương lập tức như gặp phải trọng kích, đỏ bừng khóe môi tuôn ra máu tươi, khí tức cả người trực tiếp hề bại tới cực điểm. Trong mắt nàng lóe ra nồng đậm kinh hãi cùng phẫn nộ, đồng thời càng là lòng tràn đầy không hiểu, nam nhân này đến tột cùng là thân phận gì, không chỉ có đã nhận ra thăm dò, thế mà còn có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Đáng giận, cậu nam nhân thoáng một cái lại để cho chính mình 300 năm chữa thương tính dưỡng hóa thành hư không. Tinh linh nữ vương tức giận đến nghiến răng, đặt mấy vạn năm trước tính tình, đã sớm triệu hoán thần cách tiến lên đem cậu nam nhân này cho chém thành muôn mảnh. Cũng may trải qua nhiều năm ngăn trở ma luyện, nữ vương bệ hạ đã rộng rãi rất nhiều, nàng hít sâu một hơi, ngực run rẩy chập trùng, ngoài ý nghệ tập vương nữ dã nam nhân là đi, tốt, bản vương nhớ kỹ ngươi. Cô thần thân thể chấn động, nghiêng đầu, chỗ sâu trong con ngươi trồi lên một tia dị dạng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một nhân vật mạnh mẽ đang âm thầm nhìn trộm chính mình, dẫn đến chính mình mê vụ chi tử bị động mở ra. Sẽ là ai chứ? Đông Ngực Đế Quốc hay là Hắc Mộ? Huyền Sô đeo lễ hỏi, thế nào? Cô Ân lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, không có gì, chúng ta chuẩn bị đi vào đi. Đang khi nói chuyện, xuất ra thời không chi thư lật đến lạc ấn có tinh linh cổ mộ tiết điểm không gian một tờ kia, ngân quang chớp động, mang theo Huyền Sô đeo lễ xuyên qua bình chướng, tiến vào quật ngủ say nội bộ. Rất nhỏ không gian xé rách qua đi, thân thể hai người đồng thời chấn động, xuất hiện tại cổ mộ chỗ sâu. Đạt mạnh tiến của mộ, quanh thân liền bị một mảnh u mật lam quang bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên trên, lơ lửng một khối to lớn thủy tinh màu tím, giống như đảo ngược sông núi. Đem toàn bộ mái vòm toàn bộ bao trùm, mặt ngoài lưu động kỳ dị quan văn, cô thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, thật là tinh thuần ma lực năng lượng, cái này, đây là cực phẩm ma tinh sao? Lớn như vậy một khối cực phẩm ma tinh, từ chỗ nào lấy được? Huyền Sô đeo lệ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, đây không phải cái gì cực phẩm ma tinh, mà là một đầu trưởng thành rồng long tinh. Cô thần trên mặt trồi lên kinh sợ, khó mà kiềm chế ngạc nhiên ngữ khí, trưởng thành rồng long tinh. Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, vị này hủy diệt nữ vương đã từng đi săn qua một đầu trưởng thành rồng. Huyền Sô đeo lệ lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, thời kỳ thượng cổ sự tình. Tòa này quật ngủ say bản thân là vệ lạc kỳ nữ vương tu luyện, bế quan địa phương. Trọng thương bất trị sau, mới bị cải tạo vì của mộ. Cô thần yên lặng nhìn qua trôi nổi tại trên mái vòm long tinh, nghĩ thầm nếu có thể đem thứ này làm đi ra, hôm nay chuyến này không coi là đi không. Huyền Sô đeo lệ hiển nhiên cũng nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, tức giận nói, cái đồ chơi này là gắn bó toàn bộ quật ngủ say ngọn nguồn động lực, một khi động một cái, toàn bộ quật ngủ say đều sẽ đổ sụp. Mà lại có thể như vậy thoải mái bày ra đến, khẳng định là không có cách nào tùy tiện lấy đi, không phải vậy ngay lúc đó áo thuật đế quốc gạt cản cùng Nhật tinh linh tộc cũng sẽ không buông tha như thế một cái bà bối. Cô thần cảm thấy tiếc nuối chép miệng một chút miệng, ánh mắt tiếp tục ở chung quanh băn khoăn, rất nhanh tại một chỗ cổ quái trên trang bị dừng lại, thấp giọng thì thào, đây chính là trong truyền thuyết nguyên tố hạch tâm lò động lực. có thể hoàn mỹ chuyển đổi tất cả năng lượng chuyển hóa lô, đáng tiếc đã thất truyền đã lâu. Cô ẩn lắc đầu, thu hồi tâm thần, cùng ỉn xô đéo lệ tiếp tục hướng phía cổ mộ chỗ sâu tiến lên. Chương 220, hủy diệt nữ vương, vệ lạc kỳ. 3, chương 220, hủy diệt nữ vương, vệ lạc kỳ. 3, hai người hành tẩu tại sâu thẳm trong mộ đạo, lạ thường chính là không có cảm nhận được bất luận cái gì ấm lãnh, thậm chí còn cảm thấy có một tia ấm áp, mộ đạo bên trong ma lực nguyên tố cũng mười phần dồi dào. Bốn phía tất cả đều là tinh mỹ minh họa, mặc dù qua không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ giữ lại đến 10 phần hoàn hảo. Minh họa nội dung bao quát tập tộc lịch sử lai lịch, trọng đại hoạt động cùng vệ lạc kỳ nữ vương cuộc đời sự tích, đại bộ phận đều là nàng chinh chiến tứ phương, hàng phục dị tộc hình ảnh chiến đấu. Đáng tiếc nữ vương bệ hạ tại trên bích họa hình tượng đều là áo giáp che mặt, cái này khiến muốn nhìn trộm vệ lạc kỳ nữ vương chân dung cô hận cảm thấy có chút tiếc nuối. Huyền số đeo lệ môi đụng phải một chỗ bích họa, đều sẽ xuất ra ký ức thủy tinh, cẩn thận in dấu xuống đến. Đối với tập tộc tới nói, đây đều là chân quý lịch sử văn hiến. Không biết đi được bao lâu, rốt cục đi tới mộ đạo cuối cùng, hai người bị một chỗ ám lam sắc vầng sáng ngăn trở đường đi. Vầng sáng phảng phất là linh động sóng nước, lưu chuyển lên thần bí quan trạch, tản mát ra làm người sợ hãi ma lực ba động. Huyền số đeo lệ nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, linh năng mạch sung màn sáng. Là thượng cổ tinh linh tộc thập đại cơ quan pháp trận một trong, cũng là cổ trong tinh linh tộc thường dùng nhất một loại bình chướng thủ đoạn. Một khi xông vào, màn sáng liền sẽ phóng thích cường lực linh năng trùng kích, trực tiếp kích thích kẻ xông vào thế giới tinh thần, truyền kỳ giai phía dưới, ý chí lực không đạt được cao nhất siêu phẩm giả, đều sẽ biến thành ngớ ngẩn. Cô thân thần sắc hơi động, hỏi, có biện pháp phá giải sao? Huyền số đeo lệ khẽ gật đầu, trên tay lóe lên ánh bạc, xuất ra một khối hình dạng kỳ lạ tảng đá, trên tảng đá điêu khắc một chút khó phân phức tạp phù văn huyền ảo. Nàng mở miệng nói ra, chúng ta đương đại tinh linh nữ vương đối với thượng cổ tinh linh tộc văn hóa rất có nghiên cứu, ta khi còn bé tại bên người nàng ở qua một đoạn thời gian, nàng thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm ta một chút. Trong đó có linh năng mạch sung màn sáng phá giải thủ đoạn. Chỉ cần tại màn sáng nơi trọng yếu buông xuống viên này tinh linh phù văn thạch, liền có thể ngắn ngủi mở ra màn sáng. Cô ẩn cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, các ngươi hiệp tộc đương đại nữ vương lợi hại như vậy sao? Ngay cả loại này thượng cổ lúc sau cơ quan thủ đoạn đều có thể phá giải. Huyền số đeo lệ ngữ khí trở nên cảm khái rất nhiều, nữ vương bệ hạ tương đương có tài hoa, mặc dù bản thân thực lực không tính quá mạnh, nhưng là học thức phương diện dị thường nguyên bác, có thể nói là lấy sức một mình trợ giúp toàn bộ hiệp tộc tạo dựng lên cổ tinh linh văn hóa nghiên cứu ngành học. Nàng trợ giúp chúng ta phá giải phiên dịch rất nhiều sản xuất thượng cổ tinh linh tộc cổ tịch truyền thừa, bao quát sơ đại nữ vương sự tích, đại bộ phận đều là nàng phiên dịch phá giải. Ta khi còn bé may mắn đi theo bên người nàng sinh hoạt học qua một đoạn thời gian, đạt được nàng rất nhiều chân truyền. Đang khi nói chuyện, Huyền số đeo lệ đã thông qua cảm giác tìm được màn sáng nơi trọng yếu, thả ra trong tay ma thạch. Ông một tiếng, màn sáng trong nháy mắt vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở. Huyền số đeo lệ bắt lấy cổ hờn tay, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua linh năng bình chướng. Hai người vừa mới đi vào trong cổ mộ bộ, bên hai trong nháy mắt liền vang lên các loại nguyên âm, có chắc nhị tinh linh nói nhỏ, có chiến đấu tiếng chém giết, ngay sau đó chính là vô cùng vô tận ảo giác. Cứ việc cổ hẩn có đạt tới mát cấp ý chí lực thuộc tính, hay là cảm nhận được từng đợt không thích ứng, cũng may loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, vang lên bên tai một đoạn đêm hai, động lòng người âm luật. Huyền số đeo lệ khẽ mở môi đỏ, nhẹ giọng ngâm sướng cổ lao giai điệu. Mỗi một cái tinh linh đều là trời sinh nhà âm nhạc, Huyền số đeo lệ tiếng nói mặc dù không đạt được mạ vịt loại kia đỉnh cấp giọng hát trình độ, nhưng tuyệt đối cũng là tại chuyên nghiệp tiêu chuẩn trở lên. Theo Huyền số đeo lệ ngâm sướng, cái này lộn xộn khiếp người nguyên âm thế mà chậm rãi bị áp chế xuống dưới, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Huyền số đeo lệ dừng lại thanh âm, trong con mắt lóe ra kinh hỉ, hương phấn nói, không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng ấy, vậy cái này nguyên âm hẳn là thượng cổ tinh linh tộc thập đại cơ quan một loại khác, huyền âm mê trướng. Truyền thuyết là lấy ra chắc nhĩ tinh linh làm cho người sa đọa chú âm cùng huyết tinh trên chiến trường chém giết thanh âm, hỗn hợp với nhau chế tác một loại cực kỳ lực sát thương huyền âm pháp thuật. Cô thần mở to hai mắt, hỏi, đây cũng là các ngươi nữ vương bệ hạ dạy ngươi? Huyền số đeo lệ gật gật đầu, khi còn bé dạy ta hử ca dao, nói về sau đụng phải cái gì huyền âm loại hình mê trận thời điểm có hiệu quả, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Cô thần nghĩ nửa ngày nói ra, có cơ hội thật muốn đi gặp ngươi vị này nữ vương bệ hạ. Huyền số đeo lệ thính thai nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, chờ làm xong chuyện nơi đây, ta liền mang ngươi hồi tinh linh tộc. Cô thần lúc này mới chợt hiểu, có vẻ như tộc nam nữ kết hôn trước đó muốn tại tinh linh nữ vương chứng kiến bên dưới cử hành cái gì nghi thức, chính mình trong lúc lơ đãng giống như đùa giỡn một chút tinh linh tiểu thư. Hai người một lần nữa thu thập tâm tình, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, liền phát hiện một tòa vô cùng dễ thấy bệ đá, phía trên vẽ phát thảo lấy văn tự cổ lão ký hiệu, cô thần một chút liền từ nhìn ra phía trên văn tự, đến từ lão thuật đế quốc cả cản. Cô thần thần sắc hơi động, nghĩ thầm đây chính là tại nói mớ vụ huyễn ảnh bên trong, lão nghiên cứu viên nói tại trong cổ mộ tồn tại sở nghiên cứu tư liệu dành riêng. Cái đồ chơi này thế nhưng là ngưng tụ áo thuật đế quốc gạt cản cùng nhật tinh linh tộc cộng đồng trí tuệ. Tới gần bệ đá, phía trên trưng bày chỉnh chỉnh tề tề thư tịch trang giấy tất cả đều là do kỳ dị kim loại cùng thủy tinh cấu thành. Loại này kỳ dị kim loại cổ hẩn cũng không lạ lẫm, là đến từ thất lạc chi địa áo kim, đồng thời cũng là áo thuật đế quốc gạt cản vĩ đại nhất phát minh một trong. Trộn lẫn áo kim đồ vật, có thể không sợ dòng sông thời gian ăn mòn, vĩnh cửu bảo tồn xuống tới. Tùy ý lật ra một quyển sách, phía trên vẽ đầy các loại thần bí nguyên tố ma trận cùng phức tạp pháp thuật mô hình. Cô thần phiên dịch một chút bìa sách bên trên văn tự, chậm rãi nói ra, nguyên tố. Hạch tâm lò động lực. Cô thần trong mắt đông dương bộc phát ra một cô nóng bỏng cảm xúc, nhịn không được lại cao giọng lặp lại một lần, nguyên tố hạch tâm lò động lực. Nơi này thế mà thật là có loại vật này. Huyền số đeo lên nô đầu ra, hỏi, cái này cái gì lò động lực rất lợi hại phải không? Cô thần cẩn thận từng ly từng tí đem quyển sách này nâng ở trong tay, lật ra nội dung bên trong, cẩn thận đọc, làm xác nhận đúng là nguyên tố hạch tâm lò động lực hoàn chỉnh chế tạo công nghệ sau, phấn chấn nói ra, đây là thượng cổ tinh linh tộc một loại vận dụng ma lực nguyên tố phương thức. Đối với chúng ta đại lục trước mắt ma lực vận dụng tới nói, vô luận là thường ngày sinh hoạt, công nghiệp sản xuất, xây dựng kinh tế hay là phương diện quân sự, dựa vào chủ yếu cung cấp nhiên liệu đều là ma tinh. Thông qua thiết trí chuyển hóa lô, hấp thu ma tinh bên trong ma lực, tiến hành nguồn năng lượng lợi dụng. Có thể cao cấp đến đâu chuyển hóa lô, đều có một cái tỷ lệ chuyển hóa vấn đề. Trước mắt đại lục các quốc gia dùng chuyển hóa lô là vạn quốc khoa kỹ liên minh phát minh mới nhất, nguyên tố khu độc lô. Đối với ma tinh tỷ lệ lợi dụng đại khái tại 30 đến 50 tả hữu. Ngũ đại đế quốc cùng một chút cao cấp vương quốc, khả năng nắm giữ lấy một chút cao cấp hơn chuyển hóa lô, đoán chừng tỷ lệ lợi dụng có thể tại 70 đến 80 tả hữu. Mà đến từ thượng cổ tinh linh tộc nguyên tố hạch tâm lò động lực đối với ma tinh tỷ lệ lợi dụng tại 95 trở lên. Tương đương với một khối ma tinh có thể làm hai khối ma tinh sử dụng. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, trôi nổi tại trên mái vòm biển kia to lớn long tinh sao? Nở rộ long tinh chính là một tòa to lớn nguyên tố hạch tâm lò động lực. Thật không nghĩ tới, áo thuật đế quốc cạn cạn cùng Nhật tinh linh tộc các nhà nghiên cứu thế mà từ ngoại bộ phá giải tòa này nguyên tố hạch tâm lò động lực, đem hoàn chỉnh công nghệ quá trình đều cho một lần nữa phục chế đi ra, thật sự là lợi hại. Cô thần trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, chỉ là món bảo bối này, lần này quật ngủ say chi hành liền hồi vốn. Chương 221, phát điên tinh linh nữ vương. 1. Chương 221, phát điên tinh linh nữ vương. 1. Nghe cô thần kiểu nói này, Huyền Sô Đéo Lệ cũng lập tức ý thức được phần tài liệu này chân quý. Cô thần cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bản này nguyên tố hạch tâm lò động lực hạ quyết tâm, sau này trở về muốn tìm mấy cái tinh thông áo thuật đế quốc gạt cản văn tự kỹ sư, dựa theo phía trên bản vẽ đem nguyên tố hạch tâm lò động lực chế tạo ra đến. Cái này chuyển hóa lô đối với tương lai lâm vào hỗn loạn, chinh chiến đại lục thế cục tới nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Ai nắm giữ vật này, thì tương đương với một khối ma tinh có thể coi như hai khối ma tinh sử dụng, nguồn năng lượng dự trữ trực tiếp đất bằng tăng lên gấp đôi. Lên kích cỡ màu, cô thần tiếp tục lật xem phía dưới cổ tịch. Còn lại chính là áo thuật đế quốc gạt cản nghiên cứu sở nhằm vào thượng cổ tinh linh tộc văn hóa một chút thành quả nghiên cứu. Phía trên đại bộ phận hay là cổ tinh linh văn tự, thậm chí còn trộn lẫn lấy một chút đã biến mất Nhật tinh linh tộc văn tự, cô hắn nhìn không hiểu nhiều, Huyền Sô Đéo Lệ ngược lại là thấy say xương ngon lành. Huyền Sô Đéo Lệ nhìn một hồi, mở miệng nói ra, phía trên này còn có hai bộ phận đồ vật ta cảm giác đối với ngươi hữu dụng. Huyền Sô Đéo Lệ chỉ trong tay một bộ phận thư tịch màu vàng, tiếp tục nói, bộ phận này ghi chép là thượng cổ tinh linh tộc pháp trận, trong đó có một loại pháp trận hiệu quả là cự ly xa truyền thống, cái này ngươi hẳn là tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá chỉ là cần đại lượng thời gian giải mã cùng nghiên cứu. Cự ly xa truyền thống trận. Cô thần sắc hơi động, lập tức hứng thú. Mặc dù bây giờ thông qua một chút thủ đoạn, cũng có thể tiến hành cự ly xa truyền thống, nhưng một mặt là loại thủ đoạn này hao phí quá lớn, bình thường đều cần thánh giả cấp bậc siêu phàm giả xuất thủ, một phương diện khác thì là mỗi lần có thể truyền thống nhân thủ quá ít, không có ý nghĩa quá lớn. Cô thần nghe nói qua thời kỳ thượng cổ có một loại cự ly xa truyền thống trận, có thể quy mô lớn truyền thống quân đội, có thể tại thời khắc mấu chốt đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Huyền Sô Đéo Lễ lại nhìn một hồi, xác định nói, không sai, đích thật là cự ly xa truyền thống trận bố trí phương pháp, bất quá phía trên nội dung quá mức thâm ảo, nhất định phải có một cái pháp trận tạo nghệ rất cao chuyên nghiệp học giả cùng ta cùng nhau nghiên cứu, mới có cơ hội đem cái này pháp trận bố trí đi ra. Mà lại bố trí pháp trận vật liệu cũng đều rất chân quý, có chút vật liệu dùng chính là thời đại thượng cổ danh tự, còn cần tìm một cái tinh thông thượng cổ lịch sử học giả. Cô ấn lập tức nói ra, tinh thông thượng cổ lịch sử học giả ta đã sớm chiêu mộ qua, hẹp viện nghiên cứu có một nhóm học giả chính là chuyên môn nghiên cứu áo thuật đế quốc gạt cản cùng thượng cổ tinh linh tộc lịch sử, về phần pháp trận đại sư. Ngươi cảm thấy vương hậu thế nào? Huyền Sô Đéo Lệ gật đầu nói, ra cái pháp trận thiên phú ta cũng có chỗ nghe thấy, nếu như nàng có rảnh cùng ta cùng một chỗ xâm nhập nghiên cứu lời nói, hẳn là không vấn đề gì. Nói xong truyền tống trận sự tình, Huyền Sô Đéo Lệ vừa chỉ một bộ phận khác màu lam thư tịch, mở miệng nói, những này chủ yếu là vận dụng ở trên quân sự. Có chút có thể tăng phúc quân đội sĩ khí cùng ý chí lực thuộc tính thất truyền thượng cổ tinh linh tộc cấp nhạc, mà khác chính là ma pháp gen đúc, chiến sủng tuần dưỡng, ma pháp dược tề học loại hình. Cô ấn lập tức nói ra, không sai, đều là tăng lên quân đội sức chiến đấu trực tiếp thủ đoạn, ma pháp kỹ nghệ rèn đúc đến lúc đó trực tiếp đưa đến tộc người lộn phật lệ bộ lạc để bọn hắn nghiên cứu. Còn lại chờ giải mã sau, trực tiếp vận dụng đến quân đội đi lên. Rốt cục, sở nghiên cứu để lại thành quả nghiên cứu cùng tư liệu bị cổ hẩn vơ vét hoàn tất, còn lại chính là tiếp tục thăm dò tòa này thần bí tinh linh của mộ. Thuần mộ đạo hướng chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền tới đến một chỗ đứng sừng sững lấy phỉ thúy điêu khắc bi lâm, phía trên khắc đầy thượng cổ tinh linh tộc văn tự cùng đồ án. Huyền Sô Đéo Lệ mở miệng nói ra, không cần đụng vào phía trên bia ngọc, mỗi một chỗ bia ngọc phía dưới hẳn là đều thiết trí có ma lực bẫy dập cùng cơ quan. Hai người rón rén xuyên qua bi lâm, đột nhiên tại một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt đột nhiên sáng lên. Cô thần trong nháy mắt đã nhận ra dị dạng, quay đầu nhìn lại, trong lòng căng thẳng, lôi kéo Huyền Sô Đéo Lệ phi tốc lui lại. Ngay sau đó là một tiếng ầm vang tiếng vang, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt bắt đầu phi tốc nâng lên, thẳng đến hoàn toàn hiện lộ ra thân hình. Một tòa to lớn đất sét ma tượng. Huyền Sô Đéo Lệ ngọc dung chỉ túc, thấp giọng nói ra, cựu giai cấp bậc đất sét ma tượng, mà lại ta vững tin, nơi này không phải chỉ cái này một tòa. Quả nhiên, Huyền Sô Đéo Lệ lời còn chưa dứt, lại có bốn đôi đồng dạng con mắt màu đỏ tươi mắt ở trong hắc ám sáng lên, trong lúc nhất thời, năm tòa có cựu giai đỉnh phong cấp bậc đất sét ma tượng, hướng phía hai người vây quanh tới. Huyền Sô Đéo Lệ sau lưng hai cánh triển khai, giữ chặt cổ hận liền muốn bay đi, đột nhiên, trên mái vòm hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, toàn bộ không gian phảng phất lâm vào hỗn độn. Nơi mắt nhìn đến, nguyên bản thẳng đứng Hạ Lạc Đùi Bặm bắt đầu vô tự phiêu đãng, như là đã mất đi phương hướng tinh linh. Trong mộ thất hòn đá cùng mảnh vỡ cũng bắt đầu chậm rãi lơ lửng, có đứng im trên không trung, có thì lại lấy quỷ dị quỹ tích chậm chạp di động. Ngay sau đó, hai người tất cả đều cảm thấy một cỗ to lớn trọng lực đánh tới, thân thể nặng nề như chỉ, không cách nào xê dịch. Ngay tại hai người dùng ma lực chống cự cái này đột nhiên tới áp lực thời điểm, trên người áp lực lại đột nhiên biến mất, toàn bộ thân thể lại trong nháy mắt trở nên nhẹ như lông hồng, lập tức hướng về phía trước bằng đi. Kịch liệt biến hóa trọng lực lệnh hai người ngay cả bình thường đứng thẳng đều không thể làm đến. Huyền Sô đeo lệ nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói ra, trọng lực hỗn loạn khu vực, nơi này thiết trí chính là cơ quan này, những cái kia đất sét ma tượng trên người có trọng lực thạch, có thể triệt tiêu khu vực ảnh hưởng. Không đợi Cổ Hận cân nhắc một bước hành động, Huyền Sô đeo lệ liền từ trong ngực xuất ra hai cái vòng tay, đem bên trong một đầu giao cho Cổ Hận, Cổ Hận đeo lên sau, trong nháy mắt cảm giác trọng lực khôi phục bình thường. Sau đó Huyền Sô đeo lệ nắm lên Cổ Hận, tại vòng vây kín trước đó, thoát đi ra ngoài. Chờ đến an toàn địa phương sau, Huyền Sô đeo lệ rõ ràng trở nên trầm mặc khác thường rất nhiều, Cổ Hận tự nhiên cũng đã nhận ra không đúng, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn mở miệng hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái này hai đầu vòng tay cũng là ngươi vị kia tinh linh nữ vương giao cho ngươi. Huyền Sô đeo lệ trên mặt trồi lên vẻ không hiểu, chậm rãi gật đầu, không sai, là khi còn bé đưa cho ta ma lực đạo cụ, đúng lúc là một đôi, nam nữ tất cả một đầu, nói là để cho ta đưa cho tương lai vị hôn phu. Vòng tay có thể tại tự thân trung quanh thiết trí cái mới trọng lực tràng, không nhận bất luận cái gì ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu. Phối hợp thêm vào ý nghệ độc vốn là xuất chúng thiên phú bản năng, ta mặc dù bây giờ chỉ là thất giai, nhưng là luận tốc độ, chuyển kỳ giai cũng đuổi không kịp ta. Cô Hân híp mắt hai mắt, nói ra trong lòng phỏng đoán, các ngươi vị này đương đại tinh linh nữ vương, có thể hay không cũng đã tới nơi này. Nói mớ vụ huyễn ảnh lại không chỉ chúng ta một người trải qua, nói không chừng nàng cũng từng lại tới đây, tại nói mớ vụ huyễn ảnh trông được đến chúng ta trước đó nhìn qua một màn kia, biết phía dưới này có một tòa thượng cổ tinh linh tộc cổ mộ. Huyền Sô đeo lệ hiển nhiên trong lòng cũng là có điều phỏng đoán này, không phải vậy căn bản là không có cách giải thích vì cái gì tòa này quật ngủ say bên trong mỗi một chỗ cơ quan bấy dập, nữ vương bệ hạ đều đã từng nhìn như tùy ý truyền thụ qua nàng biện pháp giải quyết. Huyền Sô đeo lệ ngắn ngủi trầm mặc sau, nói ra, vậy nàng tại sao muốn nói cho ta biết? Loại chuyện này không nên tự mình một người giấu ở trong lòng, một mình chiếm lấy sao? Cô thần ấy lòng trồi lên rất nhiều suy đoán, thậm chí có một ít không tốt ý nghĩ, bất quá hắn không rõ ràng Huyền Sô đeo lệ cùng đương kim tinh linh nữ vương ở giữa tình cảm như thế nào, cũng không tốt tự tiện lối ra, bị thương Huyền Sô đeo lệ tâm. Đem suy đoán thu lại, mở miệng nói ra, không cần nghĩ nhiều như vậy, đến tương lai có cơ hội, ở trước mặt hỏi nàng là được. Huyền Sô đeo lệ khẽ gật đầu, đồng dạng đè xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Chương 221, phát điên tinh linh nữ vương. 2. Chương 221, phát điên tinh linh nữ vương. 2. Theo cổ mộ xâm nhập, trên đường đi bấy dập cơ quan cũng càng ngày càng nhiều, cái gì nguyên tố bao cắt bấy giờ, sinh mệnh hấp thu dây leo, ma lực ngược dòng gió lốc, các loại, thượng cổ tinh linh tộc thập đại cơ quan trực tiếp xuất hiện 7-8 loại. Nếu không phải Huyền Sô đeo lệ có khi còn bé đến từ tinh linh nữ vương dạy bảo, có biện pháp thuận lợi thông qua những cơ quan này bấy dập, sợ là Cổ Hận đã sớm dắt lấy nàng trốn vào thế giới bóng tối chạy trốn. Rốt cục, một đường hưu kinh vô hiểm, đi tới chủ mộ thất trước đó. Cổ Hận nhìn qua trước mắt chủ mộ thất, nhẹ nhàng nói ra, chủ mộ thất hẳn là ngay lúc đó áo thuật đế quốc gạt cạn cùng nhật tinh linh tộc đều không thể xông vào, bất quá cũng bởi vậy, ở trong đó hẳn là bảo tồn đầy đủ nhất. Huyền Sô đeo lệ giờ phút này đã không suy nghĩ thêm nữa tinh linh nữ vương tại sao phải tại chính mình khi còn bé cho mình truyền thụ nhiều như vậy có quan hệ phá giải quật ngủ say phương pháp. Như là đã tới mức độ này, nàng liền muốn vào xem chủ trong mộ thất đến tột cùng có cái gì. Chủ mộ thất cửa lớn vẽ lấy phức tạp tinh quý đồ án, Huyền Sô đeo lệ quan sát một lát, nói ra, cái này đồng dạng là cái ma pháp trận, nói đúng ra, đây là mộ chủ nhân dùng tinh huyết của mình tự mình bố trí pháp trận. Trừ phi có thể tìm tới vệ lạc kỳ nữ vương máu tươi, không phải vậy căn bản là không có cách mở ra. Cô Ân mặt lộ ngạc nhiên, hỏi, nói cách khác, chúng ta đường đi dừng ở đây. Huyền Sô đeo lệ nhắm lại hai con ngươi, thấp giọng nói ra, theo lý thuyết là như vậy, bất quá nàng giải khai cổ áo của mình, lộ ra trắng nón kiểu nộn da thịt, từ to lớn ở giữa xuất ra một đầu khảm nạm lấy hồng ngọc tinh mỹ dây chuyền, trầm ngâm nói, nữ vương bệ hạ nói cho ta biết, sợi dây chuyền này phong ấn chính là một vị thượng cổ chí cường giả tinh huyết, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ta một mạng, nếu ta không có đoán sai. Cổ Hận trong lòng không hiểu chấn động, trầm giọng trả lời, ý của ngươi là tinh linh nữ vương nói thượng cổ chí cường giả chính là sơ đại nữ vương, vậy là kỳ đẹp giỏi ở. Huyền Sô đeo lệ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm chủ mộ thất huyền ảo tinh quỹ, vừa mới ấn xuống suy nghĩ lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Cô thần ngắn ngủi suy tư một lát, hỏi, ngươi khi còn bé là thế nào cùng tinh linh nữ vương nhận biết? Ta nghĩ cho dù là lấy ngươi ý nghệ vương tộc thân phận, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tiếp xúc đến tinh linh nữ vương à? Huyền Sô đeo lệ khẽ ngẩng đầu, trong mắt trồi lên hồi ức chi sắc, mở miệng nói ra, lúc đó nữ vương bệ hạ ngay tại chỉnh lý thượng cổ tinh linh tộc văn hóa lịch sử, cần chiêu mộ một vị trợ thủ, còn đặc biệt nhấn mạnh là ấu niên kỳ tinh linh. Nói là trợ thủ, tất cả mọi người cho rằng nàng là muốn bồi dưỡng mấy tên truyền nhân y bát. Nữ vương chiêu mộ phát hướng tất cả tộc bầy, trên cơ bản triệu tập đều là các tộc vương tộc con cái. Cha mẹ lúc đó tại trong tộc bận rộn công việc, liền đem ta đưa qua. Trải qua mấy vòng si cha, cuối cùng xác định ta xác thực đi theo nữ vương bệ hạ học được rất nhiều thứ. Bất quá về sau, nữ vương bệ hạ đột nhiên biến mất một hồi, thời điểm xuất hiện lại rõ ràng dậy liền không có trước đó như vậy dụng tâm. Lúc kia ta dần dần trưởng thành, cũng không còn phù hợp tiếp tục đợi tại nữ vương bệ hạ bên người, liền rời đi. Cô thần híp mắt hai mắt, rơi vào trầm tư. Ban đầu, vị này tinh linh nữ vương rõ ràng là đang đánh lấy thu đồ đệ ngụy trang, muốn bồi dưỡng một vị có thể giúp nàng đi thăm dò cột ngủ say người thừa kế. Có thể nàng vì cái gì không chính mình tự mình đi đâu? Tinh linh nữ vương thực lực lại thấp, cũng nên có chuyển kỳ giai trình độ, thực lực này cũng không dám đi, chẳng lẽ muốn chờ mình bồi dưỡng được một cái thánh giả thay thế mình đi? Thật đến lúc kia, thánh giả đi chẳng lẽ sẽ không đem bảo tàng chiếm thành của mình? Đây là cái thứ nhất khả nghi điểm, càng thêm khả nghi chính là cái thứ hai, vì cái gì nàng ra ngoài một hồi sau lại cải biến quyết định này? Biến mất trong khoảng thời gian này, nàng đi nơi nào? Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì để nàng cải biến chủ ý? Còn có, giọt kia đến từ sơ đại nữ vương vệ lạc kỳ tinh huyết nàng là từ đâu nhi lấy được? Cô thân ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Sô Béo Lệ, hỏi: các ngươi tinh linh nữ vương hiện tại là cấp bậc gì siêu phàm giả? Huyền Sô Béo Lệ trả lời: ta rời đi nàng thời điểm đã có truyền kỳ giai trung đoạn thực lực, hiện tại đoán chừng hẳn là tiếp cận thánh giả cấp. Cụ thể không rõ lắm. Sau khi thành niên ta vẫn đợi ở trung ương đế quốc, ngay cả trong tộc đều rất ít về, chớ nói chi là đi gặp nữ vương bệ hạ. Cô thần hơi nhíu mày, hỏi: truyền kỳ giai a, ngươi thấy tận mắt nàng xuất thủ sao? Huyền Sô Béo Lệ kỳ quái nhìn cô hận một chút, nói: nữ vương bệ hạ lúc nào dùng tự mình xuất thủ? Nàng là chúng ta gặp tộc biểu tượng, ai cũng không dám đối với nàng xuất thủ, chỉ là khí thế của nàng xem xét liền viễn siêu hoàng kim giai. Bất quá nàng tại bị đề cử là nữ vương thời điểm, hẳn là có người nghiệm chứng qua thực lực của nàng. Vậy nàng là cái gì thời điểm được đề cử là tinh linh nữ vương? Huyền Sô Béo Lệ lắc đầu, vậy ta cũng không biết, dù sao nghe ta cha mẹ nói, bọn hắn khi còn bé, nữ vương bệ hạ cũng đã là tinh linh nữ vương. Cô ấn lâm vào trầm tư, nói cách khác, đương đại tinh linh nữ vương thực lực chính là một điều bí ẩn, nàng chỉ là nhìn qua có chuyển kỳ giai trình độ, ai cũng không có, cũng không dám đi tự tay nghiệm chứng nữ vương thực lực chân thật. Có lẽ trước đó nàng muốn bồi dưỡng Huyền Sô Béo Lệ là bởi vì chính mình thực lực không đủ, phía sau rời đi sau một thời gian ngắn thực lực lại đủ, cho nên mới từ bỏ Huyền Sô Béo Lệ sự lựa chọn này. Trọng điểm là nàng rời đi đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì có thể làm cho nàng thực lực đạt được cao như vậy tăng lên. Cô thân hỏi hướng Huyền Sô Béo Lệ, nói: Huyền Sô, ngươi có thể hồi ức lên tại các ngươi nữ vương bệ hạ biến mất đoạn thời gian kia tộc hoặc là nhân loại đại lục chuyện gì xảy ra sao? Huyền Sô Béo Lệ nhíu mày suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra: muốn nói chuyện gì phát sinh? À, đúng rồi, chúng ta gặp tộc thánh địa, sinh mệnh rừng rậm cổ xưa nhất một gốc sinh mệnh cổ thụ tịch diệt, mà lại tùy theo mà đến, rất nhiều cổ thụ sinh mệnh khí tức cũng xuất hiện khác biệt trình độ bề ngoài. Chuyện này tại lúc đó chấn động không nhỏ. Sinh mệnh cổ thụ tịch diệt. Cô thần cảm giác mình loáng thoáng bắt được một tia manh mối, nhưng vẫn là có một đoàn xương mù dày đặc bao phủ ở trước mắt, nhìn không rõ ràng. Đương nhiên, trong đầu hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, nếu như tinh linh nữ vương thực lực không phải đề cao, mà là khôi phục đâu. Nàng trước đó không phải thực lực không đạt được, mà là trên người có thương, thậm chí là vết thương chí mạng, cho nên không có khả năng tự mình tiến về quật ngủ say, chỉ có thể bồi dưỡng một cái thay thế mình đi học sinh. Có thể về sau thương thế của nàng chuyển biến tốt đẹp, khôi phục thực lực, cho nên từ bỏ kế hoạch lúc trước. Cái kia có thể thúc đẩy nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp. Sinh mệnh cổ thụ. Cô Hân lập tức hỏi, Huyền Sô, thủ hộ sinh mệnh chi sâm tinh linh là ai? Huyền Sô đéo lệ có chút theo không kịp Cô Hân nhảy thoát tư duy, trả lời, trước đó là do tất cả tộc bảy phái đại biểu thay phiên thủ hộ, ra cổ thụ tịch diện chuyện sau đó, liền do tinh linh nữ vương tự mình trông coi. Cô Hân thật sâu ngậm miệng, tiếp tục hỏi, tại sao muốn tinh linh nữ vương đến trông coi, là chính nàng chủ động yêu cầu sao? Huyền Sô đéo lệ trả lời, cũng không tính đi, bởi vì lúc đó còn có rất nhiều cổ thụ xuất hiện sinh mệnh khí tức vẻ vải hiện tượng, toàn bộ tộc đều thúc thủ vô sách. Vừa lúc nữ vương bệ hạ nghiên cứu thượng cổ tinh linh tộc lịch sử, đối với bồi dưỡng sinh mệnh cổ thụ rất có tâm đắc, tại chiếu cô cho nàng bên dưới, cổ thụ tình huống lại lần nữa chuyển tốt. Mấy cái tộc đàn vừa thương lượng, dứt khoát liền để nữ vương bệ hạ phụ trách thủ hộ sinh mệnh chi sâm. Cô thân nội tâm xẹt qua một đạo thiểm điện, cái gì thủ hộ, sợ không phải tại biển thủ đi. Vị này đương đại tinh linh nữ vương rất có hiểm nghi. Chương 221, phát điên tinh linh nữ vương. 3, chương 221, phát điên tinh linh nữ vương. 3, cô thân đè xuống trong lòng quay cuồng suy nghĩ, nhìn về phía chủ mộ thất cửa lớn. Có lẽ hết thảy đáp án đều ở nơi này. Huyền Sô Béo Lệ thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều, giải khai trên dây chuyền hồng ngọc. Chủ mộ thất trên cửa chính tinh quỹ bỗng nhiên bắt đầu chậm chậm lưu động đứng lên, u lam ánh sáng nhạt tỏa ra hồng ngọc, tựa như ngủ say xích diễm chi tâm. Trong chốc lát, toàn bộ hồng ngọc hóa thành một đạo chói mắt huyết quang, gào thét lên phóng tới chủ mộ thất cửa lớn. Huyết quang tinh chuẩn rót vào cửa lớn tinh quỹ đồ án chính trung tâm, dọc theo tinh quỹ mạch lạc cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ quỹ đạo đều bị nhuộm thành nóng bỏng xích hồng sắc, quang mang đại thịnh, đem toàn bộ mộ thất chiếu rọi đến như là huyết sắc luyện ngục. Khổng lồ tinh quỹ phảng phất xuống lại, bắt đầu chậm rãi chuyển động, vô số ngôi sao ở phía trên lưu chuyển, đấu chuyển tinh gì, hòa lẫn, tổ hợp thành một bức huyền ảo quỷ bí tinh đồ, ở trong hư không lấp loé sáng tắt. Lực lượng ba động mạnh mẽ lấy tinh đồ làm trung tâm, như một loại nước gợn hướng bốn phía chấn động ra đi, nương theo lấy một trận ngột ngạt như sấm vang mình, to lớn chủ mộ thất cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở ra, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt, cùng lúc đó, một cỗ so trước đó còn muốn mãnh liệt vô hình ba động, phi tốc hướng phía tập thánh địa khuyết tán mà đi. Sinh mệnh chi sâm, ngay tại chữa thương tinh linh nữ vương đột nhiên mở ra hai con ngươi, đầy mắt kinh hãi, chính mình chủ mộ thất làm sao cũng bị người mở ra. Đột nhiên, nàng nghĩ lại tới một kiện làm nàng ra đầu tê dại chuyện cũ. Nữ vương bệ hạ lúc đó cho là mình thương thế không có cách nào khỏi hẳn, bởi vậy nuôi dưỡng một cái học sinh, nghĩ đến về sau thay mình chạy cái chân, đem quật ngủ say bên trong đồ vật lấy ra. Về sau cơ duyên xảo hợp, đạt được một viên cổ thụ chi tâm, thương thế đạt được ổn định, thậm chí có bắt đầu càng ngày càng tốt dấu hiệu, liền từ bỏ kế hoạch này. Người học sinh kia, giống như chính là y nệ một tiểu nữ hài, kêu cái gì biển sổ đèo lệ. Tinh linh nữ vương thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, nhịn không được môi đỏ khẽ nhếch, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chính mình mặc dù dạy biển sổ đèo lệ rất nhiều phá giải cơ quan phương pháp, trả lại cho nàng một giọt tinh huyết của mình, thậm chí như có như không nói qua một chút có quan hệ quật ngủ say tin tức, nhưng cho tới bây giờ chưa nói với nàng vị trí cụ thể. Nơi đó không chỉ có áo thuật đế quốc cả cản gì chỉ che lấp, thậm chí còn có kiên cố pháp trận bình chướng, nàng là thế nào tìm tới đồng thời thành công tiến vào? Tinh linh nữ vương tâm thần rung mạnh, chủ trong mộ thất thế nhưng là tổn phong chính mình rất nhiều bảo bối cùng truyền thừa, nếu như bị người khác mở ra, vậy nàng thương thế coi như triệt để không cách nào khỏi hẳn. Vốn là nghĩ đến thương thế lại ổn định chút, thực lực lại cao hơn một chút, có nắm chắc lại đi lấy. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng trong thời gian ngắn này. Không nghĩ tới quật ngủ say bí mật thế mà bị người phát hiện, còn hết lần này tới lần khác là chính mình lúc trước dạy bảo cái kia có khả năng nhất mở ra chủ mộ thất học sinh phát hiện. Nhiều năm trước một cái vứt bỏ kế hoạch thế mà tạo thành lớn như thế nguy cơ. Tinh linh nữ vương từ nơi sâu xa cảm nhận được vận mệnh chi thần đối với mình trêu cợt. Nàng khẽ cắn môi đỏ, nhắm mắt cảm giác một chút thương thế trong cơ thể, giữa lông mày hiện lên một tia kiên quyết, không có khả năng đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, sợ là cái gì đều không thừa. Đối mặt sơ đại nữ vương truyền thừa, nàng không tin Huyền Sô đèo lệ sẽ không động hợp tác. Chúng chi còn có một cái đáng giận, bẩn thỉu cậu nam nhân ở một bên đi theo đâu. Vừa nghĩ tới một kẻ nhân loại nam tính muốn đi vào chính mình chủ mộ thất, nơi đó thế nhưng là chính mình trước kia hành cung. Tinh linh nữ vương liền không nhịn được toàn thân run rẩy, nhất định phải liều một phen. Tinh linh nữ vương xuất ra mấy quả tương tự kim cương màu xanh biếc trái cây, đây là qua nhiều năm như vậy, nàng ngụm trộm để dành tới cổ thụ chi tâm, mặc dù tuổi thọ không đủ xa xưa, nhưng bao nhiêu cũng có thể tạm thời áp chế một chút thương thế. Nữ vương bệ hạ hít sâu một hơi, khẽ mở môi đỏ, nuốt vào tất cả cổ thụ chi tâm, khí tức trên thân rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Tinh linh nữ vương tiện tay bẻ một cây sinh mệnh chi thụ nhánh cây, tố thủ huy động, nhánh cây biến thành một cái cùng với nàng giống nhau như lúc khối lỗi, an tĩnh đợi tại trên tán cây. Làm xong đây hết thảy, nữ vương bệ hạ manh mối trồi lên một tia linh ý, hóa thành lưu quang, hướng vương quốc xảy lần tinh thần lạc cốc tiến đến. Cô thần cùng mỉn sô đèo lệ lẫn nhau, đôi tay nắm chặt, mười ngón giao nhau, bước vào chủ mộ thất. Cùng bên ngoài âm lãnh quỷ dị, sắc cơ trải rộng khác biệt, tiến vào chủ mộ thất, ôn nhuận khí tức đập vào mặt, liền ngay cả trong không khí đều tản ra như có như không trong veo hương hoa. Chủ mộ thất trên mái vòm, ma tinh khoáng thạch như nhỏ vụn tinh thần lấp lóe. Hạ xuống nhu hòa làm quang, phát họa ra trong phòng như mộng như ảo hình dáng. Trên vách tường bốn phía bò đầy kỳ dị dây leo, phiến lá huyền chuyển tỏa sáng, mảy may nhìn không ra là chôn sâu lòng đất vô số năm âm lãnh của mộ, ngược lại là một chỗ điểm tĩnh ưu nhã tinh linh ở lại chỗ. Hai người tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Cô thần lông mày trao lên, nhắm mắt cảm giác một lát, trầm giọng nói ra, nơi này là một cái vi hình thứ bị diện. Có người lấy vô thượng thủ đoạn, đem một cái vi hình thứ bị diện xem như chủ mộ thất, sinh sinh cấy ghép đến tòa cổ mộ này ở trong. Về phần là ai, trừ sơ đại nữ vương vệ là kỳ đẹp giờ có thực lực này, không có người khác. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, cũng không lâu lắm, một phương tĩnh mịch ao nước liền ngăn trở đường đi của hai người, mặt nước ánh sáng nhạt lan tan, không có chút nào gợn sóng, giống như là thông hướng mộng ảo chi cảnh tấm gương. Bên hồ bơi, vài tôn tạo hình tinh mỹ băng ghế đá, bàn đá xen vào nhau tinh tế, trên bàn trưng bày sớm đã khô cạn ly thủy tinh mảnh, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi chủ nhân trở về. Trong góc còn có một khung cổ lão hạc cẩm, dây đàn tại trong gió nhẹ run rẩy, phát ra không linh thanh âm rung động, giống như là tinh linh ngâm sướng dư vị, thật lâu không tiêu tan. Cô thần tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói xem ra các ngươi vị kia sơ đại nữ vương là đem chính mình hành cùng cho đem đến trong mộ địa. Huyền Sô đeo lệ khen nhíu lông mày, ngắn ngủi sau khi tự hỏi mở miệng nói ra, ta nhớ ra rồi. Truyền thuyết sơ đại nữ vương hành cung vốn là một cái thứ bị diện, chỗ này vị chủ mộ thất hẳn là sơ đại nữ vương hành cung. Chương 222, vệ là kỳ nữ vương chân chính thực lực. 1. Chương 222, vệ là kỳ nữ vương chân chính thực lực. 1. Cô thần mặt lộ ngạc nhiên, hỏi, sơ đại nữ vương hành cung. Ta một kẻ nhân loại nam tính xâm nhập các ngươi sơ đại nữ vương tư mật hành cung, sẽ có hay không có điểm quá thất lễ? Huyền Sô đéo lệ tức giận liếc cổ hần một chút, nói ra, ngươi hướng trên giường của ta bỏ thời điểm làm sao không cảm thấy thất lễ? Chưa tinh linh nữ vương chứng kiến cùng chúc phúc, tự tiện hỏng tộc vương nữ trinh tiết, cái này nhưng so sánh xâm nhập một cái không biết chết bao nhiêu năm sơ đại nữ vương hành cung còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cô hần ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, đây không phải còn không có hỏng đâu. Huyền Sô đéo lệ thính hai phím hồng, sang giọng, nhất định phải đâm đi vào tầng mô kia mới gọi hỏng trinh tiết sao? Ngươi đối với ta làm những sự tình kia, nếu như bị trong tộc trưởng bối biết, đã sớm đem ngươi bắn thành con nhím. Hòa hoãn một chút không khí, hai người tới gần đầm nước, lập tức cảm giác một cỗ dư thừa sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Cô thần mở to hai mắt nhìn, hỏi, ta nói, cái này sẽ không phải là sinh mệnh tuyển thủy đi? Truyền thuyết hiệu quả chữa thương so tinh linh thánh quả còn tốt hơn sinh mệnh tuyển thủy. Huyền Sô đéo lệ trong mắt đồng dạng phát ra kinh ngạc, ngựa khí không đè nén được rung động, nói ra, là, đích thật là sinh mệnh tuyển thủy, nhiều như vậy sinh mệnh tuyển thủy, ta chỉ ở tộc thánh địa gặp một lần. Cô thần chập chờn hai tiếng, cảm thán nói, thật không hổ là sơ đại nữ vương, đại thủ ta, may mà chúng ta đến nơi này, không có để sơ đại nữ vương bệ hạ tấm lòng thành uổng phí hết. Huyền Sô đéo lệ nổi lên hồ nghi, hỏi, cái gì tâm ý? Cô thần một bên từ vĩnh hằng trong lòng xuất ra một cái có chữ vật công năng óng ánh lục bình, một bên chuyện đương nhiên mở miệng nói ra, rất rõ ràng thôi, nữ vương bệ hạ biết mình ngày giờ không nhiều, cố ý cho có thể tìm được nàng mộ địa hậu nhân lưu lại một phần này quà tặng, chúng ta sao có thể lãng phí tiên tổ tâm ý đâu? Nói, huy động cánh tay, cái này một đầm sinh mệnh tuyển thủy liền phi tốc rót vào cô thần trong tay óng ánh lục bình. Huyền Sô đéo lệ cái chán trồi lên một tia hắt tuyến, nói ra, ta cảm thấy lấy sơ đại nữ vương bệ hạ tính cách, sẽ không lưu lại loại bố trí này, nơi này sinh mệnh tuyển thủy cực lớn xác suất là dùng đến tẩm bổ nàng hành cung bên trong hoa hoa thảo thảo. Cô ân trừng mắt nhìn, nói ra, có đúng không? Có lẽ là nữ vương bệ hạ tại thời khắc sinh tử tâm ý quay lại, quyết định vì hậu nhân lưu lại như thế một phần lễ vật, tốt, không cần lãng phí tiên tổ tâm ý, ngươi cũng động thủ đi. Nói ném cho Huỳnh Sổ Đẽo Lệ một cái đồng dạng long ánh lục bình. Huỳnh Sổ Đẽo Lệ tiếp được cái bình, học theo, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi làm sao tùy thân mang theo loại vật này? Cô ân đem một cái bình nhỏ rót đầy sau, lại lấy ra tới một cái tiếp tục giả vờ lấy sinh mệnh tuyển thủy, trả lời, xem xét ngươi liền không có cái gì tầm bảo kinh nghiệm, làm một cái ưu tú mạo hiểm giả cùng nhà thám hiểm, loại này dạng đơn giản trang phục lộng lẫy các loại bảo bối không gian chữ vật trang bị muốn tùy thân mang theo. Huỳnh Sổ Đẽo Lệ không khỏi nâng chán, tham thảm than nhẹ sau, đi theo Cổ Hần cùng một chỗ đào nhà mình lao tổ tông góc tường. Ngắn ngủi bận rộn qua đi, nguyên bản tràn đầy một đầm sinh mệnh tuyển thủy bị Cổ Hần vơ vét hoàn tất, có bảo bối này, về sau quân đội cho dù xuất hiện diện tích lớn tương minh, cũng có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Hai người thu thập xong cái bình, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền bị một tôn tinh mỹ pho tượng hấp dẫn lấy tâm thần. Pho tượng dáng người thức tha, thân mang hoa mỹ trường bảo, đường cong ôn nhu, tạo hình tỉ mỉ tóc dài như chạy xuôi tinh hà, từng tia từng sợi rủ xuống đến bên hông. Sơ đại nữ vương Vệ Lạc Kỷ đẹp ở pho tượng, chỉ là cùng trước đó mộ thất trên vách tường bích họa mở dạng, nữ vương bệ hạ khuôn mặt ẩn nấp tại đẹp đẽ mũ giáp đằng sau, vẹn vẹn lộ ra đường cong hoàn mỹ cái cằm, có chút dơ lên, lộ ra bẩm sinh cao quý. Quang ảnh tại trên khôi giáp nhảy vọt, để cho người ta không khỏi mơ màng. Cái này bị che khuất dung nhan nên cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, lệnh thời gian cũng vì đó đình trệ. Cô thần thu tầm mắt lại, manh mối trầm ngưng, thấp giọng hỏi, các ngươi sơ đại nữ vương bệ hạ chân thực dung mạo, không ai gặp qua sao? Huỳnh Sổ Đẽo Lệ cũng từ pho tượng trong rung động lấy lại tinh thần, mở miệng trả lời, giống như không có, dù sao chỉ biết là khẳng định là ngay lúc đó đại lục đệ nhất mỹ nhân. Cô thần híp mắt hai mắt, lâm vào suy nghĩ. Huỳnh Sổ Đẽo Lệ giờ phút này chấn phấn rất nhiều, nhìn về phía pho tượng sau lưng tòa kia lộng lẫy cung điện, nói ra, pho tượng phía sau hẳn là nữ vương bệ hạ bình thường tu luyện, nghỉ ngơi tập cung, nơi đó khẳng định sẽ có truyền thừa của nàng cùng tài phú. Cô thần khẽ gật đầu, hai người hướng phía pho tượng cung kính bái, đang chuẩn bị lách qua pho tượng, hướng cung điện đi đến, đột nhiên, cô thần bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt gắt gao tập trung vào tòa này hoàn mỹ pho tượng. Huỳnh Sổ Đẽo Lệ chú ý tới cô thần động tác, cũng không khỏi dừng bước, lần theo cô thần ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn đang theo dõi Vệ Lạc Kỷ nữ vương trước ngực to lớn chố mánh liệt nhìn, lập tức giận không chỗ phát tiết, "Uy, ngươi làm gì? Phá tượng đá có gì đáng xem?" Cô thần cười khổ một tiếng, "Đây là ăn cái gì bày ra mà?" Hắn vội vàng giải thích, ngươi không có phát giác pho tượng này chất liệu thật kỳ quái sao? Kinh Cổ Hần vừa nhắc nhở như vậy, Huỳnh Sổ Đẽo Lệ cũng biết là mình quan tâm sẽ bị loạn, tinh tế cảm giác, sau một lúc lâu, trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, thấp giọng nói ra, đá không gian. Vệ Lạc Kỷ nữ vương pho tượng lại là do nguyên một khối đá không gian điều khắc thành. Cổ Hần lông mày gảy nhẹ, chậm rãi nói, ngươi nói, chế tạo pho tượng dùng cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác phải dùng nhất là chân quý, khó được đá không gian đâu. Lớn như vậy một tòa pho tượng, chỗ hao phí đá không gian tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Vệ Lạc Kỷ nữ vương coi như có tiền nữa, quyền thế lại lớn, cũng không phải như thế cái trà đạp pháp. Huỳnh Sổ Đẽo Lệ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, hỏi, ngươi hoài nghi nàng dùng đá không gian chế tạo pho tượng là vì Cổ Hận tiếc lời, nói ra, vì ẩn tàng nàng chân chính tầm cung. Cổ Hận vượt qua pho tượng, nhìn về phía pho tượng sau lưng tòa kia cung điện hoa mỹ, chậm rãi nói ra, có lẽ tòa cung điện kia bản thân liền là một cái bẫy. Đá không gian có thể đánh vỡ thông thường không gian hạn chế, sáng tạo ra ngoài định mức ổn định không gian. Như vậy lượng lớn đá không gian, ẩn tàng một tòa tầm cung là hoàn toàn không có một chút vấn đề. Cô thần híp mắt hai mắt, đôi tay đè xuống pho tượng to lớn chỗ. Trong lòng trồi lên một tia dị dạng, nghĩ thầm, người đem tiết điểm không gian thiết đến đâu nhì không được, hết lần này tới lần khác thiết đến nơi này, thật sự cho rằng nơi này ngoại trừ ngươi người khác cũng không tìm tới sao? Huỳnh Sổ Đẽo Lệ nhìn thấy Cổ Hần động tác, vừa định mở miệng nói vài lời, dưới chân đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt rung động, bốn bề không gian phảng phất phá toái mặt kính, trong nháy mắt vặn vẹo thành một vài bức hoang đường quỷ dị hình ảnh. Ngay sau đó, cô thần liền bị mãnh liệt lực lượng không gian toàn bộ nuốt hết, không bị khống chế tại quang ảnh trong vòng xoáy phi tốc xoay tròn, lôi kéo. Chương 222 Vệ Lạc Kỷ nữ vương chân chính thực lực. 2. Chương 222, Vệ Lạc Kỷ nữ vương chân chính thực lực. 2. Mới vừa tiến vào vương quốc xây lần cảnh nội tinh linh nữ vương thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, bất khả tư nghị sở lấy lồng ngực của mình, như muốn thổ huyết. Pho tượng kia phía trên ẩn chứa nàng một tia linh hồn ấn ký, nàng vừa mới rõ ràng cảm nhận được một kẻ nhân loại hơi thở nam nhân tại lồng ngực của mình lóe lên một cái rồi biến mất. Hỗn đản, tinh linh nữ vương sắp điên rồi, chính mình mấy vạn năm trong sạch thân thể thế mà bị một cái đáng giận cậu nam nhân cho đụng phải. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Cậu nam nhân này thế mà có thể nhìn ra bản vương tỉ mỉ ẩn tàng tầm cung. Con chẳng biết xấu hổ lấy tay đi mở ra thiết điểm, vì cái gì không để cho ngươi cái kia tinh linh tình nhân đi mở. Hết lần này tới lần khác chính mình lấy tay, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Nữ vương bệ hạ giờ phút này tựa như là một cái bị cướp kẹo que tiểu nữ hài, phẫn nộ đã thiêu đốt lý trí của nàng, lại khôi phục được mấy vạn năm trước cái kia một lời không hợp liền đánh nữ nhân điên. Giờ phút này, nàng cũng không còn đi quản có thể hay không ra tốc thương thế của mình một phát, cả người trên thân ma lực quay cuồng, lấy so trước đó càng thêm tốc độ kinh người, hướng phía quật ngủ say vị trí tiến đến. Cô thần trước mắt quang mang lóe lên, mất trọng lượng cảm giác đống nhiên biến mất, hai chân đống nhiên đạp ở thực địa, lập tức hướng bên người nhìn lại, Huỳnh Sổ Đẽo Lệ lại không ở bên người, trong lòng mánh kinh, hướng về phía sau lưng nhìn lại, đập vào mắt đều là làm người sợ hai hắc ám cùng dọa người vết nứt không gian. Cô thần âm thầm kinh ngạc, vì cái gì vẹn vẹn chỉ có chính mình tiến đến, chẳng lẽ duy nhất một lần chỉ có thể vào tới một người? Hắn xuất ra đá thông tin, muốn liên hệ ở bên ngoài Huyền Sô Đeo Lệ, lại phát hiện đá thông tin đã không có tác dụng, nơi này là một chỗ không gian khác, đá thông tin không liên lạc được. Cô thần đợi đã lâu, vẫn như cũ không thấy Huyền Sô Đeo Lệ đến đây. Hắn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nơi không gian này chỉ cho phép một người tiến vào, có người tiến vào sau liền sẽ tự động đóng cửa vào? Hắn lắc đầu, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới, trong cung điện khẳng định có lối ra. Phía ngoài Huyền Sô Đeo Lệ nhìn qua đột nhiên biến mất cô hận, đoán được đối phương hẳn là bị dẫn tới sơ đại nữ vương chân chính trong tầm cung. Muốn dựa theo cổ hận trước đó biện pháp, cũng tiến vào tầm cung, lại phát hiện pho tượng kia tại cổ hận sau khi tiến vào trực tiếp biến mất không thấy. Huyền Sô Đeo Lệ cấp tốc tỉnh táo lại, rất nhanh cũng đã nhận được cùng cổ hận một dạng suy đoán. Nàng thăm thẳm than nhẹ, ánh mắt chuyển qua bốn phía, tìm một chỗ tĩnh mịch chi địa, chờ đợi cổ hận từ trong tầm cung đi ra. Tầm cung trong không gian, cổ hận thu thập xong tâm tình, dương mắt nhìn lên, một tòa lộng lẫy cung điện lặng lặng đứng sừng sững, đỉnh điện cao vút trong mây, xanh thẳm ngói lưu ly tại không biết nguồn sáng chiếu rọi lóe ra hoa lệ quang mang. Bậc thang bạch ngọc tầng tầng gấp gấp, mỗi một cấp đều tạo hình cái này phức tạp tinh mỹ tinh linh tộc hình dáng trang sức. Cô thần lông mày trao lên, nhanh chân bước vào trong cung điện. Đập vào mắt trốn là một tòa trồng đầy kỳ hoa dị thảo vườn hoa. Cô thần phỏng đoán nơi này hẳn là tinh linh nữ vương trồng trọt ma pháp hoa cỏ địa phương, kết hợp trước đó phiên dịch ra tới có quan hệ thượng cổ tinh linh tộc văn hóa truyền thừa, những này hoa hoa thảo thảo đều có thể làm ma dược nguyên vật liệu, có thể tùy tiện hợp với hoàn mỹ phẩm chất ma dược, cung cấp danh sách đám người phục dụng. Nghĩ đến mẹ lăng thả cùng mạ vi, cô thần không có chút nào khách nhân giác ngộ, trên tay long ấn lấp lóe. Xuất hiện một thanh long hình lưỡi hái, sau đó hóa thân cẩn cù nâm phu, trên dưới bay tán loạn, không bao dài thời gian, liền đem nữ vương bệ hạ tỉ mỉ trồng trọt hoa hoa thảo thảo cho thu hoạch hoàn tất. Nguyên bản tinh mỹ vườn hoa lập tức bị hắn hắc đến vô cùng thê thảm. Hai long rời đi vườn hoa sau, cô hẳn tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, đập vào mi mắt lại là một đầm nước ao, đáng tiếc lệnh cô hẳn thất vọng là, trong này không phải sinh mệnh tuyển thủy, chỉ là phổ thông nước ao. Cô hẳn cảm thấy tiếc nuối chép miệng một chút miệng, nghĩ thầm cái này sẽ không phải là tinh linh nữ vương bình thường chỗ tắm rửa đi, cái kia phía sau hẳn là khuê phòng của nàng. Cô thần đang chuẩn bị vượt qua nữ vương bệ hạ tắm rửa ao, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ, vừa rồi ngươi là cái tay nào đụng pho tượng? 5 phút đồng hồ trước, Huyền Sô Đeo Lệ ngay tại buồn bực ngán ngẩm thưởng thức nữ vương hành cung mỹ cảnh, đột nhiên cảm giác đầu một bộ, cả người trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, sắp ngã xuống đất thời điểm, ngã vào một cái ấm áp quen thuộc trong lồng ngực. Cái này ôm ấp để nàng trước khi hôn mê sau cùng một tia cảnh giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Tinh linh nữ vương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn qua cái này chính mình dạy qua học sinh, đưa tay hướng phía Huyền Sô Đeo Lệ mông tròn hung hăng đánh một cái. Táo giận nói, nhìn xem ngươi tìm dã nam nhân, đem ngươi một người ném tới chỗ này, chính mình đi tìm bảo. Nam nhân quả nhiên đều không phải là cái thứ tốt, xem ở ngươi đi theo bản vương lâu như vậy phân thượng, một hồi ta cũng thay ngươi hạ giận. Nhắc tới xong, tinh linh nữ vương đem Huyền Sô Đeo Lệ êm ái đặt ở trên bãi cỏ, trên thân đột nhiên bị kín một tầng làm cho người sợ hãi sắc ý, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Khi thấy chính mình tân tân khổ khổ tích lũy sinh mệnh tuyển thủy bị người vơ vét một giọt không dư thừa lúc, càng là tức giận đến trước ngực run rẩy kịch liệt, nắm chặt nắm đấm, vung tay lên, vừa mới biến mất pho tượng lần nữa lại xuất hiện. Tinh linh nữ vương mang theo trùng thiên lửa giận, hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập trong dị không gian. Đặt mạnh tiến tầm cung của mình, nhìn thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng hoa cỏ bị nhân họa hại thành một mảnh đất hoang, càng là tức giận đến suýt nữa rơi lệ. Đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho đường đường nữ vương bệ hạ nhận qua loại ủy khuất này. Đôi mắt đẹp nén giận, dương mắt nhìn lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang muốn hướng khuê phòng của mình xông vào, lập tức lạnh lùng quát, vừa rồi ngươi là cái tay nào đụng pho tượng? Cô thần nghe được thanh âm, thân hình bỗng nhiên trì trệ, trong lòng lập tức tuôn ra không thể tưởng tượng nổi, nơi này vì cái gì còn sẽ có người khác? Quay đầu, phát hiện một đạo thân ảnh tuyệt mỹ chính mặt mũi tràn đầy băng xương mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Cô thần híp mắt hai mắt, rất nhanh liền từ đối phương dung nhan tuyệt mỹ bên trong đã đoán được thân phận của nàng. Có thể có được cùng vương hậu tương xứng khí chất, mỹ mạo nữ nhân, đoán chừng cũng chỉ có tinh linh nữ vương. Xem ra lúc trước hắn phỏng đoán không có sai, nữ nhân này quả nhiên đã sớm biết quật ngủ say tồn tại, thậm chí còn tại quật ngủ say bên trong lưu lại tay chân gì, phía bên mình vừa tiến vào, đối phương liền có thể cự ly xa phát ra được. Đến thật nhanh à, từ tập tộc sinh mệnh chi xâm đến vương quốc xảy lần, cơ hồ muốn vượt ngang nửa cái đại lục, đối phương là thế nào làm được? Chẳng lẽ cũng có cự ly xa truyền tống thủ đoạn? Chương 222, vệ lạc kỳ nữ vương chân chính thực lực. 3, chương 222, vệ lạc kỳ nữ vương chân chính thực lực. 3, tinh linh nữ vương hai con ngươi gắt gao tiếp cận cổ hận, ngắn ngủi trầm mặc sau, nữ vương bệ hạ chậm rãi mở miệng, "Hẹp quốc vương, cổ thần quật lệ ông." Cổ thần trong lòng lại là giật mình, đối phương nhanh như vậy liền có thể nhận ra mình thân phận, điều này thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại mặc dù có chút nổi tiếng, nhưng hẳn là còn không có lớn đến để đường đường đại lục đệ nhất mỹ nhân, tinh linh nữ vương một chút liền có thể nhận ra phân thượng. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Sô Đeo Lệ? Không đúng, Huyền Sô Đeo Lệ cùng chính mình sự tình có vẻ như ngay cả ý nghệ đặc biết đến đều rất ít. Một cái cả ngày ưu cư tại sinh mệnh chi xâm tinh linh nữ vương tại sao phải biết, lấy nàng thân phận địa vị, nàng không có bất kỳ cái gì lý do đi chú ý hơn một cái năm trước học sinh. Cô ấn đệ xuống trong lòng nghi hoặc, lộ ra lễ tiết tính dáng tươi cười, nói ra, gặp qua nữ vương bệ hạ. Kỳ quái là, làm tinh linh nữ vương nhìn thấy cái này xâm nhập chính mình tẩm cung nam nhân lại là Ép Quốc vương sau, trên mặt vẻ giận dữ tiêu tán rất nhiều, thậm chí xuất hiện một tia kinh nghi bất định. Cô ẩn cũng rất rõ ràng cảm nhận được tâm tình đối phương bên trên biến hóa, tựa hồ từ vừa rồi nổi giận bên trong lập tức im bặt mà dừng. Tinh linh nữ vương lạnh lùng nhìn qua cô ẩn, nơi này là chúng ta tiên tổ hành cung, một kẻ nhân loại như ngươi dựa vào cái gì dám xông vào tiền đến? Cô thần hơi nhíu mày, cười nhạt nói ra, có đúng không? Nguyên lai nơi này là các ngươi tinh linh tiên tổ hành cung, ta còn tưởng rằng là áo thuật đế quốc gạt cạn gì tích đâu, thật sự là thật có lỗi. Tinh linh nữ vương bị cổ hẩn cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cử động tức giận đến hô hấp đều là trì trệ, cả giận nói, bản vương cũng không tin huyền sổ ngốc kia cô nương không có đã nói với ngươi nơi này là địa phương nào. Nhanh cho bản vương lăn ra ngoài, không phải vậy dạ được tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cô hẩn mày níu lại đến sâu hơn, đối phương thế mà còn biết ra đẹo. Là bởi vì đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ giai sao? Cô hẩn hơi lắc đầu, cảm giác nghi ngờ trong lòng sâu hơn, bao phủ tại vị này nữ vương bệ hạ trên người sương mù dày đặt một tầng lại một tầng, bất quá nhắc lên huyền sổ đéo lệ, cô hẩn lập tức hỏi, đúng rồi. Uyển Sô còn ở bên ngoài sao? Tinh linh nữ vương giống như là nhìn rác rưởi một dạng nhìn cô hẩn một chút, hiện tại nhớ tới tiểu tình nhân của ngươi, quả nhiên nam nhân không có một đồ tốt. Cô hẩn híp mắt hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy tinh linh nữ vương, hắn đột nhiên từ trên người đối phương cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Cố khí tức này, ở đâu cảm thụ qua đâu? Tinh linh nữ vương bị cô hẩn đột nhiên quỷ dị ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy, lúc này mới nghĩ đến trước đó bị hắn vũ nhục sự tình, lập tức lại là giận từ tâm lên, lạnh lẽo nói, trả lời bản vương lời nói vừa rồi, ngươi cái tay nào đụng phải pho tượng? Cô hẩn bị đánh gãy suy nghĩ. Mười phần không kiên nhẫn nói ra, một tòa các ngươi tiên tổ pho tượng thôi, ta chính là chạm thử, có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ lại một cái chết mấy vạn năm người, quan hệ với ngươi như thế? Cổ hẩn nói đến một nửa, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, trong con mắt lộ ra vẻ khó tin, yên lặng nhìn qua cách đó không xa tinh linh nữ vương. Hắn nhớ tới nữ vương bệ hạ trên thân khí tức quen thuộc ở đâu thấy qua, hắn tại dạ được trên thân cũng cảm thụ qua. Đây không phải là khác, mà là thần cách khí tức. Trên người đối phương cũng có được một viên thần cách. Tinh linh nữ vương, thần cách. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Đương đại tinh linh nữ vương tại sao phải đối với sơ đại nữ vương sự tình hiểu rõ như vậy? Nàng là từ đâu bị thương nặng như vậy, cho dù là cổ thụ chi tâm cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Còn có chính là nàng tại sao phải đối với mình đụng phải sơ đại nữ vương pho tượng nhạy cảm như vậy? Cô thần não hải đập tới một đạo thiểm điện. Bởi vì nàng chính là sơ đại nữ vương. Lén qua dòng sông thời gian, từ thượng cổ chư thần thời đại, sống tạm đến bây giờ bị diệt nữ vương vệ lạc kỳ đẹp rồi ở. Cô thần ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm không gì sánh được, đối mặt hùng hổ dọa người tinh linh nữ vương, khẽ cười một tiếng, ta có phải hay không nên đổi một cái xưng hô? Tỷ như, vệ lạc kỳ đẹp ở bệ hạ. Lời này vừa nói ra, cô thần cảm thấy toàn bộ không gian đều trong nháy mắt đọc lại, vệ lạc kỳ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt bị kín một tầng bóng ma, do người khí thế áp bách đến cổ hần suýt nữa phải quỳ ngã xuống. Cô thần lại lơ đễnh, nói tiếp, xem ra mấy bạn năm ma luyện vẫn là không có mài đi tính tình của ngươi, nói trở lại, ngươi bây giờ dám ra tay sao? Ngươi liền không sợ? Cô hần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầng tầng không gian cách trở, nhìn vào chư thần vị trí. Vệ lạc kỳ thanh âm đã hoàn toàn biến thành hàn băng, chí ít tại hết thảy phát sinh trước đó, bản vương có thể giết ngươi. Cô thần giờ phút này mảy may không có bất luận cái gì bối rối chi sắc, lời nói xoay chuyển, nói đến một cái nhìn như không chút nào muốn làm chủ đề, ngươi không có bị kia cái gì ký ức chi thần cho phong ấn ký ức đi. Ân, nói cách khác, lúc trước ý mẹn đại chiến ngày đó, hát mộ cao giai thánh giả hô lên câu nói kia, ngươi cũng nghe đến. Ngươi biết dạ được trên người có một viên hoàn chỉnh thần cách, đúng không? Vệ lạc kỳ trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ không hiểu, đối phương chỉ dựa vào chính mình giải rác vài ngữ liền phân tích ra nhiều đồ như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Cô thần tiếp tục nói, cho nên ngươi âm thầm điều tra qua ta cùng dạ đẹo. Cho nên ngươi mới có thể liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ta, thậm chí còn nâng lên ra đèo. Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước cái kia băng tuyết nữ thần đạo phởn ra sân thời điểm, ngươi cũng thấy. Chính là bởi vì lo lắng giả được cùng đạo phởn ở giữa đặc thù quan hệ, mới tại nhìn thấy ta đằng sau, nhẫn nhịn lại sát ý ngươi đang sợ, sợ sệt chính mình tồn tại bại lộ. Một cái sống mấy vạn năm cường đại siêu phàm giả, là cái gì để cho ngươi sợ sệt? Kết hợp sơ đại nữ vương sự tích, một đáp án liền miêu tả sinh động, cái kia bị ngươi giết thần tử, cha của hắn là một vị cường đại thần linh, nhiều năm như vậy hắn một mực tại truy tìm tung tích của ngươi. Ngươi khi đó căn bản cũng không phải là lưỡng bại câu thường, mà là lấy lực lượng một người quét ngang ở đây tất cả thế lực. Ngươi có lẽ căn bản cũng không phải là bị bức bách phải cùng thần tử thông ra, mà là cố ý cho hắn gài bẫy, vì cái gì chính là cướp đoạt thần tử trên người thần tính, tạo dựng thần quốc, nhóm lửa thần hỏa, nhục thân phong thần. Tại thượng cổ thời kỳ, ngươi cũng đã là chư thần phía dưới người thứ nhất, đúng không? Hủy diệt chi vương, vệ lạc kỳ đẹp ở bệ hạ. Vệ lạc kỳ khuôn mặt tuyệt mỹ lóe ra tia sáng yêu dị, nhìn chằm chằm cố hận, khẽ liếm môi đỏ, chậm rãi nói ra. Bản vương rốt cuộc biết vì cái gì hai đại đế quốc cùng hắc mộ liên thủ đều không thể làm gì được ngươi. Đã bao nhiêu năm, bản vương giấu ở trong lòng lâu như vậy bí mật, thế mà bị một đứa bé trai loài người cho khám phá, thật sự là có đủ trâm trọng. Cô hấn nhìn chằm chằm vệ lạc kỳ, hỏi, ngươi nếu biết dạ được trên người có thần cách, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vệ lạc kỳ cười lạnh nói, đừng đem bản vương cùng hắc mộ đám chuột kia nói nhập là một, bản vương khinh thường tại cướp đi người khác cơ duyên, huống chi đã phởn nữ nhân kia cũng không phải dễ trêu như vậy. Nàng rõ ràng tại nhà ngươi vương hậu trên thân đã hạ cái gì đầu tư, ta đã đắc tội một vị chủ thần, cũng không muốn lại đắc tội một cái khác. Tốt, xem ở nhà ngươi vương hậu phân thượng, bản vương cũng không so đo ngươi hôm nay mạo phạm hành vi, ngươi đi đi, Uyển Sô đeo lễ ngay tại bên ngoài. Từ nơi này sau khi rời đi, ta không hướng người ngoài lộ ra ngươi vương hậu trên người thần cách, ngươi cũng đừng lộ ra thân phận chân thật của ta, chúng ta coi như cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Cô thần lông mày trao lên, cười nhạt nói, chớ vội đi nhà nữ vương bệ hạ, ta còn có mấy món sự tình muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Ngắn ngủi dừng lại, không đợi vệ lạc kỳ đáp lời, cô thần liền phối hợp nói ra, nữ vương bệ hạ, nếu lần này ký ức phong ấn ngươi tránh thoát, vậy liền mang ý nghĩa lần đầu tiên ký ức phong ấn ngươi cũng tránh thoát, đúng không? Vệ Lạc Kỳ cả người trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ, môi đỏ khẽ run, bất khả tư nghị nói ra, sao? Làm sao có thể? Lần thứ nhất ký ức phong ấn thời điểm, ngươi căn bản là không có xuất sinh, ngươi làm sao lại biết? Cô ẩn trong mắt trồi lên trầm ngưng chi sắc, hít sâu một hơi, trầm rãi nói, cho nên nói, những cái kia cao cao tại thượng thần linh, thật làm qua không chỉ một lần những chuyện tương tự. Vệ Lạc Kỳ đột nhiên kịp phản ứng, cáu giận nói, ngươi đang lừa ta. Cô ẩn nhẹ nhàng lắc đầu, xoắn xuýt những này không có ý nghĩa, ta chỉ muốn biết, lúc trước chúng thần lần thứ nhất đại lục phong ấn toàn bộ sinh linh ký ức, đến tột cùng là vì che giấu cái gì chân tướng. Chương 223, Vương hậu cơm chùa ăn chính là hương. 1. Chương 223, Vương hậu cơm chùa ăn chính là hương. 1. Vệ Lạc Kỳ trong mắt quần quật lấy kịch liệt cảm xúc, nàng lần thứ nhất tại một cái thực lực kém xa tít tắp trên thân thể người của chính mình, cảm nhận được một tia áp lực. Người này quá kinh khủng, hắn lại dám dính vào chúng thần sự tình. Gặp Vệ Lạc Kỳ không có trả lời, cô ân trầm giọng nói ra, là cùng áo thuật đế quốc gạt cản có quan hệ sao? Vậy hạ có thể nói cho ta biết, áo thuật đế quốc gạt cản đến tột cùng là như thế nào hủy diệt? Còn có, càng quan trọng hơn, hắn đến tột cùng là khi nào hủy diệt? Vệ Lạc Kỳ nhắm lại hai mắt, nhìn chằm chằm cô hận con mắt nhìn rất lâu, môi đỏ khẽ mở, ngươi tại sao phải đối với áo thuật đế quốc gạt cản hiểu rõ như vậy? Theo lý thuyết, ngươi hẳn là sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Nếu quyết định thẳng thắn, cô thần cũng không có dấu diếm, cùng Vệ Lạc Kỳ nói nàng cùng Ấn Sô đẹo lệ tại nói mớ vụ bên ảnh bên trong gặp phải. Cô thần âm điệu không nhanh không chậm, về phần ta vì cái gì phát giác được áo thuật đế quốc gạt cản sụp đổ có vấn đề, đó chính là một chuyện khác, chuyện này dính đến ta một vị hảo bằng hữu tư ẩn, không có khả năng cùng nữ vương bệ hạ chia sẻ. Vệ Lạc Kỳ đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, hảo bằng hữu, tình nhân của ngươi đi, bản vương điều tra qua ngươi, một cái hoa tâm phong lưu quốc vương. Cô thần hơi lòng bay, đối với nữ vương bệ hạ công kích cá nhân không có chút nào chướng ngại tâm lý, bình tĩnh nói ra, cho nên bệ hạ có thể nói cho ta biết, áo thuật đế quốc gạt cản đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi. Vệ Lạc Kỳ khẽ nhíu lông mày, trầm mặc một lát nói ra, có nhiều thứ ta cũng biết không rõ ràng lắm, lúc trước trận đại chiến kia sau, ta bị cái kia thần tử phụ thần để mắt tới. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân, ta chịu một chút thương, không có cách nào phong thần, liền giả chết nút ở quật ngủ say bên trong dưỡng thương, cái này một dưỡng thương chính là hơn một vạn năm. Lúc đầu hết thảy thật tốt, không nghĩ tới áo thuật đế quốc gạt cản cùng Nhật Tinh linh tộc đám kia con cháu bất hiếu, thế mà để mắt tới giấc ngủ của ta quật, muốn liên thủ đào móc. Vì phòng ngừa bị người phát hiện dị dạng, ta liền đem hành cung huyễn hóa thành một tòa băng quan. Kết quả đám hôn đản này thế mà thừa cơ đem bản vương quật ngủ say cho chấn áp đứng lên, dùng chính là một loại cực kỳ huyền ảo lực lượng, loại lực lượng này rất quỷ dị, cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng rất khó thoát ly. Cô thân diện lộ nhưng chi sắc, vẽ là kỳ tự thuật cùng ban đầu ở nói mớ vụ huyễn ảnh bên trong kinh lịch sự tình không sai biệt lắm đối mặt, loại kia huyền ảo lực lượng hẳn là tên là áo lực lượng. Loại lực lượng này lại có thể chấn áp một tôn thực lực gần nhau thần linh siêu phàm giả. Vệ Lạc Kỳ tiếp tục nói, phía sau còn có người không biết sống chết, cho ta đưa vào mấy quả cái gì hạt giống, bản vương bồi dưỡng đi sau hiện, hạt giống này đối ta thương thế khôi phục có kỳ hiệu. Về sau ta mới biết được, đây là thượng cổ tinh linh tộc phân liệt sau, xâm lâm tinh linh tộc bồi dưỡng ra tới tinh linh thánh quả hạt giống, ta dựa vào những hạt giống này, khôi phục một nửa thương thế. Vừa lúc, áo thuật đế quốc gạt cản dùng để chấn áp lực lượng của ta bắt đầu dần dần yếu bớt, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, ta liền trực tiếp phá cung mà ra. Ta lúc đi ra, toàn bộ áo thuật đế quốc gạt cản đã hoàn toàn đại loạn, tựa hồ là lực lượng của bọn hắn hệ thống bắt đầu hoàn toàn mất khống chế, toàn bộ đế quốc đều lâm vào điên cuồng cùng trong tuyệt vọng. Không chờ ta thở một ngụm, cái kia đang chết chủ thần lại để mắt tới ta, ta thế mới biết, nguyên lai Vệ Lạc Kỳ lập tức ngừng tiếng nói, mấy bạn năm không có thể nói một chút lời trong lòng người, nữ vương bệ hạ trong lúc nhất thời có chút thu lại không được, kém chút bại lộ chính mình nhược điểm chí mạng. Cô thần lông mày hơi sách, cười như không cười nói ra, nguyên lai cái gì? Nữ vương bệ hạ có phải hay không rốt cục phát hiện tại sao mình lại nhiều lần bị chủ thần tinh chuẩn định vị? Vệ Lạc Kỳ sắc mặt biến hóa, thư nhẹ một tiếng, đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta đối với ngươi cùng dạ được không có ác ý, các ngươi cũng đừng có ý đồ với ta. Nói đến, bản vương coi như ngươi nửa cái lao tổ tông cùng nửa cái lao sư. Lời nói này đến thật đúng là không có tâm bệnh, dù sao Vệ Lạc Kỳ chính là Huyền Sổ Đẹo Lệ lao tổ tông kiêm lao sư. Cô thần trong lòng kỵ sư diệt tổ tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, nữ vương bệ hạ hiểu lầm. Ngài xin mời tiếp tục, đợi ngài giải đáp trong nội tâm của ta nghi hoặc, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Vệ Lạc Kỳ khinh thường cười nói, ngươi biết bản vương muốn cái gì? Cô thần bờ môi khẽ mở, chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi thương thế cung cấp một cái có thể được phương án giải quyết. Nghe được chỗ này, Vệ Lạc Kỳ trên dung nhan tuyệt mỹ mỉm ai thì càng sâu, cười lạnh nói, ngươi biết bản vương thương thế là từ đâu tới sao? Cô thần nhẹ gật đầu, thương thế của ngươi đều là bởi vì thể nội hấp thu thần tính cùng thần cách ở giữa xung đột mà lên. Vệ Lạc Kỳ thần sắc đống nhiên trì trệ, ngước mắt nhìn chằm chằm cô thần nhìn rất lâu, cường tự đè nén xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, chậm rãi nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, ta sau đó nói lời nói là bước lên bị chư thần phát giác bại lộ phong hiểm. Cô thần làm cái tiếp tục thủ thế. Vệ Lạc Kỳ nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếp lấy chính mình lời nói vừa rồi nói, bị chủ thần khóa chặt sau, ta không có khả năng bại lộ quật ngủ say vị trí, liền một đường hướng phía hiệp tộc phương hướng bỏ chạy. Cũng may lúc đó chư thần ở giữa tựa hồ bởi vì chuyện gì xảy ra tranh chấp, thần giới cực không bình tĩnh, chủ thần kia truy lùng sau một thời gian ngắn liền từ bỏ. Còn không chờ ta tùng bên trên một hơi, liền xuất hiện làm ta cả đời khó quên một màn. Mặc dù đã trải qua vô số năm, Vệ Lạc Kỳ hồi ức đến cảnh tượng lúc đó lúc, tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn là không nhịn được một trận biến ảo, trăm vị, vượt qua trăm vị thần linh, ma triều đại lục, duy nhất một lần có trăm vị thần linh cộng đồng giáng thế. toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh đều bị áp chế đến không dám lộ ra một tia khí cơ. Chư thần giáng thế sau, liên thủ hủy diệt áo thuật đế quốc cả cạn. Đồng thời tại chân tướng ký ức thần lộ thẹn hiện đèn trợ giúp bên dưới, thanh tẩy trên đại lục toàn bộ sinh linh ký ức. Cũng may bản vương có thần cách cùng thần tính hộ thể, trốn qua một kiếp. Ân, về phần ngươi muốn biết áo thuật đế quốc cả cạn hủy diệt chân chính thời gian, không phải hiện tại nhân loại trong trí nhớ 1000 năm, mà là 1 vạn năm. Về phần tại sao hiện tại có 1000 năm thuyết pháp, rất đơn giản, bởi vì lúc đó chân tướng ký ức thần lộ thẹn hiện đèn là trực tiếp đem áo thuật đế quốc cả cạn tồn tại từ toàn bộ sinh linh trong trí nhớ cho xóa đi. Có thể từ khi mấy năm trước, có lẽ là thần lực không đủ để trèo chống tiếp tục phong ấn ký ức, có lẽ là lại xảy ra chuyện gì sự tình khác. Đại lục sinh linh trong trí nhớ lại lục tục ngao ngoe xuất hiện áo thuật đế quốc gạt cạn tồn tại, bất quá phong ấn cũng không hề hoàn toàn phá toái, bởi vậy mọi người chỉ có thể nhớ lại áo thuật đế quốc gạt cạn là hủy diệt tại 1000 năm trước. Có lẽ theo thời gian trôi qua, phong ấn này liền sẽ hoàn toàn phá toái. Các sinh linh cũng liền có thể ký ức lên liên quan tới áo thuật đế quốc gạt cạn hết thảy. Kỳ thật theo gần nhất càng ngày càng nhiều áo thuật đế quốc gạt cạn di tích bị phát hiện, liền có thể bằng chứng điểm này, cái kia bị chư thần phong ấn, thanh tẩy ký ức, sớm muộn có một lần nữa trở về ngày đó. Chương 223, Vương hậu cơm chùa ăn chính là hương. 2, chương 223, Vương hậu cơm chùa ăn chính là hương. 2, cô thần rơi vào trầm tư, vệ lạc kỳ phán đoán rất hợp lý, bởi vì lúc trước đạo phận phong ấn vương hậu có thần cách chân tướng thời điểm, liền đề cập tới, nhiều nhất kiên trì 5 năm, phong ấn này liền sẽ biến mất. Bởi vậy chư thần ký ức phong ấn thủ đoạn tuyệt đối không cách nào một mực tồn tục xuống dưới. Cô thần khẽ nhíu lông mày, vệ lạc kỳ lời nói mặc dù trả lời trong lòng của hắn rất nhiều nghi vấn, nhưng còn có một chút vấn đề mấu chốt không có đáp án. Tỷ như áo thuật đế quốc gạt cản đến tột cùng tại sao phải mất đi áo lực lượng, chúng thần tại sao muốn liên thủ hủy diệt văn minh nhân loại sử thượng tác phẩm đỉnh cao, còn có chính là xuất thủ thần linh đều có ai? Cô thần kiềm chế lại trong lòng quay cuồng suy nghĩ, những này còn không phải trước mắt hắn có tư cách tìm kiếm. Vệ lạc kỳ nói xong, vội vã không nhịn nổi nhìn qua cô thần, uy, bản vương đã đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên thực hiện một chút lời hứa của mình? Cô thần gật đầu nói, bình thường tới nói, thần tính là sẽ không theo thần cách phát sinh cái gì xung đột, cho dù cùng thần cách không kiêm dung, vậy cũng chỉ là thần tính uy lực sẽ suy yếu. Tỷ như ba điểm thần tính mới có thể phát huy một chút thần tính tác dụng. Về phần xuất hiện tại bệ hạ trên người, thần tính thế mà lại cùng thần cách xung đột đến tạo thành người sở hữu thực lực bản thân hạ xuống, thậm chí bản thân bị trọng thương hiện tượng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, bệ hạ hấp thu thần tính, ẩn chứa một vị thần linh ý chí. Đây cũng là ngươi vị kia tử địch chủ thần có thể cấp tốc định vị duyên cớ của ngươi. Vệ Lạc Kỳ tiến lên mấy bước, trầm giọng nói ra, không có khả năng, ta hấp thu thần tính là từ thần tử trên thân đoạt tới. Nếu như thần tính có được thần linh ý chí, thần tử căn bản cũng không khả năng hấp thu đến trên thân, ta còn từ chỗ nào đoạt? Đây chính là cái nghịch lý. Cô thần ánh mắt truyền thâm, thấp giọng hỏi, bạ muội hỏi một câu, bệ hạ đắc tội chủ thần kia là vệ lạc kỳ trên mặt trồi lên một tia dị dạng, thấp giọng, ý giờ vờ. Cô thần chợt chợt nói, bệ hạ cũng thật là lợi hại, thế mà ngay cả chủ thần trong nghị hội sức chiến đấu vạm vỡ nhất, tính tình táo bạo nhất thần hắc ám ý giờ vờ cũng dám gây, bội phủ. Vệ lạc kỳ hừ nhẹ một tiếng, ai bảo con của hắn không biết sống chết nhất định phải quân lấy ta. Với bạn, hắc ám thần tính cùng hủy diệt thần cách rất dự, thần hắc ám lại vừa lúc tại con của hắn trên thân thả nhiều như vậy hắc ám thần tính, cái này không bày rõ ra để cho ta hấp thu sao? Cô thần khẽ cười nói, lại mạo muội hỏi một câu, vậy hạ từ cái kia thần tử trên thân cướp đoạt bao nhiêu thần tính? Vệ lạc kỳ mặt lộ chần chờ, lâm vào kịch liệt suy nghĩ. Cô thần lại trực tiếp thốt ra, ta đoán chừng sẽ không ít hơn 100 điểm đi. Vệ lạc kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi, hỏi, làm sao ngươi biết? Cô thần híp mắt hai mắt, thấp giọng nói ra, cụ thể bao nhiêu điểm? Vệ lạc kỳ khẽ cắn môi đỏ, do dự một chút báo ra một con số, 150 điểm. Khoảng chừng 150 điểm. Nếu như không phải cái này, bản vương cũng sẽ không bước lên đắc tội một vị chủ thần phong hiểm đi giết con của hắn. Cô thần thanh âm trở nên quỷ bí mà trầm thấp, nhẹ nhàng nói ra, 150 điểm thần tính. Một cái trung đẳng thần lực thần linh có tất cả thần tính cũng bất quá 100 điểm. Cho dù thần hắc ám là so cường đại thần lực thần linh còn cường đại hơn cấp bậc chủ thần thần linh, 150 điểm thần tính với hắn mà nói cũng là một bút tương đối lớn gánh chịu. Vậy hạ có nghĩ tới hay không, thần hắc ám tại sao muốn tại con của hắn trên thân thả nhiều như vậy hắc ám thần tính? Vệ Lạc Kỳ cúi xuống trầm tư, sau đó trả lời, yêu chiều. Cô thần có chút không nói nhìn xem Vệ Lạc Kỳ, nói ra, có khả năng hay không, hắn cái này cái gọi là nhi tử, căn bản chính là hắn chướng nhãn pháp. Đây không phải là con của hắn, mà là hắn một tôn phân thân. Một tôn ngưng tụ vượt qua 100 điểm hắc ám thần tính phân thân. Vệ Lạc Kỳ thân thể mềm mại run lên bần bật, trong mắt phủ tràn ra kinh hãi, ngươi, ngươi nói cái gì? Đó là thần hắc ám phân thân. Cô thần trầm giọng nói ra, không sai, đó là thần hắc ám vì chính mình rèn luyện phân thân. Thần hắc ám trước thai nén một cái hậu đại, lại phân ra một sợi linh hồn xâm chiếm hài nhi này nội thể. Chờ hài nhi trưởng thành đằng sau, chính là một bộ phi thường hoàn mỹ phân thân. Bởi vậy thần hắc ám căn bản không cần tức đoạt tự thân thần tính thần linh ý chí, liền có thể trực tiếp đem hắc ám thần tính bám vào đến hài nhi này trên thân. Nữ vương bệ hạ, ta chúc mừng ngươi, ngươi đại khái sẽ là từ trước tới nay một vị duy nhất lấy phạm nhân thân thể thí thần siêu phạm giả. Ngươi giết không phải thần hắc ám thần tử, mà là hắn một tôn hàng thật giá thật phân thân. Người ta đường đường chủ thần, nhớ mãi không quên cũng không phải cái gì mối thù giết con, mà là những cái kia bị ngươi cướp đi khổng lồ thần tính cùng phân thân bị hủy mối thù. Ngươi hấp thu những cái kia thần tính bên trên ẩn chứa thần linh ý chí, bởi vậy chỉ cần ngươi vừa lộ đầu, liền có thể bị tinh chuẩn cảm giác được. Vệ Lạc Kỳ khẽ nhếch môi đỏ, mấy bạn năm không nghĩ thông sự tình bị đối phương răng ba câu nói rõ ràng, đáy lòng không khỏi trồi lên một tia cảm giác bị thất bại. Vệ Lạc Kỳ trầm mặc rất lâu, mới ngăn chặn tâm tình trong lòng, hỏi: "Hắn đều là thần linh phân thân, vì cái gì như thế không chịu nổi một kích? Ta nhớ được lúc trước giết hắn thời điểm, hắn chính là một cái bình thường chuyển kỳ giai." Cô thần trả lời: "Rất bình thường, bởi vì phân thân này còn không có triệt để trưởng thành, không đến thu hoạch thời điểm." Vệ Lạc Kỳ càng thêm nghi ngờ, hỏi: "Đây không phải chính hắn phân thân sao, còn muốn thu hoạch cái gì?" Cô thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói là phân thân của mình, nhưng phân thân cũng diễn sinh bản thân ý thức, có kỳ ngộ của mình, cơ duyên, thậm chí tương lai còn có phong thần khả năng. Ta mãnh liệt hoài nghi, thần Hắc Ám Bị Dở Vợ căn bản cũng không dừng một cái phân thân, hắn hẳn là nuôi rất nhiều tương tự phân thân, vị này bị ngươi giết chỉ là tương đối xuất sắc một cái. Còn những cái khác, có khả năng thường thường không có gì lạ, có khả năng thực lực nhỏ yếu. Tựa như là giữa cổ, nuôi ra một cái lợi hại nhất, cuối cùng một ngụm nuốt vào. Cô thần đã triệt để minh bạch hơn một vạn năm trước Vệ Lạc Kỳ trên thân phát sinh sự tình. Loại này dưỡng cổ nuốt phân thân hình thức hắn kiếp trước tại diễn đàn đêm bên trong cũng nhìn người thảo luận qua, cũng coi là người chơi tại thành thần sau tăng cường thực lực một loại khác thủ đoạn. Không nghĩ tới loại thủ đoạn này đã có chư thần đang sử dụng, thậm chí còn là một trong cường đại nhất chủ thần. Chư vị này thần hắc ám, chư thần bên trong còn có hay không tương tự thần linh tồn tại? Trước mắt nhân loại trong đại lục có hay không người nào là chư thần phân thân? Thậm chí thế lực lớn nào đó người cầm quyền chính là một vị nào đó thần linh tỉ mỉ bồi dưỡng phân thân? Cô thần cảm giác lưng một trận phát lạnh, hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không có tự tin đến bây giờ liền có thể cùng chư thần vật tay tình trạng. Vệ Lạc Kỳ trên mặt lộ ra ngạc nhiên, im lặng nửa ngày nói ra: "Hay là nhân loại các ngươi đủ ác độc, ngay cả loại này âm hiểm chiêu số đều có thể nghĩ ra?" Cô thần bình tĩnh nói ra: "Thần Hắc Ám Bị Dở Vợ có thể trở thành cường đại nhất mấy cái chủ thần một trong, hẳn là dựa vào là chính là thủ đoạn này." Vệ Lạc Kỳ trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, không nghĩ tới chính mình thiên tân bạc khổ, không tiếc giả chết đoạt tới thần tính, thế mà đều ẩn chứa mãnh liệt chủ thần ý chí, căn bản là dùng không thành. Chương 223, Vương Hậu Cơm Chủ ăn chính là hương. 3, chương 223, Vương Hậu Cơm Chủ ăn chính là hương. 3, nàng nhìn về phía cô thần, hỏi: "Ngươi nói ngươi có biện pháp có thể giải quyết trên người ta thương thế, sẽ không phải là để cho ta chủ động từ bỏ thần tính đi?" Nếu Vệ Lạc Kỳ thương thế trong cơ thể là bởi vì thần cách cùng thần tính không tiêm dung mà lên, vứt bỏ thần cách hoặc là thần tính lời nói, trên người vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bất quá bởi như vậy, Vệ Lạc Kỳ chẳng phải không công ăn nhiều năm như vậy khổ, thậm chí còn bởi vì việc này đắc tội một vị cường đại chủ thần, dẫn đến toàn bộ thượng cổ tinh linh tộc sụp đổ. Vệ Lạc Kỳ sợ là Ninh Tử cũng sẽ không tiếp nhận kết quả này. Cô thần khẽ cười nói: "Đương nhiên sẽ không, đây chính là thần tính, đến từ cường đại nhất chủ thần thần hắc ám thần tính, làm sao có thể dễ dàng buông tha." Cô thần tạm ngừng, nhìn chằm chằm Vệ Lạc Kỳ con mắt, trầm giọng nói ra: "Ta có thể giúp ngươi đem thần tính bên trong ẩn chứa đến từ thần hắc ám ý chí tinh ngọc rơi." Vệ Lạc Kỳ trong mắt phủ tràn ra chất vấn chi sắc, hỏi: "Và ngươi, một cái ngũ giai siêu phẩm giả, muốn khu trừ ý chí của thần?" Cô thần đè nén nội tâm lửa nóng cùng kích động, cố gắng để cho mình ngữ điệu lộ ra bình tĩnh như trước: "Ta tự nhiên không được, bất quá ta nắm giữ lấy một loại có thể tinh lọc thần chi ý chí nghi thức. Đơn giản tới nói, thần hắc ám ý chí cũng là có thiên địch. Tỷ như quang minh nữ thần, nếu chúng ta có thể làm ra một kiện ẩn chứa quang minh nữ thần ý chí bán thần khí làm tế phẩm, lại để cho một cái truyền kỳ giai siêu phàm giả tiến hành ta nắm giữ nghi thức kia, liền có thể thành công tinh lọc cẩn chứa tại thần tính bên trong chủ thần ý chí. Vậy hạ liền có thể đạt được 150 điểm thuần khiết hoàn mỹ, có thể tự do hấp thu, đồng thời sẽ không bao giờ lại bị thần hắc ám truy tung đến dấu vết." Thần tính. Cô hấn lời nói để Vệ Lạc Kỳ hô hấp đều là trì trệ, nếu đúng như cổ hấn nói tới, nàng cơ hồ liền có thể lập tức đương tựa theo cái này 150 điểm thần tính lục thân phong thần. Đương nhiên, vị này sơ đại nữ vương bệ hạ trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Vệ Lạc Kỳ xiên lặng nhìn qua cô hận, môi đỏ khẽ mở: "Ta cần bỏ ra cái giá gì?" Cô thần híp mắt hai mắt, nhẹ giọng phun ra ba chữ: "100 điểm." Vệ Lạc Kỳ mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lên tiếng nói: "Ngươi nói cái gì? 100 điểm? Bản vương liều sống liều chết, trốn đông trốn tây hơn một vạn năm, bước lên đắc tội chủ thần phong hiểm, mới làm ra chừng 100 điểm, ngươi há miệng liền muốn 100 điểm. Đây chính là thần tính. Ngươi cho rằng là gió lớn thổi tới đó a?" Đối mặt Vệ Lạc Kỳ tức hồn hển thái độ, cô thần sớm coi đoán trước, cũng không đội không buồn, dù bận vẫn ung dung chờ đợi lấy đối phương phát tiết xong cảm xúc. Vệ Lạc Kỳ gặp cô thần thái độ vẫn như cũ bất vì sở động, trên mặt lộ ra hàn ý, nói ra: "Ngươi sẽ không phải bản vương thật không dám giết ngươi đi?" Cô thần không sợ chút nào Vệ Lạc Kỳ suy hiếp, bình thản nói ra: "Vệ hạ tự nhiên dám, bất quá bệ hạ phải suy nghĩ cho kỹ, ngài một khi giết ta, có thể hay không chịu đựng nổi nhà ta vương hậu đối với ngươi trả thù. Đắc tội thần hắc ám, lại đắc tội băng thần, sợ là thiên hạ này lại lớn, cũng không có bệ hạ đất dung thân." Vệ Lạc Kỳ trong nháy mắt tới gần cô hận, hai tròng mắt tuyệt đẹp tràn đầy lửa giận. Vệ Lạc Kỳ không có chút nào hoài nghi cổ hận trong lời nói tính chân thực, nàng lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy, băng thần đã phởn vì ra đèo, thậm chí đều không tiếc xuyên tạc toàn bộ ma triều đại lục sinh linh ký ức. Càng thêm không hợp thói thường chính là ra đèo, thế mà nguyện ý vì nàng lão công không tiếc cùng băng thần trở mặt, lấy từ nát thần cách uy hiếp đường đường chủ thần. Vệ Lạc Kỳ chính mình là nữ nhân, mặc dù không biết cái này dạ được tại sao muốn đối với một chó nam nhân khăng khăng một mực, nhưng nàng rõ ràng một nữ nhân điên lên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nàng không chút nghi ngờ, chính mình một khi giết cổ hận, dạ được tuyệt đối sẽ không tiếc kéo lên toàn bộ tộc là cổ hận chết theo. Dù nói thế nào chính mình cũng là tộc sơ đại nữ vương, không có khả năng trơ mắt nhìn tộc diệt vong. Vệ Lạc Kỳ nghiến răng nghiến lợi, rất lâu từ trong hàm răng biệt xuất một câu: "Ngươi một đại nam nhân cần nhờ một nữ nhân uy hiếp bản vương, ngươi không ngại mất mặt sao?" Cô thần chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu: "Nàng là tỷ ta, bảo hộ ta có vấn đề gì không? Ai bảo ta cùng nhà ta vương hậu tình cảm thâm hậu, ngươi nếu là ghen ghét, có thể cũng tìm một cái nam nhân nếm thử tình yêu tư vị. Vệ Lạc Kỳ đôi mắt đẹp hàm sát, trừng mắt cô hận, 100 điểm thần tính không có khả năng, ngươi chỉ là cung cấp một cái biện pháp giải quyết, giá trị không được nhiều như vậy. Gặp Vệ Lạc Kỳ thái độ có chỗ bưng lòng, cô thần nội tâm tuân ra cùng hỉ. Hắn giờ phút này hận không thể lao ra ôm lấy Bỉn Xô đẹo lệ hảo hảo thân một trận, thật sự là chính mình hiền nội trợ, đi ra một chuyến thế mà để hắn đụng phải như thế một chó nhà giàu. 100 điểm thần tính a, cô thần nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Hắn nhanh chóng kiềm chế lại trong lòng bốc lên mãnh liệt suy nghĩ, giọng điệu vẫn như cũ lãnh đạm, hỏi: "Vậy hạ, đối với món kia quang minh nữ thần bán thần khí, ngươi có đầu mối sao?" Vệ Lạc Kỳ sững sờ, vừa rồi chỉ lo có thể giải quyết trên người tai họa ngầm kích động, đều quên vấn đề này nhi. Vừa rồi cậu nam nhân này giống như nói phải dùng một thanh cái gì quang minh nữ thần bán thần khí, hiệp trợ nghi thức này cử hành. Quang minh nữ thần có liên quan bán thần khí. Vậy cũng chỉ có thể đả quang minh giáo biết chủ ý, nghe nói quang minh giáo hội thánh giả trong đường có một kiện quang minh thánh bôi, giống như chính là bán thần khí. Có thể chính mình thực lực hôm nay, không tốt từ một đám thánh giả trước mắt giật đồ a. Vệ Lạc Kỳ rơi vào trầm tư. Cô thần ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Nữ vương bệ hạ, bản nhân vừa vặn cùng quang minh giáo hội có chút giao tình, thậm chí liên thủ giết qua một tên thánh giả, nói không chừng có thể giúp bệ hạ làm ra một kiện bán thần khí dụng dụng." Vệ Lạc Kỳ tuyệt mỹ gương mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, ngắn ngủi trầm mặc sau, ngựa khí cũng không có trước đó như vậy hùng hổ do người, liên thủ là một mã sự, mượn một kiện bán thần khí chính là một cái khác mã sự. Bản vương không tin ngươi có thể làm cho quang minh giáo hội cam tâm tình nguyện cho mượn một thanh bán thần khí. Cô thân cười nhạt một tiếng, đây cũng không phải là bệ hạ nên suy tính vấn đề, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có lòng tin. Vệ Lạc Kỳ ánh mắt phức tạp, một cái sống hơn một vạn năm tinh linh, thế mà bị một cái không đến 20 tuổi nhân loại cho nắm đến loại tình trạng này. Vệ Lạc Kỳ nữ vương trong lòng không nói ra được biệt khuất. Cô thần gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lại tăng thêm một tể mánh dược, hắn trầm giọng nói ra, kỳ thật bệ hạ cầm nhiều như vậy thần tính cũng tác dụng không nhiều lắm. Trừ phi bệ hạ có thể tự mình ngưng tụ thần cách, nếu không nếu như chỉ là mượn nhờ ngươi lấy được cái kia một nửa bị diệt thần cách đến phong thần lời nói. Nhiều lắm là chỉ có thể dùng đến 50 điểm thần tính, nhiều nói, thần cách sẽ không cách nào tiếp nhận, thậm chí cuối cùng sẽ còn dẫn đến thần cách phá thoái. Chương 224, cô thần hậu cung, đại lục tuyệt sắc bảng. 1. Chương 224, cô thần hậu cung, đại lục tuyệt sắc bảng. 1. Vệ Lạc Kỳ nhíu chặt lông mày, hỏi: "Ngươi sẽ không phải là cố ý nói dối dụ dỗ ta đi, ta làm sao chưa từng nghe nói còn có loại hạn chế này?" Cô thần trả lời: "Ta không có lừa gạt bệ hạ tất yếu. Đợi ngài tương lai thật chuẩn bị bắt đầu dùng thần tính tạo dựng thần quốc thời điểm, tự nhiên sẽ biết ta nói thật hay giả. Hoặc là bệ hạ nếu có đáng tin cậy ngụy thần bằng hữu, có thể hỏi thăm một chút." Vệ Lạc Kỳ lông mi trồi lên kịch liệt suy nghĩ, lại là lâu dài trầm mặc qua đi, trầm âm thanh mở miệng: "Có thể, bất quá bản vương có một cái điều kiện." Cô thần đè nén xuống nội tâm kích động, hỏi: "Bệ hạ mời nói." Vệ Lạc Kỳ nhìn chằm chằm cô hận con mắt, từng chưa nói ra, cùng Mịn Số đéo lệ đoạn tuyệt tất cả quan hệ, bản vương liền đáp ứng cho ngươi 100 điểm thần tính. Cô thần lập tức ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, Vệ Lạc Kỳ thế mà lại đưa ra như thế một cái điều kiện. Hắn cũng không có làm sao do dự, trực tiếp cự tuyệt nói: "Không có khả năng, trừ phi Mịn Số chủ động cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, không phải vậy nàng liền nhất định là nữ nhân của ta." Vệ Lạc Kỳ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại cổ hận trên khuôn mặt, nhìn xem cổ hận kiên định không thay đổi biểu lộ, trong nội tâm nàng khẽ bừng lòng, trên mặt lại là cường ngạnh biểu lộ: "Một nữ nhân thôi, bản vương xuất ra thế nhưng là 100 điểm thần tính. Chúng chi ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, thiếu một cái cũng sẽ không thế nào. Ngươi nếu là không đồng ý, vụ giao dịch này liền không còn giá trị rồi." Cô thần thái độ vẫn như cũ 10 phần kiên quyết, vấn đề tình cảm không có khả năng làm bất luận cái gì đàm phán thẻ đánh bạc, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Vậy hạ nếu như là ý tứ như vậy, cái kia thật đáng tiếc, chúng ta đàm phán chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Cô thần trên mặt biểu lộ không chút nào giống như giả mạo, vẻ là kịch mặc dù trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm, nội tâm đối với cô hận đã nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Có thể tại 100 điểm thần tính dụ hoặc bên dưới kiên trì bản tâm, nam nhân như vậy mặc dù hoa tâm, nhưng vẫn là đáng giá tín nhiệm. Vệ Lạc Kỳ im lặng rất lâu, tham thẳm than nhẹ, xem ở Bỉn Số đéo lệ phân thượng, ngươi lén xông vào bản vương tẩm cung sai lầm liền không truy cứu. Chờ ngươi lúc nào có thể cho mượn đến Quang Minh giáo hội Quang Minh chiến thánh, lại đến nói 100 điểm thần tính sự tình. Đây là đáp ứng. Cô thân mặc dù không làm rõ ràng được Vệ Lạc Kỳ đến như vậy vừa ra đến tột cùng là mục đích gì, bất quá nếu đối phương đáp ứng, cô thần cũng không có lại xoắn xuýt. 100 điểm thần tính, chính mình cùng vương hậu tương lai thành thần cơ sở đã có. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể kéo tới một vị cường giả thời thượng cổ xem như Âu Dù. Dù sao nhìn Vệ Lạc Kỳ cái dạng này, mặc dù sống 5 tháng không ngắn, nhưng vẫn là rất tốt lừa dối, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao ra 100 điểm thần tính, về sau lừa dối lấy xuất thủ đánh nhau cái gì hẳn là cũng không có vấn đề. Cô thần kiềm chế lại trong lòng suy nghĩ, do dự nói không phải không tin nữ vương bệ hạ tín dự, thật sự là chuyện này can hệ trọng đại, ngươi nhìn Vệ Lạc Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đang chất vấn bản vương tín dự. Cô thần nghĩ thầm, cái trước tín nhiệm ngươi nhân loại giống như bị ngươi giết liên đối thần tính đều bị cướp chạy. Vệ Lạc Kỳ nói xong dừng lại một chút, tiếp lấy nói bổ sung, ngươi cùng cái kia thần tử không giống mới, mà khác bản vương lúc trước cũng chỉ là đáp ứng đàm phán, cũng không có đáp ứng hắn cái gì. Cô thần diện sắc như thường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vệ Lạc Kỳ, thái độ rất rõ ràng. Hai người rằng co một hồi, Vệ Lạc Kỳ hừ lạnh một tiếng, được chưa, ngươi nói muốn làm thế nào? Cô thần diện lộ vẻ do dự, nữ nhân này thực lực quá khủng bố, đại bộ phận linh hồn khế ước đối với nàng đều không có tuyệt đối trói buộc lực, vậy cũng chỉ có thể dùng phong hiểm kia tương đối lớn phương thức. Cô thần nhìn chằm chằm Vệ Lạc Kỳ hai trong mắt tuyệt đẹp, thấp giọng nói ra, ta hy vọng bệ hạ có thể cùng ta ký kết một cái đồng sinh cộng tử khế ước. Vệ Lạc Kỳ đằng đến đứng lên, hai con ngươi lộ ra hàn quang, tức giận nói, si tầm vọng tưởng. Cô thân diện không đổi màu, bình tĩnh nói ra, bệ hạ, 100 điểm thần tính đều đạt thành hiệp nghị, cũng đừng lại bởi vì chút việc nhỏ này trở mặt. Vệ Lạc Kịch tức giận đến trước ngực nâng lên hạ xuống, cả giận nói, một chút chuyện nhỏ, ngươi để một cái tiếp cận thần linh cấp bậc tinh linh cùng một cái hèn mọn ngũ giai nhân loại ký kết đồng sinh cộng tử điều ước, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Cô thân trầm ổn như cũ, thanh âm không chậm không nhanh, bệ hạ, ta sẽ không vĩnh viễn ngũ giai, không phải khoe khoang, ngài hẳn là cũng điều tra qua sự tích của ta. Bình tĩnh mà xem xét, trừ nhà ta vương hậu, trên đại lục này còn có so ta thiên phú người càng tốt hơn loại sao? Ta hiện tại là chỉ có ngũ giai, nhưng ta cũng sẽ không vĩnh viễn ngũ giai, ngài cùng một cái có phong thần tiềm lực nhân loại ký kết đồng sinh cộng tử điều ước, không có chút nào ăn thiệt thòi. Muốn nói thiên phú tiềm lực, hay là nhân loại cao nhất, cho dù tại chư thần ở trong, nhân loại thần linh cũng là một mực chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Không đợi Vệ Lạc Kỳ đáp lời, cô thần tiếp tục nói, có lẽ nữ vương bệ hạ đã có cảm giác biết, tại không lâu tương lai, toàn bộ thế giới, bao quát quốc gia của chư thần, đều sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có náo động lớn. Tại trận kia trong náo động, cho dù là thần linh cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nữ vương bệ hạ cảm thấy mình không cần một cái nhân loại cường đại làm mình hữu sao? Vệ Lạc Kỳ đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị, trầm giọng hỏi, ngươi cũng biết tương lai sẽ phát sinh náo động? Là, ngươi đã từng gọi qua thần. Vương hậu của ngươi còn cùng băng thần ở giữa có sâu như vậy liên lụy, ngươi biết những này cũng không kỳ quái. Vệ Lạc Kỳ rơi vào trầm tư, cô thấn lời nói vẫn là có mấy phần đạo lý, mặc dù nàng đối với cái này dám mạo phạm chính mình cậu nam nhân không có hảo cảm gì, bất quá bình tĩnh mà xem xét, cái này trẻ tuổi quốc vương đích thật là có tự ngạo thiên phú và vô liếng. Mặc dù tương lai phong thần cái gì quá hư vô mà mịt, bất quá hiện tại dưới sự hướng dẫn của hắn trở thành một cái nhân loại mạnh mẽ đế quốc, đây là có thể đoán được. Nếu có thể cùng một cái thế lực như vậy người chủ đạo thành lập tốt đẹp minh hữu quan hệ, đối với tương lai tình thế hỗn loạn hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Nàng tại thượng cổ thời kỳ thất bại, cũng là bởi vì gây thù hằn quá nhiều, không có đáng tin minh hữu, cho dù là vì ập tộc sau này phát triển, thành lập một đoạn vững chắc đáng tin minh hữu quan hệ cũng là trăm lợi vô hại. Trọng yếu nhất chính là đối phương còn có một vị cùng băng tuyết nữ thần đạo phởn hại sở liên lụy rất sâu vương hậu, nếu là có thể thông qua cổ hận đạt được băng thần hữu nghị, đôi kia đã đắc tội thần hắc ám vệ Lạc Kỳ, hoàn toàn chính xác cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Bất quá để nàng đường đường thượng cổ chí cường giả, cùng một cái còn không có chính mình tuổi tác số lẻ lớn nhân loại quốc vương ký kết loại này đồng sinh cộng tử khế ước, nữ vương bệ hạ luôn cảm thấy có chút ngượng nghịu mặt mũi. Huống chi loại này nguồn gốc từ tại thượng cổ tinh linh tộc đồng sinh cộng tử khế ước, bình thường là chỉ tồn tại ở tộc giữa phu thê. Chương 224, cô thần hậu cung, đại lục tuyệt sắc bảng. 2, chương 224, cô thần hậu cung, đại lục tuyệt sắc bảng. 2, Vệ Lạc Kỳ nữ vương trên mặt trồi lên do dự, vẻ chần chờ. Cô thần gặp Vệ Lạc Kỳ thái độ đã có chỗ bừng lòng, nói tiếp, bệ hạ, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta giao dịch hoàn thành sau, liền có thể lập tức giải trừ khế ước này. Mặt khác, ta hiệp có thể cùng ý nghệ tập ký kết hữu hảo đồng minh hỗ trợ điều ước, ta tin tưởng bằng vào chúng ta hiệp hiện nay triển lộ ra thực lực, có tư cách này. Vệ Lạc Kỳ rốt cục thật sâu thở dài, tham thẳm nói ra, bản vương chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà lại cùng một con kiến hôi nhân loại bình thường ký kết loại khế ước này. 5 năm, bản vương chỉ cấp ngươi thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm, nhất định phải mượn tới Quang Minh giáo hội bán thần khí, tu vi cũng nhất định phải đạt tới ngươi nói có thể tiến hành tinh lọc nghi thức truyền kỳ giai. Nếu không không bàn gì nữa. Cô thần nhíu mày, hỏi, tiến hành cái kia tinh lọc nghi thức cũng không phải nhất định phải ta bản nhân. Dạ Béo liền có thể, ta có thể đem nghi thức này phương pháp dạy cho Dạ Béo, nàng đã là truyền kỳ cấp, lời như vậy không phải càng nhanh. Vệ Lạc Kỳ thái độ 10 phần kiên quyết, trả lời, bản vương không tín nhiệm nàng, mặt khác, ngươi cũng không cho đem chúng ta ở giữa sự tình nói cho nàng. Cô thần gặp Vệ Lạc Kỳ như vậy thái độ, cũng không tốt lại kiên trì, 5 năm liền 5 năm đi, dựa theo tốc độ tu luyện của mình, trong vòng 5 năm đạt tới truyền kỳ giai cũng không thành vấn đề. Dù sao vương hậu thời gian ngắn cũng không dùng được thần tính, trước hết như vậy đi, hắn sợ nói thêm gì đi nữa, nữ vương bệ hạ liền muốn nổi giận. Cô thần cân nhắc hoàn tất, chậm rãi vươn tay, vậy cứ như thế quyết định, hợp tác vui vẻ, nữ vương bệ hạ. Vệ Lạc Kỳ bất đắc dĩ duỗi ra ngọc sứ giống như tinh tế tỉ mỉ trắng non tay ngọc, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất chú ý một chút, cũng đừng loạn làm náo động chết, bản vương cũng không muốn bồi tiếp ngươi mất mạng. Hiệp nghị đạt thành sau, liên bắt đầu ký kết đồng sinh cộng tử khế ước. Cái gọi là đồng sinh cộng tử khế ước rất dễ lý giải, chính là mặt chữ ý tứ, loại khế ước này phía dưới, song phương sinh mệnh chặt chẽ tương liên, cùng hưởng sinh mệnh năng lượng hoặc là sinh mệnh lực. Một phương bị thương tổn, một phương khác cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cô thần thậm chí có thể tại bị thương nặng thời điểm từ Vệ Lạc Kỳ nơi này hấp thu đến khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Bất quá cô thần cũng muốn lo lắng, Vệ Lạc Kỳ bị thần hắc ám truy tung đến hậu quả. Hiện tại thần hắc ám cũng liền tương đương với treo ở trên đỉnh đầu hắn đả mộ cận chi kiếm. Hai người đứng đối mặt nhau, Vệ Lạc Kỳ dẫn đầu đưa tay, thon dài mảnh khảnh ngón tay trên không trung điểm nhẹ vạch ra từng đạo quang ngấn màu vàng, đây mới là nơi phát ra chính tông tượng của tinh linh tộc chú văn. Vệ Lạc Kỳ môi đỏ khẽ mở, đọc lên huyền ảo chú ngữ, sau đó hướng về phía cổ hần dựng lên bàn tay. Cổ hần cũng không chút do dự vươn tay, hai người lòng bàn tay đối diện nhau, thân thể đồng thời run lên, một cỗ bàng bạc ma lực tràn vào hai người bàn tay. Ngay sau đó, hai cỗ huyết dịch từ riêng phần mình trong lòng bàn tay chảy ra, hóa thành hồng mang, dung nhập đối phương thể nội. Cổ lão lời thề tại cổ hần vang lên bên tai, lấy ta chi sinh mệnh, cùng ngươi từng dùng, sau đó đồng sinh cộng tử, cho đến tuế nguyệt cuối cùng. Trong chốc lát, quang mang bay thẳng thiên cung, cổ thần cảm thấy sâu trong linh hồn lại thêm một cái tươi sáng ân ký. Tại sao muốn nói lại? Bởi vì Đông Ngực Đế quốc trưởng công chúa Gở Dạ Sở Tang từng theo cổ hận kết thành qua địa ngục huyết khế, cùng tộc đồng sinh cộng tử khế ước không sai biệt lắm tính chất. Khế ước ký kết hoàn thành, hai người ở giữa không khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Cô Ân lúc này mở miệng hỏi, "Đúng rồi, bệ hạ, ta còn có ba kiện chuyện nhỏ muốn bệ hạ giúp một chút." Vệ Lạc Kịch chừng cô Ân một chút, tức giận nói, "Sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác chờ ký kết khế ước sau này hay nói, thật sự là giảo quyệt người gian hoạn loại. Nói đi, lại đang có ý đồ gì?" Bị nói toạc tiểu tâm tư, cô Ân cũng không chút nào xấu hổ, ngay thẳng nói ra, "Thứ nhất chính là nữ vương bệ hạ truyền thừa. Bệ hạ như là đã có thể giải quyết thương thế biện pháp, những cái kia lưu tại trong tẩm cung truyền thừa không bằng liền giao cho ta xử lý đi." Vệ Lạc Kịch nhìn chằm chằm cô Ân con mắt, hỏi, "Ngươi muốn cho bên ngoài cái kia ý nệ làm sao?" Cô Ân gật đầu nói, "Ta lần này bồi tiếp Bỉnh Sổ tới, mục đích chủ yếu chính là nữ vương bệ hạ truyền thừa. Dù sao Bỉnh Sổ bản liền là của ngươi học sinh, kế thừa y bát của ngươi truyền thừa, cũng không có vấn đề quá lớn đi." Nghe được cô Ân sách chính là cái này, Vệ Lạc Kịch sắc mặt dễ nhìn một chút, hướng phía trong tẩm cung có chút ngắc, một cái phong cách cổ xưa thủy tinh hộp hướng phía hai người trôi nổi mà đến. Vệ Lạc Kịch nhìn chăm chú hộp một lát, rồi ra thon dài ngón tay, tại hộp đỉnh điểm nhẹ mấy lần, ánh sáng nhạt lóe lên, ba viên tản ra động lòng người vầng sáng lăng hình thủy tinh xuất hiện tại trong hộp. Thủy tinh bày biện ra trong suốt trạng thái, nội bộ có huyền ảo phức tạp quan văn. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết đây cũng là thượng cổ tinh linh tộc đặc thù, dùng để truyền thừa ký ức thủy tinh. Tinh linh có thể đem trí nhớ của mình, tri thức cùng kinh nghiệm thông qua đặc thù ma pháp nghi thức rót vào thủy tinh ở trong, truyền thừa giả chạm đến thủy tinh, những ký ức này, tri thức cùng kinh nghiệm quý báu liền sẽ như là nước chảy tiến vào trong đầu của bọn họ, khiến cho bọn hắn có thể càng thêm trực quan cảm thụ các vị tổ tiên trí tuệ. Vệ Lạc Kịch nhìn chằm chằm ký ức thủy tinh, mặt lộ vẻ cảm khái, đây là bản vương tại truyền kỳ giai, thánh giả giai cùng bản thần giai thời điểm tu luyện cảm ngộ truyền thừa, ngươi để nàng nghiêm túc cảm ngộ, không cần bôi nhọ bản vương tên tuổi. Cô thần coi như chân bảo đem hộp nhận lấy, trịnh trọng cảm ơn. Thay Bỉnh Sổ đéo lệ cầm tới chuyến này lớn nhất thành quả sau, cô thần nói tiếp đi lên chuyện thứ hai, bệ hạ, cái thứ hai chuyện nhỏ. Ân, ta cùng Bỉnh Sổ muốn tại nữ vương bệ hạ chứng kiến bên dưới ký kết hôn ước, không biết bệ hạ có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Vệ Lạc Kịch lông mày trao lên, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Chuyện này chờ ngươi cùng Bỉnh Sổ đéo lệ trở lại ập tộc rồi nói sau. Không, có cha mẹ của nàng đồng ý, bản vương không có khả năng tự tiện chứng kiến. Cô thần trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, xem ra Bỉnh Sổ cha mẹ một cửa ải kia nhất định phải qua nhà. Vệ Lạc Kịch bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, đúng rồi, vừa vặn ngươi cho ta một lời nhắc nhở, nhớ kỹ, bản vương hôm nay tới chỗ này sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Bỉnh Sổ đéo lệ, đừng để nàng biết ta tới qua, càng đừng để nàng biết thân phận chân thật của ta. Cô thần gật đầu đáp ứng, sau đó nói ra chuyện thứ ba, còn có một chuyện cuối cùng, thượng cổ tinh linh tộc có một loại có thể chuẩn xác định vị linh hồn bí thuật, bệ hạ biết không? Vệ Lạc Kịch ánh mắt lấp lóe, hỏi, ngươi là muốn giúp cái kia thánh giả Garcia tìm hắn thê từ sao? Cô thần cười nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được bệ hạ, không sai. Đây cũng là ta lần này đến quật ngủ say mục đích chủ yếu. Vệ Lạc Kịch nhẹ nhàng nâng tay, một viên tản ra u lam bừng sáng thủy tinh cầu chậm rãi hiện hiện, nội bộ hình như có tinh thần lấp lóe, thần bí khó lường. Sau đó niệm động một đoạn chú ngữ, trong thủy tinh cầu nhan sắc càng thêm nồng đậm, tố thủ ném đi, ném cho Cổ Hận, để Garcia chính mình nghiên cứu đi, nói cho hắn biết, loại bí thuật này không thể sử dụng quá nhiều lần, không phải vậy linh hồn rất dễ dàng mệt hết. Cổ Hận lập tức lên tiếng nói tạ ơn, Vệ Lạc Kịch nữ vương mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng vẫn là rất giữ chữ tín. Hết thể sự tình sau khi kết thúc, Vệ Lạc Kịch gặp Cổ Hận còn thăm dò hướng tẩm cung của mình nhìn, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp rỗi ra thon dài chân ngọc, một cước đem Cổ Hận đạp ra ngoài.